Chương 346 thắng bại đã phân, 1, chương 346 thắng bại đã phân, 1, bụi trần rơi xuống, cục diện đã định. Ngọc Thanh Tiên Tông tiếp theo chỉ có thể cùng Cửu Tiêu Tiên Tông tranh đoạt vị trí thứ 3 trong luận đạo chiến, vô duyên với trận chung kết, đây gần như là nhận thức chung của tất cả 13 tiên tông thiên kiêu có mặt. Tuy nhiên, khoảnh khắc Ngọc Chiêu Hoa miễn cưỡng chống đỡ thân thể, bóng dáng vẫn luôn tính tọa dưới đài đột nhiên động. Trần Bắc Võ bình tĩnh đứng dậy, sau đó bước một bước. Đập. Bước chân này dường như giẫm lên trái tim Ngọc Chiêu Hoa. Trên đấu pháp đài, Ngọc Chiêu Hoa mở to mắt, nhìn Trần Bắc Võ đột nhiên xuất hiện trước mặt, cảm xúc phức tạp trong lòng đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự an tâm. Cùng lúc đó, nhìn bóng dáng áo xanh đột nhiên xuất hiện trên đấu pháp đài, khán đài ồn ào dần lắng xuống. Vô số ánh mắt mang theo kinh ngạc và sững sờ đồng loạt tập trung vào Trần Bắc Võ, nhìn hắn với thái độ ung dung không đội vã bước lên đấu pháp đài, đi thẳng về phía Ngọc Chiêu Hoa. Tình huống gì vậy? Luận đạo chiến đã kết thúc, Trần Bắc Võ bây giờ lên đài làm gì? Chẳng lẽ Trần Bắc Võ trong lòng không cam, muốn lên nói mấy lời cay nghiệt? Những lời thì thầm trên khán đài vừa vang lên, liền phát hiện Vương Tiễn, thủ tịch Thái Thanh, trên đài khẽ nhíu mày, thần sắc gần chứa chút hưng phấn. Quả nhiên, thấy cảnh này, Phùng Bân Hán không ngăn cản, mà ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Võ, ngựa khí nghiêm túc, "Trần Bắc Võ, ngươi là định đỉnh của Ngọc Thanh Tiên Tông, theo quy tắc luận đạo chiến, chỉ sau khi 4 trận tỷ thí đầu tiên kết thúc mới có thể ra sân. Hiện giờ tỷ số đã định, ngươi lúc này lên đài nói đến đây," ánh mắt Phùng Bân Hán dần trở nên sắc bén, từng câu từng chữ hỏi, "Chẳng lẽ là muốn phát động chiến duy ngã độc tôn?" "Vâng." Lời Phùng Bân Hán vừa dứt, toàn trường tu sĩ ra đầu tê dại, một luồng chiến ý khó hiểu từ xương cổ sông thẳng lên tức hải linh đài. Cùng, quá cùng rồi. Tu sĩ có mặt nín thở, ánh mắt vô thức nhìn về phía Trần Bắc Võ. Từ khi Tiên Tông giao lưu đại hội được tổ chức đến nay, số lần xuất hiện chiến duy ngã độc tôn chỉ đếm trên đầu ngón tay, đến nỗi tu sĩ dưới đài không nhớ ra quy tắc cẩn này ngay lập tức. Nguyên nhân không có gì khác, điều kiện để hoàn thành chiến duy ngã độc tôn cực kỳ khắc nghiệt. Vừa cần một phe Tiên Tông bước vào tuyệt cảnh, đón nhận thảm bại, lại cần một vị tuyệt đại thiên kiêu đánh cược tất cả, với thực lực tuyệt đối một đấu năm, đánh tan một tông thiên kiêu. Phải biết rằng, trong trường hợp bình thường, tuyệt đại thiên tiêu cấp bậc này chỉ xuất hiện trong các tông môn mạnh, căn bản không cần dùng đến quy tắc này. Mà thiên tiêu của tông môn yếu thì thực lực không đủ, cưỡng ép phát động chiến duy ngã độc tôn cũng chỉ là tự chuốc lấy nhục nhã, trở thành trò cười. Nghĩ đến đây, trong mắt tu sĩ có mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Trần Bắc Võ thân là bảng thủ ngọc hư, nếu không có chút nắm chắc, không thể phát động chiến duy ngã độc tôn. Không nghi ngờ gì nữa, đấu pháp tiếp theo tuyệt đối là cuộc đối đầu mạnh mẽ mà bọn họ đã mong đợi từ lâu. Lần trước xuất hiện chiến duy ngã độc tôn là khi nào? 1500 năm trước, hay là 1800 năm trước? Mục Nam Yên lẩm bẩm, chắc là 1800 năm trước, vị tồn tại đã thành công hoàn thành chiến duy ngã độc tôn giờ đã là hóa thần chân tôn. Nữ tu bên cạnh trả lời, để tránh gây chú ý cho tồn tại như vậy, nàng thậm chí không dám trực tiếp nói ra chân danh của hóa thần chân tôn. Thú vị, các ngươi cảm thấy Trần Bắc Võ có thể thắng không? Triệu Nguyên ôm tay đứng, ánh mắt nhìn Trần Bắc Võ bất đi vài phần kinh thường, thêm vài phần thưởng thức khó tả. Bất kể Trần Bắc Võ tiếp theo thắng hay thua, nàng đều thưởng thức dũng khí của đối phương dám phát động chiến duy ngã độc tôn. Triệu Nguyên thân là thủ tịch Thượng Thanh Tiên Tông, những năm nay đã gặp quá nhiều thiên tiêu, trong đó không thiếu những kẻ thiên phú dị bẩm, được tài nguyên bồi đắp. Trong mắt nàng, cái gọi là căn cốt, tư chất, thiên phú và đồng tham thú chẳng qua chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng. Sức mạnh thực sự của tu sĩ chưa bao giờ là tư chất và đồng tham thú nổi trên bề mặt, mà là sự quyết đoán dám rút kiếm trong tuyệt cảnh, cũng là ý chí kiên định dám đối mặt với tất cả. Tỷ tỷ, trừ phi có kỳ tích xảy ra, nếu không xác suất Trần Bắc Võ chiến thắng gần như bằng không. Triệu Tinh thần thức quả quyết nói, nàng không phải xem nhẹ thực lực Trần Bắc Võ, cũng không phải xem nhẹ hàm lượng của Nguyên Thủy Kim Đan, mà là nàng rất rõ ràng thực lực của Vương Tiễn, thủ tịch Thái Thanh. Đại hội giao lưu Tiên Tông lần này có thể thắng Vương Tiễn, chỉ có một mình tỷ tỷ nàng, Triệu Nguyệt. Triệu Vũ bên cạnh không nói gì, ánh mắt nhìn Trần Bắc Võ ẩn chứa sự tò mò. Không sai. Đối mặt với câu hỏi của Phùng Bân Hãn, Trần Bắc Võ khẽ gật đầu, giọng nói dứt khoát. "Na." Vũ khí đằng chắc tay, thi triển vũ khí hóa sinh huyền thông. Hai đạo ngũ sắc quang huy tức thì rơi xuống Ngọc Chiêu Hoa và Toại Nham Bàn Long. "Đa tạ." Ngọc Chiêu Hoa thở ra một hơi trọc khí, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược nuốt xuống. Còn về thương thế của Toại Nham Bàn Long căn bản không cần nàng lo lắng, chỉ cần vài hơi thở là có thể hồi phục như ban đầu, đây chính là sức sống khủng khiếp của Thiên Cương Huyền Thú. Nói trắng ra, Ngọc Chiêu Hoa sở dĩ thất bại, không phải Toại Nham Bàn Long mất đi chiến lực, mà là nàng bị Vương Tiễn nắm lấy cơ hội đánh bại trong một đòn. Thái Thanh Tiên Tông liên chiến 3 trận, tuy toàn thắng, nhưng thần thức, chân khí cũng có tổn hao, cần thời gian hồi phục. Nói đến đây, Phùng Bân Hãn nhìn về phía Thượng Thanh Tiên Tông, tuyên bố, trận tiếp theo do Thượng Thanh Tiên Tông đối chiến Cửu Tiêu Tiên Tông. Đợi trận này kết thúc, rồi mới khởi động chiến duy ngã độc tôn. Nghe vậy, Trần Bắc Võ không hề bất ngờ, xoay người đưa Ngọc Chiêu Hoa xuống đài. Vương Tiễn thì ngăn đồng môn định mở miệng bên cạnh, dẫn sư đệ sư muội trở về khu nghỉ ngơi dưới đài. Đại sư huynh, không cần huynh ra tay, một mình đệ có thể trấn áp Trần Bắc Võ. Trang phủ ngữ khí hơi lạnh. Trần Bắc Võ chỉ là một tu sĩ kim đan hậu kỳ, dù bản lĩnh có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không thể một mình đánh bại 5 người thành công. Vì vậy trong mắt trang phủ, hành động ngông cuồng như vậy của Trần Bắc Võ không chỉ là một sự khiêu khích, mà còn là sự coi thường các thiên kiêu đương đại của Thái Thanh Tiên Tông. Không cần thiết, Trang sư huynh, để cẩn thận, bốn chúng ta cùng ra tay, để đại sư huynh trấn giữ là được. Tôn Mặc hừ lạnh. Tu hành của các ngươi vẫn chưa đến nơi đến chốn. Đạo tâm như nước, cớ gì vì ngoại vật mà dao động? Vương Tiễn lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh lướt qua bốn vị đồng môn, căn bản lập đạo của Thái Thanh ta, nằm ở thuận theo tự nhiên, cũng nằm ở chấp trưởng cương thường. Trận này, ta sẽ cho Trần Bắc Võ hiểu thế nào là Thái Thanh chi đạo. Nghe lời này, các thiên tiêu Thái Thanh Tiên Tông đều hơi sửng sở, sự bất mãn và sao động trong lòng lập tức tiêu tan vô hình. Ồ rồi, nếu đại sư Minh ra tay thật, đừng nói Trần Bắc Võ một mình, dù là các thiên tiêu Ngọc Thanh Tiên Tông cùng lên, cũng là kết cục thất bại. Cuộc đối đầu giữa Thượng Thanh Tiên Tông và Cửu Tiêu Tiên Tông nhanh chóng kết thúc. Không nghi ngờ gì nữa, bà không. Thủ tịch Cửu Tiêu Tiên Tông tuy thực lực không tệ, có thể dựa vào cảnh quan độ và đồng tham pháp thân bộ phát ra chiến lực gần như nguyên anh chân quân, nhưng vẫn bại dưới tay Tỉnh Tiêu Tiên tử Triệu Tỉnh. Thủ tịch Thượng Thanh Tiên Tông, Nguyệt Tiêu Tiên tử Triệu Nguyệt thậm chí còn không cần ra tay. Quả nhiên vẫn không được. Chương 346 tháng bại đã phân, 2, chương 346 tháng bại đã phân, 2, Mục Nam Yên khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ. Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba đại tiên tông sở dĩ có thể được gọi là Thượng Tam Tiên Tông, đứng trên thập đại tiên tông, dựa vào chính là truyền thừa đạo thống huyền diệu, nội tình thâm hậu, như vậy mới có thể đời đời bồi dưỡng ra tuyệt thế thiên tiêu. Lôi Hạo tuy thiên phú dị bẩm, nhưng so với Tam Tiêu tiên tử của Thượng Thanh Tiên Tông, vẫn kém không chỉ một bậc. Không biết Trần Bắc Võ có thể tạo ra kỳ tích không? Mục Nam Yên ánh mắt nhìn về phía đấu pháp đài, không cho rằng mình có thể chứng kiến lịch sử. Lúc này, bao gồm cả các thiên kiêu Ngọc Thanh Tiên Tông, những tu sĩ tiên tông có thái độ bi quan như Mục Nam Yên không phải là ít. Trần Bắc Võ mạnh thì mạnh thật, dù hắn cuối cùng có thể một mình đánh bại ba, thậm chí là bốn, nhưng Vương Tiền, thủ tịch Thái Thanh Tiên Tông, rốt cuộc vẫn khác biệt. Song quyền bốn khó địch tứ thủ, huống chi là tranh đấu giữa các tuyệt thế thiên kiêu. Trong vạn chúng chú mục, bóng dáng Triệu Chân Quân lại xuất hiện ở trung tâm đấu pháp đài. Lần này hắn không nói nhiều, giọng nói truyền khắp bốn phương, mời các thiên kiêu hai tông Ngọc Thanh, Thái Thanh lên đài. Trong chốc lát, từ phương hướng Thái Thanh Tiên Tông lướt ra năm đạo đột quang, rơi xuống đấu pháp đài, người dẫn đầu chính là Vương Tiễn với thần sắc đạm mạc. Đập, đập, đập. Dưới sự chú ý của đông đảo tu sĩ Tiên Tông, Trần Bắc Võ bước ba bước, thân ảnh lập tức xuất hiện ở phía bên trái đấu pháp đài. Và ở phía bên phải đấu pháp đài, năm đại thiên kiêu do Vương Tiễn dẫn đầu đứng song vai, đối đầu từ xa với Trần Bắc Võ. Năm người bọn họ tuy không chủ động buộc phát kim đan uy áp, nhưng từng luồng khí cơ cường hãn lưu chuyển quanh thân như năm ngọn thần sơn hùng vĩ, gần như muốn khuấy động linh khí thiên địa này lòng trời lở đất. Đối mặt với luồng khí cơ này, Trần Bắc Võ vẫn giữ vẻ mặt vân đạm phong khinh, ánh mắt bình tĩnh, không sợ hãi cũng không tiêu ngạo. Khí thế một mình hắn, lại không hề thua kém khi năm đại thiên kiêu Thái Thanh liên thủ. Hít. Trên khán đài, không biết ai đó hít một hơi khí lạnh, trận chiến trên đấu pháp đài chính thức bắt đầu. Ta có một kiếm, tên là Trảm Vọng. Tôn Mặc tiến lên một bước, không chút do dự bộc phát kim đan chân khí, vận dụng Thái Thanh bí thuật. Hộp kiếm sau lưng hắn khẽ rung, một luồng kiếm quang trong trẻo như dòng nước vọt lên trời cao, tiếng kiếm minh vang vọng mây xanh, dẫn động linh cơ thiên địa mênh mông. Cùng lúc đó, huyền thú giới trên ngón tay Tôn Mặc lóe lên một tia sáng, một con cự thú hình dáng giống kỳ lân, vậy trên thân đều được đúc từ băng tinh, ầm ầm xuất hiện. Cự thú này đầu mọc một sừng, tướng mạo đoan trang, đôi mắt như ngọc, bốn chân luôn cách mặt đất ba thước, quanh thân có hàn khí sắc bén lưu chuyển, chính là thụy thú nằm trong bảng thiên cương huyền thú, được thai nghén từ bạn tái huyền băng ngọc thủy. Tên xương ngọc tinh kỳ thuộc tính thủy, băng huyết mạch tứ giai thượng phẩm huyền thông vạn hoa hàn quang, ngọc thủy tình mối, đóng băng hư vọng. Tâm nếu băng thanh, đồng tham hóa binh cực ngọc phách kiếm. Tôn Mặc khẽ quát một tiếng, ấn quyết hai tay biến hóa, xương ngọc tinh kỳ vừa hiện thân lập tức ngửa mặt lên trời gầm thét, thân thể khổng lồ theo đó co rút, ngưng tụ, hóa thành một luồng cực quang không thể nhìn thẳng. Khoảnh khắc tiếp theo, cực quang tu liễm, bóng dáng xương ngọc tinh kỳ biến mất, thay vào đó là một thanh trường kiếm trong suốt dài khoảng 4 thước, lơ lửng giữa không trung. Thanh kiếm này hình dáng bình thường, nhưng lại phát ra một luồng khí tức cực hàn đủ để khiến kim đan chân nhân kinh hãi. Song kiếm hợp bích, chạm vọng vi cực. Đối mặt với bảng thủ ngọc hư danh tiếng lẫy lừng, Tôn Mặc không dám lơ là, vừa ra tay đã trực tiếp dùng sát chiêu mạnh nhất để thăm dò. Chạm. Tôn Mặc chụm ngón tay thành kiếm chém xuống, kiếm quang vọt lên trời cùng cực ngọc phách kiếm dung hợp lại, hóa thành vô tận hàn phong xé toạc không gian, đóng băng thời gian, cuối cùng ầm ầm hạ xuống. Trần Bắc Võ không lùi, một bước lùi, từng bước lùi. Đối mặt với sát chiêu thăng hoa đến cực điểm này, chỉ biết lùi bước sẽ chỉ khiến tiết tấu đấu pháp nhường cho người khác. Huống hồ hắn hiện tại không phải là đơn đấu, mà là một mình vây công năm thiên tiêu Thái Thanh. Vũ kiếp luân chuyển, nguyên thủy thành nhất. Trần Bắc Võ tiến lên một bước, xuề năm ngón tay. Na. Vũ khí đằng cũng tâm niệm vừa động, ngũ sắc thần quang trong cơ thể tôn trào, không ngừng dung nhập vào năm lòng bàn tay Trần Bắc Võ. Uy thế này, mơ tưởng. Trang phù đồng tử hơi co lại, quả quyết tế ra thiên thụ trung cảnh Thái Hư Thanh Loan tuần thiên ngự phong tại thiên cảnh quan cùng đồng tham pháp thân hợp nhất. Bốn đấu một, hắn tuyệt đối sẽ không đứng nhìn Trần Bắc Võ ra tay đánh bại tôn sư đệ. Trong chốc lát, thanh quang chói lọi thế gian, gió gào chín tầng trời. Một tôn Thái Hư Thanh Loan pháp thân cao hàng chục trượng, uy nghiêm thần thánh hiện ra, giang rộng một đôi quang dực khổng lồ trải dài gần trăm trượng. Trên quang dực, không chỉ có tam tốn cương phong lưu chuyển, mà còn ẩn hiện ý cảnh hùng vĩ của Thái Hư tinh thần sinh diệt, Thanh Loan tuần thiên chấp trưởng thiên địa pháp tắc. Và khoảnh khắc Thái Hư Thanh Loan pháp thân giáng lâm, khí cơ của Trang Phủ tăng vọt với tốc độ kinh người. Chỉ trong chớp mắt, khí cơ của hắn đã vượt qua phạm vi kim đan viên mãn, chạm đến bức tường của Nguyên Anh sơ kỳ chân quân, rồi đột nhiên bước vào. Nói một cách đơn giản, tu vi cảnh giới của Trang Phủ lúc này đã vượt trên kim đan chân nhân, chiến lược mạnh mẽ, dù đối mặt với Nguyên Anh sơ kỳ chân quân cũng chưa chắc không thể giao đấu mấy chục hiệp. Tốn Lạc. Trang Phủ giơ tay phải lên, nhẹ nhàng chỉ một ngón tay về phía Trần Bắc Võ. Ngón tay này dẫn động uy năng của Thái Hư Thanh Loan pháp thần, ẩn chứa ý xuyên thấu và ý tách rời của Tôn Phong, có thể bỏ qua khoảng cách không gian và phòng ngự chân khí, trực tiếp tiêu diệt vật thể chúng đòn, xa không phải kim đan tu sĩ có thể phòng ngự. Ngay cả Nguyên Anh chân quân ở đây, nếu không cẩn thận cũng phải trọng thương. Phụt. Theo một tiếng động nhỏ vang lên, thân thể Trần Bắc Võ cứng đờ. Vị trí trái tim ngực trái, một cái lỗ hổng kinh khủng xuyên thủng từ trước ra sau theo đó xuất hiện. bên trong lỗ hổng không có bất kỳ giọt máu nào bắn ra, Tố Lạc Nhất chỉ ẩn chứa chân ý của Thanh Loan Pháp Thân đang điên cuồng xâm thực huyết đục sinh cơ của Trần Bắc Võ, cố gắng hoàn toàn hủy diệt đục thân hắn. Khoảnh khắc này, Trảm Vọng Nhất Kiếm đã tích lũy từ lâu của Tôn Mặc cũng hoàn toàn hạ xuống. Luồng kiếm quang này cực kỳ linh động, vào thời khắc mấu chốt đã vòng qua Tam Tương Huyền Giao đang bảo vệ, rơi xuống thân Trần Bắc Võ. Keng, huyết quang hướng tiên. Chân khí hộ thể của Trần Bắc Võ chỉ cầm cự trong chớp mắt đã bị kiếm quang chém đứt, một cánh tay hoàn chỉnh tức thì đứt lìa khỏi bay, bị Tam Tương Huyền Giao tóm vào trong móng vuốt. Gào! Tam Tương Huyền Giao phát ra tiếng rồng gầm giận dữ. Còn Trần Bắc Võ thì thân hình loạn choạng, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí cơ toàn thân với tốc độ mắt thường có thể thấy được rơi xuống ngay vực. Trái tim bị xuyên thủng, cánh tay phải bị chém đứt. Nhìn Trần Bắc Võ rơi vào tuyệt cảnh, trong mắt Trang Phủ lóe lên một tia khinh miệt. Ngay cả sát chiêu kép của hắn và Tôn sư đệ cũng không đỡ nổi, thực lực của Ngọc Hư Tiên Tông năm nay quả nhiên không được. Như vậy mà còn dám đụng chạm thủ tịch tông môn, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nhục thân gần như hủy diệt, tiếp tục chiến đấu vô ích, ngươi nhận thua đi. Trang Phủ lạnh giọng nói. Không sai, thắng bại đã phân. Tôn Mặc khẽ gật đầu. Luận đạo chiến mục đích là để tỉ thí luận đạo, không được phép có tử vong, người vi phạm sẽ bị trọng phạt. Vì vậy vừa rồi kiếm của hắn chỉ chém đứt cánh tay phải của Trần Bắc Võ, chứ không phải chém hắn thành hai nửa. Quả thật, thắng bại đã phân. Trong ánh mắt nghi ngờ bất định của Trang Phủ và Tôn Mặc, Trần Bắc Võ bình tĩnh cười. Nghe lời này, hai người đồng tử hơi co lại, nhạy bén cảm nhận được một tia không đúng. Thời gian đã gần hết rồi. Lời Trần Bắc Võ vừa dứt, Trang Phủ và Tôn Mặc đột nhiên cúi đầu, trên mặt lộ ra biểu cảm khó tin. Rốt cuộc là khi nào? Nhìn lỗ hổng trên ngực trái, Tôn Mặc không thể chống đỡ thương thế được nữa, thân thể loạng choạng, quỳ một gối xuống đất. Làm sao có thể? Trang Phủ sắc mặt tái nhợt, phát hiện cánh tay phải của mình không biết từ lúc nào đã đứt lìa khỏi vai, Thái Hư Thanh Loan Pháp Thân phía sau cũng biến mất không dấu vết. Chỉ có Trần Bắc Võ đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, tay phải nguyên vẹn, trên người không có chút bụi bằng nào. Chương 347 quá rõ ràng mạnh, 1, chương 347 quá rõ ràng mạnh, 1, cho ta phá. Trang Phủ hai mắt giận dữ trợn trừng, một tay bấm ấn quyết, kim đan chân khí trong khí hải đàn điện bắt đầu bạo động. Đối với kim đan chân nhân mà nói, đơn thuần mất đi một cánh tay cùng lắm chỉ coi là vết thương nhẹ, ảnh hưởng không lớn, nghiêm trọng hơn lại là cực hàn chân khí không ngừng tàn phá gần vết thương. Những cực hàn chân khí này bên trong ẩn chứa kim tính bất hủ có thể đóng băng vạn vật, không những rất khó thanh trừ trong thời gian ngắn, mà còn có thể theo chân khí trong cơ thể Trang Phủ xông vào khí hải đan điền, phong tỏa chấn áp 1/3 uy năng của kim đan. Trong tình huống này, Trang Phủ muốn lật ngược tình thế chỉ có thể dựa vào Tốn Phong Thanh Loan đã giao tu tính mạng. Rít. Sau lưng Trang Phủ, Tốn Phong Thanh Loan kêu một tiếng, cố nén phản phệ của Đồng Tham Pháp Thân, giang đôi cánh thi triển Thiên Cương Huyền Thông phục Tô Thanh Phong. Huyền thông này phi thường bất phàm, có tác dụng tới nhuận sinh linh, nghịch chuyển khô héo, tái tạo nhục thân, tịnh hóa kim tính bất hủ. Nhưng ngay khoảnh khắc thanh phong thổi lên, lưng Trang Phủ đau nhói, hộ thể chân khí bao phủ quanh thân ầm ầm vỡ nát, thân thể lại càng như vẫn thạch nặng nề đập xuống mặt đất đấu phát đài, cuốn lên ngập trời lửa cháy. Ầm. Trong hố lửa lưu ly, Trang Phủ mặt út xuống đất, không thể động đậy, toàn thân đầy vết bỏng cháy đen, chỉ có thể miễn cưỡng thúc dục thần thức thăm dò ra phía sau. Thật là một nguyên thủy kim đan. Trong mắt Trang Phủ lóe lên một tia cay đắng, chỉ vì tu sĩ đột kích từ phía sau không phải đối thủ Trần Bắc Vũ, mà là tiền sư muội mà hắn ngưỡng mộ đã lâu. Cự trảo khổng lồ đang đè chặt hắn xuống hố lửa lưu ly không thể động đậy lại đến từ đồng tham thú Mao Kim Diêm Kê của tiền sư muội. Hiển nhiên, không chỉ hắn, ngay cả tiền sư muội cũng đã trúng ảo thuật huyền thông của Trần Bắc Vũ. Cảm giác thế nào? Trần Bắc Vũ nhìn Trang Phủ thẳng hại, bình tĩnh nói. Cảm giác rất hiếm có, đây là huyền thông gì? Trang Phủ hít sâu một hơi, ho khan hai tiếng, nhìn Trần Bắc Vũ như thể đang nhìn một quái vật, vẻ kiêu ngạo giữa lông mày đã tan biến không còn. Kính hoa thủy nguyệt, nhất sát thương hải. Lời Trần Bắc Vũ vừa dứt, đồng tử Trang Phủ đột nhiên co rụt lại. Không vì lý do gì khác, Mao Kim Diêm Kê trên người hắn đột nhiên vang động biểu tiêu, đồng tử hóa thành màu đỏ vàng, toàn thân bắt đầu bốc cháy lên kim diễm chói lọi. Những kim diễm này kết hợp với lông vũ của Diêm Kê, hóa thành kim hồng hà mây che trời lấp đất, tựa như hoàng hôn mặt trời lặn. Trang Phủ nhận ra môn Thiên Cương Huyền Thông này, thuật này tên là Hóa Dương Phân Tịch. Đúng như câu nói kim tinh bất diệt, chân hỏa trường tồn, xá vũ hóa dương, băng giải hình thần. Mao Kim Diêm Kê thi triển môn huyền thông này, có thể thần nhập phân tịch, lấy kim tinh gặp khí dương liệt mà kích thích, thân hóa lưu kim xích hà, bộc phát vạn trượng thước kim lưu hỏa, tiêu kim dung thiết, uy năng đủ để diệt sát giả anh chân quân. Chỉ là cái giá phải trả để thi triển thuật này khá thảm trọng, sẽ khiến Mão Kim Diêm Kê nguyên khí đại thường, rơi vào trạng thái ngủ say dài ngày. Nếu không đến bước đường cùng, tiền sư muội sẽ không mạo hiểm động dùng môn Thiên Cương Huyền Thông trước hại mình, sau hại địch này. Dừng tay, tiền sư muội. Trang Phủ quát lớn một tiếng, âm thanh như sấm, muốn ngăn cản việc đồng môn tự tương tàn. Nhưng Tiền Nhược Can với thân hình hiểu điệu lại đang chìm sâu trong ảo thuật, hoàn toàn không hay biết, trong đôi mắt sáng ngời chỉ có một mình Trần Bắc Vũ. Nguyên Thủy Kim đang quả thật cứng hãn, nhưng tu vi 130 năm khổ tu của ta và tiểu kim tuyệt đối sẽ không kém cạnh thiên phú của ngươi, một tiểu bối. Tiền Nhược Can chu môi khẽ mở, hai tay chắp lại, trong mắt tràn đầy chiến ý rực lửa. Ầm, ầm, ầm. Lấy Mão Kim Diêm Kê làm trung tâm, một vầng liệt dương kim hồng khó tả bằng lời đột nhiên bành trướng bùng nổ. Vô tận xích hà chói lọi cực điểm trong nháy mắt nuốt chửng thân ảnh Trần Bắc Vũ, Tam Tương Huyền Giao và Ngũ Khí Đằng. Nơi Lạc Hà đi qua, thiên địa linh cơ bị đốt cháy, phát ra tiếng rên rỉ rít rít. Toàn bộ mặt đất đấu pháp đài lại càng trực tiếp vỡ vụn, tan chảy, bốc hơi, chỉ để lại một hố lớn hình lưu ly đầy dây vết tích hoang tàn và một tia khói xanh tàn mát. Cuối cùng cũng thắng rồi. Tiền Nhược Can đứng ở rìa đấu pháp đài, khóe miệng hơi nhếch lên. Nhưng giây tiếp theo, nụ cười này cứng lại trên khuôn mặt nàng. Chỉ vì thần thức của Tiền Nhược An đột nhiên phát hiện, tại trung tâm bùng nổ của Hóa Dương Phần Tịch Huyền Thông không có khí cơ của Trần Bắc Vũ, ngược lại lại có thêm một luồng khí cơ mà nàng vô cùng quen thuộc, chính là tiểu sư đệ Lý Ngọc. Thú vị. Ở một bên, Phùng Chân Quân không khoanh tay đứng nhìn, thân ảnh đã sớm xuất hiện trước mặt Lý Ngọc. Ông. Phùng Bân Hán vươn ngón tay khẽ điểm, Hóa Dương Phần Tịch Huyền Thông có uy năng đủ để đốt núi nấu biển đột nhiên ngưng trệ, ngay sau đó nhanh chóng thu liễm, mở đi, tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy được, để lộ ra mao kim diêm kê đã dục lông vàng, thần sắc tiểu tụy bên trong. Đa tạ chân quân ra tay. Lý Ngọc khẽ cúi chào, trong mắt còn sót lại một tia kinh hãi. Tu vi của hắn là Kim Đan đỉnh phong, thực lực yếu nhất trong đội, xa không thể so sánh với những cường giả như Trang Sư Minh và Tiễn Sư Tỷ. Nếu Phùng Chân Quân chọn ra tay muộn vài phút, e rằng hắn đã cùng đồng tham thú bỏ mạng, ngã xuống dưới huyền thông của Tiễn Sư Tỷ. Phùng Bân Hán khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua bốn người chật vật trên này, giọng điệu bình tĩnh, đệ tử Thái Thanh Tiên Tông trang phủ, Tôn Mặc, Tiền Đan, Lý Ngọc trạng thái không tốt, không nên tiếp tục chiến đấu, coi như thất bại. Lời vừa dứt, Phùng Bân Hán vung tay áo, một luồng xích quang lập tức cuốn bốn người trong sân, đưa đến khu vực nghỉ ngơi của Thái Thanh Tiên Tông. Nhìn thấy cảnh này, các tu sĩ có mặt cũng đều lộ vẻ nghi hoặc. Kỳ lạ, rõ ràng là năm đấu một, tại sao Thiên Tiêu Thái Thanh Tiên Tông lại đột nhiên nội đấu? Nội đấu thì thôi, tại sao thủ tịch Tiên Tông Vương Tiền lại đứng yên không động, không quan tâm, mặc cho đồng môn tự tương tàn, chẳng lẽ bọn họ đều trúng ảo thuật? Nhưng ảo thuật gì có thể khiến nhiều Kim Đan chân nhân và Thiên Tương huyền thú như vậy cùng chúng chiêu? Chẳng lẽ là Nguyên Thủy Huyền Thông trong truyền thuyết? Xin lỗi, Trang Sư Minh, Lý Sư Đệ. Dưới này, Tiền Nhược An cắn răng, ánh mắt mang theo xin lỗi và tức giận. Sư muội, ngươi không cần tự trách. Trang phủ giọng khàn khàn, từng chữ một nói, một trận luận đạo chiến mà thôi, thành vương bại khấu, chúng ta thua được. Nghe vậy, Lý Ngọc ở một bên gật đầu, đồng tình nói, Trang Sư Minh nói đúng, núi này cao còn có núi khác cao, ai có thể nghĩ Trần Bắc Vũ nhập Ngọc Thành Tiên Tông chưa đầy 20 năm, lại có thể đồng thời đúc thành Nguyên Thủy Kim Đan, tu luyện ảo thuật đến mức cao thâm khó lường như vậy. So với tu sĩ thượng cổ, tu sĩ tiên minh có sức kháng cự cực mạnh đối với ảo thuật, bởi vì sau khi tu sĩ tiên minh kết giao đồng tham khế ước, thần thức cảm nhận liên kết với đồng tham thú nhưng lại độc lập với nhau, rất khó bị huyền thông ảo thuật cung cấp khống chế lục giác. Ngay cả khi tu sĩ tiên minh không cẩn thận trúng chiêu, đồng tham thú đã kết khế ước cũng có thể nhanh chóng cảnh giác phản ứng lại, thông qua liên hệ giữa các đồng tham khế ước để giúp tu sĩ khế ước phá vỡ ảo thuật. Do đó, Kim Đan chân nhân tiên minh cơ bản rất khó bị ảo thuật cấp 3 hoàn toàn mê hoặc, trừ phi ngay cả đồng tham thú cũng cùng trúng chiêu, nhưng như vậy độ khó thực sự quá cao, xa không phải tu sĩ bình thường có thể làm được. Chương 347 quá rõ ràng mạnh 2, chương 347 quá rõ ràng mạnh 2, trước ngày hôm nay, Lý Ngọc dù thế nào cũng không thể ngờ được, trên đời này lại có một môn ảo thuật huyền thông phi lý đến vậy, có thể cùng lúc che mắt cảm giác của bốn đại Kim Đan tu sĩ và đồng tham thú. Có khả năng nào Nguyên Thủy Kim Đan huyền thông của Trần Bắc Vũ chính là ảo thuật, nếu không thì không thể giải thích được. Tiên Như can đoán. Sư Minh, sư tỷ, các ngươi có thể nào đừng tổng kết lại ván đấu đội, trước tiên hãy cứu ta. Ta bây giờ vẫn còn cứu được. Tôn Mặc đột nhiên giơ tay lên tiếng. Trang Sư Minh ra tay quá nặng, nếu kéo dài thêm, trái tim của hắn rất có thể sẽ hoàn toàn tiêu diệt, ngay cả cơ hội chữa trị tái tạo cũng không còn. Nghe vậy, Trang phủ phản ứng lại, lập tức vỗ một trường vào vị trí trái tim Tôn Mặc, lấy lại kim đan chân khí của bản thân, tránh cho thương thế của Tôn sư đệ tiếp tục xấu đi, ngay sau đó thần thức hướng về đấu pháp đài. Đấu pháp tiếp tục. Phùng Bân Hán gật đầu ra hiệu với Trần Bắc Vũ, ánh mắt khẽ không thể nhận ra liếc nhìn kim đan một cái. Thủy mục là ảo. Thiên Diêu Thái Thanh Tiên Tông không nhìn thấu ảo thuật huyền thông của Trần Bắc Vũ, không có nghĩa là hắn không thể. Thậm chí Phùng Bân Hán còn có thể khóa chặt kẻ thi triển ảo thuật huyền thông là Tam Tương Huyền Giao ở cổ Trần Bắc Vũ, chứ không phải cái gọi là Nguyên Thủy Huyền Thông. Tuy nhiên, so với Tam Tương Huyền Giao có vẻ ngoài uy vũ bá đạo, điều khiến Phùng Bân Hán quan tâm hơn là ngũ khí đằng trên vai Trần Bắc Vũ, từ trước đến nay chưa từng ra tay, chỉ đóng vai trò là tin sạc. Trực giác mách bảo hắn, cây ngũ khí đằng có vẻ ngoài ngây ngô đáng yêu này, thực lực rất có thể còn trên Tam Tương Huyền Giao. Tại sao không ra tay? Trên đấu pháp đài, Trần Bắc Vũ thần sắc đạm nhiên, tựa như kẻ vừa một hơi đánh bại bốn đại thiên kiêu Thái Thanh Tiên Tông không phải hắn. Đạo hạnh của Kim Đản đạt 955 năm, Huyền Thông Kính Hoa Thủy Nguyện đã linh ngộ, lại được kính nhân nguyện quả Huyền Chiếu Tâm Kinh và Thiên Nhất Bắc Minh Vạn Tương Đạo Lục Quy Chân Tiên gia trì. Không phải Trần Bắc Vũ khoa trương, tu sĩ giới Nguyên Anh chân quân gần như không thể thoát khỏi sự khống chế lục giác của Kính Hoa Thủy Nguyện, nhất sát thương hải. Nhưng cố tình hôm nay lại xuất hiện một ngoại lệ. Nếu Vương Thiền chọn ra tay, Trần Bắc Vũ rất khó trong thời gian ngắn phối hợp với Kim Đản, dùng Kính Hoa Thủy Nguyện liên tiếp đánh bại bốn vị thiên kiêu Thái Thanh. Tại sao phải ra tay? Vương Thiền khẽ lắc đầu, đạm nhiên nói, bọn họ ngày thường chỉ biết bế quan khổ tu, bồi dưỡng đồng tham thú, rất ít khi lịch luyện trong hồng trần, tâm tính chưa đủ, có thể mượn cơ hội này để mài giũa một phen cũng là một cơ hội không tồi. Xem ra ngươi rất tự tin. Trần Bắc Vũ khẽ nâng mắt, rõ ràng cảm nhận được sự tự tin của đối phương. Đó là đương nhiên, nếu không đủ tự tin, ngươi và ta sao có thể đi đến cảnh giới ngày nay? Vương Thiền cười cười, nhìn Trần Bắc Vũ ánh mắt mang theo một tia chờ mong. Duy ngã độc tôn chiến thì sao? Đạo tu hành của Vương Thiền ta, từ trước đến nay đều là đường đường chính chính, lấy lực phá xảo, dùng thực lực tuyệt đối vượt lên trên tất cả, căn bản không cần thiết phải cùng đồng môn ra tay. So với thắng thua của luận đạo chiến, Vương Thiền càng quan tâm Nguyên Thủy Kim Đan trong truyền thuyết liệu có thể khiến hắn tận hứng hay không. Thái Thanh thủ tịch quả nhiên khí độ bất phàm. Trần Bắc Vũ ánh mắt khẽ ngưng. Trong tất cả các đối thủ mà hắn từng gặp, Vương Thiền có thể nói là tồn tại đỉnh cấp. Khí vận hồng vận xích long trên người hắn cực kỳ hùng hậu, gần như hơn nửa thân rồng đều nhiễm tử khí, tương lai có hy vọng chuyển hóa thành vị cách tử khí đông lai, cường độ khí vận ẩn ẩn vượt trên Tam Tiêu Tiên Tử của Thượng Thanh Tiên Tông. Đương nhiên, nếu đơn thuần so sánh tổng lượng khí vận, một mình Vương Thiền tự nhiên kém xa tổng hòa của Tam Tiêu Tiên Tử. Nhưng bất kể là Vương Thiền hay Tam Tiêu, tổng cộng 4 người này cộng lại vị cách khí vận đều không bằng Thiên Vận Tử Long của Trần Bắc Vũ. Thế nhưng lần đối chỉ từ xa này, Trần Bắc Vũ lại cảm nhận được một nguy cơ khó tả trên người Vương Thiền. Đừng chết! Vương Thiền thần sắc đạm mạc, chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay khẽ mở, nhắm vào Trần Bắc Vũ. Nhìn thấy chiêu thức quen thuộc này, Ngọc Chiêu Hoa dưới đài ánh mắt khẽ biến. Vương Thiền thi triển thuật này không phải thuật pháp thông thường, nguồn gốc của nó có thể truy ngược dòng đến thần thông vô thượng Thái Thanh La Thiên Thủ do Thái Thanh Đạo Tôn diễn pháp tại Đại La Thiên Huyền Đô động sáng tạo ra. Tuy nhiên, Thái Thanh La Thiên Thủ là thần thông chí cao vô thượng, xa không phải Thiên Tiêu Kim Đan có thể tu luyện. Do đó, cái mà Vương Thiền nắm giữ chỉ là phiên bản đơn giản hóa của thần thông Thái Thanh La Thiên Thủ, tên là Thượng Đức Đại Thủ Ấn. Uy năng của ấn này mạnh yếu không xét chân khí pháp lực của tu sĩ, cũng không xét mạnh yếu của đồng tham thú, chỉ xét thiên phú và tâm cảnh của tu sĩ. Thiên phú, tâm cảnh cả hai đều đủ, thấu hiểu thanh tịnh vô vi, lời ra pháp theo, có thể lấy Thượng Đức Đại Thủ Ấn làm dẫn động Thái Thanh Đạo Vận trong cõi u minh, triệu hồi hư ảnh Thái Thanh Tôn Thần, hình thành lĩnh vực đạo tuyệt đối. Thái Thanh Tiên Tông có một câu khẩu quyết lưu truyền rất rộng, đạo chi tôn, đức chi quý, bao la thiên địa, càn khôn tức định. Thiên Tiêu Thái Thanh thi triển Thượng Đức Đại Thủ Ấn, chỉ cần lấy đức của bản thân dẫn động đạo của thiên địa. Thủ Ấn hạ xuống, đạo vận mênh mông gánh vác trật tự và pháp tắc thiên địa sẽ hình thành lý tuyệt đối. Đối mặt với lý này, mặc kệ huyền thông của ngươi cường hãn, có ngàn vạn biến hóa, chân khí vô cùng, có thể hô phong hoán vũ, cũng như bùn châu xuống biển, uy năng đều tiêu tan. Chỉ là Thượng Đức Đại Thủ Ấn tu luyện độ khó cực cao, dù Thái Thanh Tiên Tông hội tụ nhiều thiên kiêu thiên minh, cũng không ai có thể tham ngộ thành công. Nếu Ngọc Chiêu Hoa không đoán sai, Thái Thanh thủ tịch Vương Thiền e rằng là Kim Đan chân nhân đầu tiên trong 3000 năm qua công khai nắm giữ Thượng Đức Đại Thủ Ấn. Ông. Theo tay phải Vương Thiền hạ xuống, hư ảnh Thái Thanh Tôn Thần phía sau cũng hướng Trần Bắc Vũ vươn ra một bàn tay khổng lồ che trời lấp đất. Bàn tay khổng lồ này không phải do địa sắt chân khí ngưng tụ thành, năm ngón tay đường nét viên dung có ngũ hành hà quang lưu chuyển. Trong lòng bàn tay lại càng có âm dương nhị khí lưu chuyển tương ứng với địa hỏa phong thủy, trấn áp không gian, uy thế vượt xa lần trước, đến nỗi toàn bộ đấu pháp quảng trường đều rơi vào tĩnh lặng. Cương như Trần Bắc Vũ, đối mặt với chiêu này cũng cảm thấy thiên địa đảo lộn, phản phất toàn bộ thiên địa đều đè lên người hắn. Điều càng khiến Trần Bắc Vũ bất ngờ hơn là, nguyên thủy chân khí trong khí hải đan điền của hắn lại ẩn ẩn có xu hướng tiêu tan nhanh chóng. Gầm. Nhận thấy điều không ổn, Kim Đản dũng mãnh nhất, xông lên phía trước, định dùng Tam Tương Bất Hoại để cứng rắn đỡ lấy chiêu này cho Trần Bắc Vũ. Đúng là một tên ngốc nghếch, không thể tùy tiện như vậy được. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Bắc Vũ kích nổ nguyên thủy chân khí trong khí hải, vươn tay phải, hai ngón tay chụm lại như kiếm. Vũ khí đằng trên vai lập tức phát ra hào quang rực rỡ, kim, lục, lam, xích, hoàng năm màu bạo quang điên cuồng tuôn ra, tất cả đều quấn quanh ngón tay hắn. Động chân kiếp thiên chỉ xuất ra. Trong chớp mắt, phong vân biến sắc, một ngón tay khổng lồ đáng sợ dài khoảng 10 trượng đột nhiên thành hình, xung quanh ngón tay khổng lồ, hư không ẩn ẩn phát ra tiếng long long không chịu nổi gánh nặng. Cái gọi là kiếp thiên, chính là trời xanh ở phía trước, cũng phải độ kiếp. Không hề khoa trương mà nói, huyền thông một chỉ này do Trần Bắc Vũ và ngũ khí đằng phối hợp thi triển, uy năng đủ để khiến tu sĩ vừa mới bước vào cảnh giới nguyên anh chân quân hồn phi phách tán. Ầm. Dưới sự chú ý của mọi người, ngón tay khổng lồ và bàn tay khổng lồ va chạm dữ dội, uy thế bùng nổ khiến các thiên kiêu thập tam tiên tông đang quan chiến đều giận tóc gáy. Rắc, rắc, rắc. Dưới ánh mắt không thể tin được của Ngọc Chiêu Hoa, Thượng Đức Đại Thủ Ấn hạ xuống, kiếp thiên cự chỉ 10 trượng hung uy ngập trời lại có vẻ yếu ớt không chịu nổi một đòn, bắt đầu từng tấc vỡ nát, ngay cả cản trở vài hơi thở cũng không làm được đã hoàn toàn tiêu diệt. Đánh tan động chân kiếp thiên chỉ, Thượng Đức Đại Thủ Ấn tiếp tục cầm ầm hạ xuống, tấn công Kim Đản. Trong mắt Kim Đản lóe lên vẻ hung ác, không tránh không né, vảy rồng trên cơ thể ba màu thần quang luân chuyển, hóa thành một tầng sương mù mờ ảo không thể nhận ra, tản ra đạo vận bất hoại. Ầm. Kim Đản như bị trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi, thân dao khổng lồ chật vật lùi lại, dùng một đôi long chảo vạch ra vết nứt trăm trượng trên đấu pháp đài mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Nhìn thấy cảnh này, Trần Bắc Vũ ánh mắt khẽ biến, nhìn Vương Thiền ánh mắt thêm một tia thận trọng và hưng phấn. Trực giác của hắn không sai, người này thực lực xa trên Ngọc Thanh thủ tịch Thẩm Lam Tinh, tuyệt đối không phải hạng dễ đối phó. Chương 348 tứ cảnh yêu vương, 1, chương 348 tứ cảnh yêu vương, 1, đau, đau, đau. Ổn định thân hình, Kim Đản lắc lắc đầu, móng rồng dùng sức, kéo hai cái đầu rồng còn lại ra khỏi hố sâu. Nè, vũ khí đằng thấy vậy, bàn tay nhỏ bé chỉ vào, vảy rồng nứt vỡ và vết máu rỉ ra từ cơ thể Kim Đản ở chỗ móng trước lập tức khôi phục như cũ. Đa tạ. Thân thức cảm ơn một câu, Kim Đản ngẩng ba đầu rồng, sáu đôi mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thiền đang chắp tay đứng ở đằng xa. Thực lực của người này không đúng, hoàn toàn không cùng một chiều không gian với bốn tiên tiêu kim đan khác của Thái Thanh Tiên Tông, ngay cả huyền thông kính hoa thủy nguyệt của nó cũng không thể mê hoặc chút nào. Có thể tiếp được một chiêu Thượng Đức Đại Thủ Ấn của ta, nguyên thủy kim đan quả nhiên không thể xem thường. Vương Thiền mỉm cười thản nhiên, chiếc nhẫn trên ngón tay chợt lóe lên một vầng sáng xanh biếc. Trong khoảnh khắc, một luồng khí tức khủng bố mênh mông cổ xưa bùng nổ, giống như vạn yêu chi vương giáng lâm, quét ngang toàn bộ đấu pháp quảng trường, làm kinh động vô số thiên tiêu của thập tam tiên tông. Dưới sự chú ý của mọi người dưới đài, vầng sáng xanh biếc nhanh chóng ngưng tụ thành hình, hóa thành một con cự thú. Con thú này cao khoảng 3 trượng, thân hình vạm vỡ như núi, toàn thân lông màu xanh biếc ấm áp và dày dặn. Một đôi sừng bò cong vút lên trời có những hoa văn khắp mặt trắng, nhìn kỹ có thể thấy lờ mờ ý cảnh thái cực âm dương. Dưới trán rộng là một đôi mắt hổ phách vàng, ánh mắt ôn hòa sâu thẳm, giống như một tu sĩ đã đọc nhiều kinh văn tu tiên, chứ không phải một yêu thú hung tợn. bốn vó thô to như cột còn dẫm lên mây xanh mờ ảo, cách mặt đất ba tấc, tản ra khí tức bất hủ siêu phàm thoát tục. Một tu sĩ Thái Thanh Tiên Tông nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn Thanh Nhu mang theo vài phần khát khao. Tên tiên chi Thanh Nhu thuộc tính ngũ hành đầy đủ, âm dương, huyết mạch tứ giai tuyệt phẩm đạo hạnh. Huyền thông thanh đâu lĩnh vực, thanh khí chấn huyền, thôn tiên thực địa, càn khôn nguyên lực giới thiệu đắc tiên chi thanh, bình đạo chi chính. Thiên chi Thanh Nhu không phải chủng tộc hậu thiên sinh sôi, mà là dị chủng thiên cương do khí linh thanh tiên tiên và khí mẫu đại địa giao cảm mà thành, số lượng cực kỳ hiếm. Tính linh ôn hòa trung chính, hợp nhất đại đạo, có tư thái thừa đạo tài đức, đặc biệt thích hợp để chuyển thừa vô thượng tiên pháp trung chính ôn hòa của Thái Thanh nhất mạch, cũng là hộ đạo giả tốt nhất trên con đường tu hành của Thiên Kiêu Thái Thanh. Trong Thái Thanh Tiên Tông có lời đồn, người có thể được Thiên Chi Thanh Nhu nhận chủ, thiên phú, tâm tính, đạo duyên đều là thượng thượng chi tuyển, có hy vọng chứng đạo chân tôn chi vị. Nhưng Thiên Chi Thanh Nhu có nhãn giới cực cao, người có thể được nó công nhận rất ít. 200 năm qua, trong tông môn chỉ có mình thủ tịch Vương Thiền có thể kết giao khế ước đồng tham với Thiên Chi Thanh Nhu. Ổn rồi. Tiên Nhược An lẩm bẩm. Trong Tam Thập Lục Tiên Cương Huyền Thú tính tình khảo Thiên Chi Thanh Nhu xếp thứ tư, thưởng danh hiệu Thiên Cương Thừa Đạo Thủy Linh. Cộng thêm thời gian tu hành và chênh lệch cảnh giới, nàng không thể nghĩ ra khả năng đại sư minh bại trận. Cùng lúc đó, trên đấu pháp đài, cảm nhận được khí tức hùng hậu của Thiên Chi Thanh Nhu, Kim Đản mắt rồng hơi nheo lại, thần sắc khá ngưng trọng. Không biết vì sao trên người đối phương, nó có thể mơ hồ cảm nhận được một loại áp chế huyết mạch. Nè, vũ khí đằng chớp chớp mắt, trên khuôn mặt non nớt hiện lên một chút nghiêm túc. Trực giác mách bảo nó, con Thanh Nhu này thực lực phi phàm, nếu nó còn tiếp tục làm sạc dự phòng lười biếng, Trần Bắc Vũ rất có thể sẽ bại trận. Chuẩn bị ra tay. Trần Bắc Vũ ánh mắt ngưng lại, trong đồng tử phản chiếu bóng dáng của Thiên Chi Thanh Nhu. Dùng lĩnh vực. Vương Thiền vừa dứt lời, Thiên Chi Thanh Nhu lập tức gầm lên một tiếng, nhấc một vó trước giẫm xuống. Ông. Vó này không giẫm lên mặt đất đấu pháp đài, mà là phá vỡ mây xanh mờ ảo dưới vó Thanh Nhu, hóa thành một gợn sóng màu xanh biếc có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sau đó lan rộng ra toàn bộ đấu pháp quảng trường. Thanh đâu lĩnh vực, mở. Môn Thiên Cương Huyền Thông này bắt nguồn từ đạo thống Thái Thanh Tiên Tông, có thể lấy thanh dương làm trời, cho âm làm đất, hiện hóa một giới, tự thành quy tắc. Trong thanh đâu lĩnh vực, Thiên Chi Thanh Nhu ý niệm vừa động, có thể tùy ý thay đổi trọng lực của bất kỳ phương vị nào, khiến kẻ địch như mang núi, khó đi từng bước, hoặc là thân nhẹ như yến, hành động nhanh chóng. Vào thời khắc mấu chốt, Thiên Chi Thanh Nhu còn có thể dẫn động uy lực của khí mẫu đại địa, đảo ngược càn khôn, quấy nhiễu thần thức cảm nhận của kẻ địch trong lĩnh vực, khiến đối thủ trên dưới không phân, trái phải đảo lộn, muốn tiến lại lùi, hoàn hảo nắm giữ tiết tấu đấu pháp trong tay mình. Ông. Theo gợn sóng lan rộng, toàn bộ đấu pháp đài dần dần được bao phủ một lớp màn lụa xanh mỏng. Vũ khí đang phản ứng nhanh nhất, hai tay khép lại, bảo quang ngũ hành lưu chuyển trên dây leo lập tức giao thoa, ánh sáng rực rỡ, tạo thành một cái ngũ hành hoa cái rộng trăm trượng. Trong hoa cái, thanh mục sinh hỏa, hỏa tàn hóa thổ, thổ ẩn chất kim, kim sinh lệ thủy, thủy nhuận thanh mục, ngũ hành chi lực tự thành tuần hoàn, tạo thành một tiểu thiên địa ngũ hành vững chắc, cố gắng ngăn cách sự xâm nhập của thanh đâu lĩnh vực. Cạch cạch cạch. Khoảnh khắc tiếp theo, ngũ hành hoa cái và thanh đâu lĩnh vực xâm thực lẫn nhau, phát ra tiếng vỡ vụn khiến người ta rùng mình. Vũ khí đằng cơ thể hơi run lên, hai tay vẫn khép chặt, không bỏ cuộc. Không có lý do nào khác, dưới sự xâm thực của thanh đâu lĩnh vực, phạm vi bao phủ của ngũ hành hoa cái tuy dần thu hẹp, nhưng ít nhất nó đã giành được cho Trần Bắc Vũ một mảnh thiên địa nhỏ thuộc về chính mình. Nhận thấy cơ thể nhẹ đi, Trần Bắc Vũ và Kim Đản lập tức nắm bắt cơ hội thoáng qua này. Nguyên thủy ngũ kiếm ấn. Trần Bắc Vũ thủ ấn biến hóa nhanh chóng, nhắm vào Vương Thiền. Bắt giặc phải bắt vua. So với việc đánh bại Thiên Chi Thanh Nhu, Vương Thiền rõ ràng dễ đối phó hơn. Ầm. Khi khí tức của Trần Bắc Vũ và ngũ khí đằng hòa quyện, thiên địa đột nhiên tối sầm, nguyên thủy chân khí và ngũ hành bảo quang hùng vĩ vô cùng quân quýt giao thoa, hóa thành một phương nguyên thủy kiếp ấn che trời lấp đất, giáng xuống đầu Vương Thiền. Đối mặt với một đòn đủ để khiến tu sĩ Nguyên Anh chân quân biến sắc này, Vương Thiền thần sắc vẫn thản nhiên, không có bất kỳ phản ứng nào. Ông. Ngay khi nguyên thủy đại ấn hạ xuống, Thiên Chi Thanh Nhu vẫn luôn hộ vệ bên cạnh Vương Thiền đã động. Thân thể khổng lồ như núi của nó hơi hạ thấp, sau đó vươn người ngẩng đầu, dùng một đôi sừng bò trực diện đón lấy nguyên thủy ngũ kiếp ấn đang chấn áp xuống. Ầm ầm ầm. Trên sừng bò, nguyên thủy đại ấn ẩn chứa khí ngũ kiếp bắt đầu vặn méo nứt vỡ, lộ ra từng vết nứt như mạng nhện, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Chính là lúc này, Kim Đản nắm lấy cơ hội, thúc dục Tam Tuyệt Chân Cương Huyền Thông phá vỡ không gian, thân ảnh lóe lên di chuyển ra sau Vương Thiền. Khoảnh khắc tiếp theo, gợn sóng màu xanh biếc dao động, như vô tận thái sơn đè xuống, thân rồng của Kim Đản đột nhiên cứng đờ, động tác trở nên chậm chạp vô cùng. Thiên Chi Thanh Nhu xoay người linh hoạt, túi đầu hóa giải uy năng của nguyên thủy đại ấn đồng thời nhấc vó sau lên, đến sau mà trước, nặng nề in lên đầu Kim Đản. Ầm. Kim Đản đầu nghiêng sang một bên, vậy nứt vỡ, thân rồng như đạn pháo điên cuồng lùi về phía sau. Xuy. Thiên Chi Thanh Nhu không thừa thắng xông lên, thân ảnh lóe lên, mượn uy năng của thanh đâu lĩnh vực di chuyển đến trước mặt ngũ khí đằng, khí thế lại biến. Thân thể khổng lồ như núi trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng xanh biếc, bùng nổ ra sức mạnh hùng vĩ lay trời chuyển đất, một đôi sừng bỏ chỉ thẳng vào ngũ khí đằng. Nè. Chương 348 tứ cảnh yêu vương 2, chương 348 tứ cảnh yêu vương 2, đồng tử ngũ khí đằng co rút, ngũ sắc thần quang quanh thân lưu chuyển lấp lánh, cố gắng xây dựng lớp phòng ngự kiên cố nhất. Tuy nhiên, Thiên Chi Thanh Nhu ý niệm vừa động, mượn uy lực của thanh đâu lĩnh vực, cưỡng chế làm rối loạn tiết tấu của ngũ khí đằng, khiến thần thức của đối phương hỗn loạn, từ phòng thủ chuyển sang tấn công, ngũ sắc thần quang quanh thân điên cuồng dồn vào bàn tay nhỏ bé. Nhân cơ hội này, Thiên Chi Thanh Nhu hơi cúi đầu, nhằm vào cổ ngũ khí đằng mà húc mạnh. Cú húc này tưởng chừng đơn giản, nhưng thực chất ẩn chứa sức mạnh hùng hậu và bá đạo của Thiên Chi Thanh Nhu khi mang theo khí mẫu của đại địa. Rắc, bút, dây leo trên cơ thể ngũ khí đằng phát ra tiếng không chịu nổi, nổ tung thành những mảnh vụn bay lở trời, bị sừng bò hất tung lên không trung. Ngay sau đó, Thanh Nhu mạnh mẽ đạp vó sau lên, đã thẳng vào đầu vũ khí đằng. Khoảnh khắc tiếp theo, vũ khí đằng hóa thành một luồng sáng ngũ sắc lướt trên không trung theo một đường cong thẳng hại, đến sau mà trước, đuổi kịp Kim Đản đang điên cuồng lùi lại, hai bên va vào nhau. Ầm ầm ầm. Một dây leo và một dao long cùng lúc đập xuống đất, tạo ra đám khói bụi mù mịt như nấm, lâu không tan. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Chi Thanh Nhu phun ra hai luồng thanh khí từ mũi, thu lại hai bó, sau đó thần sắc bình tĩnh nhìn Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ đứng tại chỗ, mặc cho gió lớn thổi tung mái tóc hơi rối của hắn, ánh mắt đối diện với Thanh Nhu. Yêu Vương cảnh giới 4. Trần Bắc Vũ ánh mắt như nước, đưa ra phán đoán của mình. Kim Đản và Ngũ Khí Đằng không phải huyền thú bình thường, đặc biệt là Ngũ Khí Đằng, còn xếp ngay sau Thiên Chi Thanh Nhu trong Tam Thập Lục Thiên Cương huyền thú tính tình hảo. Thiên Chi Thanh Nhu dù đạo hạnh huyết mạch có mạnh đến đâu cũng không thể dễ dàng áp chế và phá giải liên thủ của hắn với Kim Đản, Ngũ Khí Đằng. Trừ khi đối phương đã không còn là yêu tướng cảnh giới 3, mà đã là yêu vương cảnh giới 4 đã nắm giữ uy năng huyết mạch của chính mình. Lời này của Trần Bắc Vũ vừa thốt ra, 13 thiên tiêu có mặt đều biến sắc, duy chỉ có Tam Tiêu tiên tử của Thượng Thanh Tiên Tông thần sắc bình tĩnh, kinh ngạc trước phán đoán nhạy bén của bảng đầu Ngọc Hư. Không tệ. Vương Thiền hơi gật đầu, giọng điệu không còn thản nhiên, có thể nhanh chóng nhìn thấu khoảng cách giữa ngươi và ta như vậy, đồng cảnh tranh phong, ngươi quả thật mạnh hơn Thẩm Lăng Tinh. Không đúng, tứ cảnh yêu vương lấy huyết mạch làm gốc, yêu đan làm hạt giống, đoạt lấy một phần quyền năng của thiên địa, khai mở bản mệnh yêu vực, đích thị là vạn yêu chi vương. Trần Bắc Vũ nhướng mày, hỏi ngược lại, thực lực của Thiên Chi Thanh Nhu không chỉ có vậy sao? Nghe vậy, Vương Thiền hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, ngươi nói không sai. Hắn đưa tay phải nhẹ nhàng vuốt ve lông trên cổ Thanh Nhu, thản nhiên nói, cho đến nay, nó quả thật chỉ dùng chưa đến 1/10 thực lực. Nghe cuộc trò chuyện giữa Trần Bắc Vũ và Vương Thiền, các thiên kiêu của Thập Tam Tiên Tông đều chấn động tâm thần, ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Thiên Chi Thanh Nhu. Thế nào là tứ cảnh yêu vương? Đạo hạnh ngàn năm, ngưng tụ ra bất hủ chi huyết và bất hủ khí cơ, khai mở bản mệnh yêu vực, là một tồn tại siêu nhiên, thực lực tương đương với Nguyên Anh Trần Quân trong giới tu sĩ nhân tộc. Phải biết rằng, ngay cả trong Thập Tam Tiên Tông với nhiều cường giả cấp bậc Nguyên Anh Trần Quân cũng là những lãnh đạo cấp trung nắm giữ quyền hành, địa vị tôn quý. Có thể điều khiển một đồng tham thú có thực lực như vậy, Vương Thiền nói không chừng có thể phá kỷ lục lịch sử thiên minh, thay thế Tĩnh Nguyên Chân Quân trở thành Nguyên Anh Chân Quân trẻ tuổi nhất thiên minh, được ghi nhớ trong lịch sử thiên minh. Nhận thấy sự chấn động của các thiên kiêu có mặt, Tiền Nhược Can khẽ hừ một tiếng, thần sắc hơi tự hào. Duy ngã độc tôn, nực cười. Cương giả có thể trở thành thủ tịch của Thượng Tam Tiên Tông, ai mà không phải là thiên kiêu tuyệt thế có thể vượt cảnh giới mà chiến. Nguyên Thủy Kim Đan do Trần Bắc Vũ đúc thành dù mạnh đến đâu cũng không thể chống lại sự chênh lệch lớn giữa các đại cảnh giới. Đại sư Minh Vương Tiền hôm nay nhất định sẽ giành chiến thắng trong trận chiến Duy Ngã Độc Tôn. Khu nghỉ ngơi Thượng Thành Tiên Tông. Đáng tiếc. Triệu Tinh thần thức truyền âm. Sao vậy, nhị tỷ bắt đầu đau lòng rồi sao? Triệu Vũ trêu chọc. Mới gặp một lần, đau lòng gì? Triệu Tinh liếc ta muội một cái, ta chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối, Trần Bắc Vũ không phải tu sĩ thời đại của chúng ta, nếu không còn có thể thưởng thức một trận long tranh hổ đấu. Đúng vậy, Nguyên Thủy Kim Đan tuy mạnh, nhưng cũng có giới hạn. Triệu Nguyệt hơi gật đầu, nếu không có gì bất ngờ, Trần Bắc Vũ hẳn sẽ dừng lại ở đây. Khu nghỉ ngơi Ngọc Thành Tiên Tông. Xong rồi. Tiết Thiên Y thì thở ra một hơi trọc khí, ánh mắt có chút cay đắng. Kim Đan chân nhân làm sao có thể tranh phong với tứ cảnh yêu vương? Đó chắc chắn là một trận nghiền ép hoàn toàn. Diệp Hân Nhã há miệng, muốn lên tiếng cổ vũ Trần Bắc Vũ, nhưng nàng do dự một lát, nhanh chóng chọn im lặng. Mỗi kỳ Tiên Tông giao lưu hội, thứ hạng của Thượng Tam Tiên Tông đều sẽ thay đổi. Trần Sư Minh năm nay chưa đầy 36 tuổi, có thể dẫn đội thăng lên top 3 đã là rất đáng nghệ, không cần thiết phải không thực tế, cố chấp giành chức vô địch luận đạo chiến. Ngọc Chiêu Hoa mím môi, cùng Mạc Thanh Sương, đôi mắt chăm chú nhìn Trần Bắc Vũ trên đài, không nói một lời. Trong mắt nàng, đối mặt với tứ cảnh yêu vương, Trần Sư Minh có thắng được hay không đã không còn quan trọng là có đánh ra khí thế của Ngọc Thanh Tiên Tông hay không. Trên đấu pháp đài, Trần Bắc Vũ không biết những suy nghĩ bi quan trong lòng đồng đội, ánh mắt không giấu nổi sự hưng phấn. Có ý nghĩa, chỉ dùng 1/10 thực lực, chẳng lẽ quá coi thường người khác. Trần Bắc Vũ cười sảng khoái, nhìn Tiên Chi Thanh Long, nhưng không sao, tiếp theo ta sẽ khiến ngươi thể hiện toàn bộ thực lực. Được, hãy thể hiện bản lĩnh thật sự của ngươi đi. Vương Tiền ngẩng đầu nhìn Trần Bắc Vũ, khẽ cười nói, hãy để ta được chứng kiến Nguyên Thủy Huyền Thông trong truyền thuyết, bắt nguồn từ Nguyên Thủy Đại Đạo. Có thể diễn hóa vật vật, cũng có thể quy tịch vật vật. Trần Bắc Vũ hơi mở ra, hiểu rằng Vương Thiền đã hiểu lầm lời hắn nói, nhưng hắn không có ý định biện giải, mà trầm giọng nói, như ngươi mong muốn. Lời vừa dứt, phía sau Trần Bắc Vũ, trong cái hố khổng lồ bị khói bụi bao phủ, hai luồng khí tức bùng nổ như núi lửa đang ngủ say. Ầm. Kim Đản bay vút lên trời, phối hợp với nguyên thủy chân khí của Trần Bắc Vũ, đồng thời thi triển Tam Tướng Hiện Thánh và Thông Thiên Tam Giới Huyền Thông. Trong khoảnh khắc, Kim tướng hư ảnh trải dài ngàn dặm diễn hóa thái bạch, thủy tướng hư ảnh che lấp trời mây diễn hóa thái minh, mục tướng hư ảnh chấp trưởng khô vinh diễn hóa thái hỏa. Ba cái hợp lại, hóa thành một tôn Tam Tướng Hiện Thánh Pháp Thân Thông Thiên Triệt Địa, và cảnh tượng trung cảnh thiên thụ hiển hóa trên bầu trời ngũ khí thừa Tam Tướng Thăng Huyền Đô Quảng Nguyên Thủy Thông Thiên Tam Giới bắt đầu hô ứng. Nhìn thấy cảnh này, thủ tịch Thái Thanh Vương Tiền không kinh hãi mà còn vui mừng, thể hiện sự tự tin tuyệt đối, mặc cho Kim Đản thúc dục huyết mạch huyền thông bùng nổ thực lực. Gầm. Theo tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa vang lên, thủ ấn của Trần Bắc Vũ biến đổi, cô sáng ba tướng xuyên thủng bầu trời sụp đổ, lộ ra Kim Đản đã tam nguyên quý nhất, tư thái đại biến, thăng hoa thành tam giới huyền giao. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời mây đen tụ tập, sấm sét vang rền. Dưới ánh mắt kinh hãi của vô số tu sĩ tiên tông, khí tức của Kim Đản điên cuồng tăng lên, mạnh mẽ phá vỡ bức tường yêu tướng cảnh giới 3, bước vào cảnh giới yêu vương cảnh giới 4 mà ngay cả Kim Đan có mặt cũng khó tin. Đây là huyền thông gì? Trong mắt Nguyệt Tiêu tiên tử Triệu Nguyệt lóe lên vẻ kinh ngạc. Trong thần thức cảm nhận của nàng, luồng long uy mênh mông này tuy có chút hư phù và không ổn định, kém xa sự thâm trầm nội liễm và viên dung tự nhiên của Thiên Chi Thanh Lưu, nhưng quả thật đã bước vào ngưỡng cửa của tứ cảnh yêu vương. Nè, vũ khí đằng ở phía bên kia cũng không chịu thua kém, hai tay khép lại, thi triển huyền thông đặc biệt mà nó đã lĩnh ngộ từ trời đất. Bình thường nó tuy có chút lười biếng, thích làm sạc dự phòng để xem trận đấu, không thích tranh đấu, nhưng không có nghĩa là người khác đánh vào mặt mình mà vẫn có thể cười xóa bỏ qua. Chương 349 vạn linh tiếp biến, 1, chương 349 vạn linh tiếp biến, 1, trong khoảnh khắc huyền giao tam giới và thanh long thiên chi va chạm khí cơ, thu hút toàn bộ ánh mắt của khán giả. Ẩn mình sau kim đạn, vũ khí đằng tích tụ sức mạnh, tay trái nắm chặt cổ tay phải, lòng bàn tay mở ra, quả quyết ra tay. Trong chớp mắt, những đường gân bẩm sinh tự nhiên như vân mây trên thân ngũ khí đằng đồng loạt sáng rực, một đạo vận đặc biệt mang ý nghĩa đoạt tạo hóa của trời đất, chỗ bản nguyên của vạn vật bùng nổ. Thiên cương huyền thông, ngũ khí đạo thiên thủ, không có khí thế kinh thiên động địa, cũng không có linh khí thiên địa hùng vĩ quân vượn, một bàn tay khổng lồ vô hình do đạo vận ngũ hành thuần túy cấu thành đột nhiên xuyên thấu không gian, vòng qua sự áp chế của lĩnh vực thanh đầu, bất chấp khoảng cách xa xôi, trực tiếp vô về phía thanh lưu thiên chi. Mu, một tiếng kêu đau đột nhiên vang lên. Vương Thiền khẽ nhướng mắt, thần thức khẽ động, chỉ thấy thanh lưu thiên chi đôi mắt giận dữ trợn trừng, một chiếc sừng trên đầu tượng trưng cho đắc thanh khí của trời, giữ chính đạo vậy mà không hề có dấu hiệu báo trước mà biến mất, chỉ còn lại một phần tư sừng ở đáy. Và sự biến mất này không phải là đứt gãy, cũng không phải là vỡ vụn, mà là một loại quy tắc xóa bỏ từ hư không. Nè, nhìn chiếc sừng bò màu bạc trắng đột nhiên xuất hiện trên tay, vũ khí đằng lóe lên một tia chán ghét. Vũ khí đạo thiên thủ uy năng có lượng, có thể vô hình vô ảnh, dùng những đường vân ngũ hành trói buộc, cắt đứt huyết mạch căn nguyên của đối thủ, cách không ngẫu nhiên trộm đi một vật. Vật bị trộm có thể là chân khí pháp lực, có thể là bộ phận cơ thể, cũng có thể là bảo dược huyền dược mang theo bên mình, mang tính ngẫu nhiên và quy tắc không thể thay đổi, gần như là sự khóa chặt nhân quả của hóa thần chân tôn. Không hề khoa trương khi nói, ngay cả bản tôn của ngũ khí đằng cũng không biết ngũ khí đạo thiên thủ cuối cùng có thể trộm được thứ gì. Do đó, môn huyền thông này phòng không thể phòng, dù gặp phải thiên cương huyền thú có đạo hạnh cao hơn, ngũ khí đằng cũng có thể dựa vào ngũ khí đạo thiên thủ mà cứng rắn trộm được một vật, thường thí khó chịu, lặp lại nhiều lần mà vẫn hiệu nghiệm, ở Ngọc Thanh Sơn mạch đã tạo nên danh tiếng lẫy lừng. Nhưng huyền thông này cũng có nhược điểm, dễ chiêu mời tai họa. Ví dụ như năm đó ngũ khí đằng sử dụng ngũ khí đạo thiên thủ ở sâu trong Ngọc Thanh Sơn mạch, trực tiếp ngẫu nhiên trộm được một cây roi hổ trên người một con địa sát bảo hổ, kết xuống mối thù lớn, đến nỗi bị truy sát dòng dã 3 năm. Nếu không phải ngũ khí đằng tiện về chạy trốn, năm đó nó chỉ là tiểu yêu cảnh giới thứ 2 e rằng sẽ bị con hung hổ cảnh giới thứ 3 điên cuồng kia đánh cho một trận tơi bời. Vì vậy, trong trường hợp bình thường, ngũ khí đằng sẽ không dễ dàng sử dụng ngũ khí đạo thiên thủ, trừ khi gặp được bảo dược huyền dược thèm muốn bạc phần, hoặc bảo thú huyền thú không vừa mắt. Nè, tiếc là không phải trứng bò, vũ khí đằng tiện tay ném sừng bò xanh cho Trần Bắc Võ. Nếu nó trộm được trứng bò, chiến lực của Thanh Lưu Thiên Chi ít nhất phải giảm đi 1/3. Đương nhiên, đối phương cũng có thể phát điên, tiến vào trạng thái cuồng bạo, bùng nổ sức mạnh vượt qua đỉnh phong. Tự nộ huyền thông, tiểu gia hỏa không hổ là dị chủng hiếm thấy trong tộc vũ khí đằng. Nhận thấy ý niệm của vũ khí đằng, khóe mắt Trần Bắc Võ giật giật, nhận lấy sừng bò, trong lòng khá bất ngờ. Nhiều thiên cương huyền thú vì huyết mạch cường hãn, thường là ăn xong ngủ, ngủ xong lại ăn, rất ít khi dành thời gian cho việc tu luyện, nhiều nhất là tu luyện một môn công pháp đồng tham. Bởi vì chúng chỉ cần theo thời gian trôi qua, thông qua phản hồi đồng tham của khế ước tu sĩ, dần dần nắm giữ uy năng huyết mạch trong cơ thể, là có thể tự nhiên mà bước vào cảnh giới yêu vương cấp 4. Chỉ là thăng cấp yêu vương cấp 4 cũng có rủi ro, trừ số ít thiên cương huyền thú tính cách quá lười biếng, tuyệt đại đa số đồng tham thú đều sẽ thay đổi thói quen dưới sự giám sát của khế ước tu sĩ, nâng cao tỷ lệ tiến gia yêu vương. Và biểu hiện lười biếng trước đây của ngũ khí đằng khá phù hợp với nhận thức của Trần Bắc Võ về loại thiên cương huyền thú này. Ai ngờ ngũ khí đằng lại ẩn giấu rất sâu, lại là một thiên tài vạn người có một. Để có thể trộm đồ thuận tiện hơn, nó vậy mà có thể ngộ đạo thiên địa, kết hợp đặc tính huyết mạch của bản thân mà tự sáng tạo ra huyền thông đặc biệt, hay cho một đạo thiên thủ. Vương Thiền không giận mà cười, ánh mắt như điện, xuyên qua kim đàn, khóa chặt ngũ khí đằng. Mu. Thanh lưu thiên chi bên cạnh hắn vận dụng càn khôn nguyên lực huyền thông, thanh khí quanh thân hội tụ, trực tiếp hóa thành một cự thú cao trăm trượng, hung hãn lao về phía ngũ khí đằng, nơi nó đi qua, trời sập đất lún. Cùng lúc đó, kim đàn cũng tức thì ra tay, long trảo quấn quanh tam tuyệt chân cương, chính diện va chạm với thanh lưu thiên chi. Ầm. Khác với đấu pháp trước đó, cuộc chiến giữa hai yêu vương cấp 4 giống như hai ngôi sao nổ tung ở cự ly gần, dư ba linh khí hủy thiên diệt địa lập tức điên cuồng quét về bốn phía. Đầu tiên phải kể đến chính là trận pháp cấm chế phòng ngự bao trùm toàn bộ quảng trường đấu pháp. Ông chỉ thấy trận pháp cấm chế quang hoa chớp nháy, nhấc lên vô số gợn sóng. May mắn thay, trận pháp do nhiều huyền trận sư cấp 4 của Thiên Diễm Tiên Tông liên thủ bố trí đủ mạnh mẽ, ngay cả đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đấu pháp ở đây cũng không thể phá vỡ, huống hồ là Trần Bắc Võ và Vương Thiền. Dù vậy, các tu sĩ luyện khí trên khán đài cũng đều biến sắc. Nguyên nhân không gì khác, dù cách một tầng tầng huyền trận cấp 4 mà quan chiến, lại có cấm chế che chắn hầu hết khí cơ, nhưng cuộc chiến giữa hai yêu vương trên đài vẫn khiến pháp lực trong đan điền khí hải của họ cuồn cuộn không ngừng, lồng ngực như bị trọng kích. Duy chỉ có một số kim đan tiên kiêu mới có thể ung dung tự tại, bỏ qua luồng khí cơ này, bình tĩnh quan sát cuộc chiến giữa huyền giao tam giới và thanh lưu thiên chi. Ầm, ầm, ầm. Trên đài đấu pháp, một lần nữa va chạm trực diện, thanh lưu thiên chi lùi lại 3 bước, thanh quang lưu chuyển trên thân thể, không chỉ không chút thương tổn, ngay cả một chút bụi bẩn cũng không dính vào. Kim Đản thì rên lên 3 tiếng, thân rồng khổng lồ không ngừng lùi lại bay ngược, vậy trên thân thấm ra từng giọt máu rồng, hiển nhiên là rơi vào thế hạ phong. Vũ khí đằng nắm bắt cơ hội, lại thi triển một lần ngũ khí đạo thiên thủ, nhưng lần này Vương Thiền rõ ràng đã có phòng bị, vào thời khắc mấu chốt thúc dục Thái Thanh bảo thuật cấp 3, dịch chuyển vị trí thanh lưu thiên chi để tránh né. Thủ đoạn của ngươi nếu chỉ dừng lại ở đây, vậy thì đến đây là kết thúc đi. Vương Thiền thần sắc đạm nhiên, liếc nhìn Huyền Giao Tam Giới đang thở hổn hển. Đối phương vận dụng huyền thông cưỡng ép thăng cấp lên cảnh giới yêu vương cấp 4, nhất định tồn tại không ít di chứng. Nếu hắn muốn giành chiến thắng với cái giá nhỏ nhất, tiếp theo chỉ cần phối hợp với Thanh Nhu tiếp tục dây dưa, con dao long này sớm muộn gì cũng sẽ bại trận vì tiêu hao hết chân khí pháp lực. Nhưng để dành cho Trần Bắc Võ một tiền tiêu như vậy, sự tôn trọng đủ lớn, Vương Thiền quyết định thể hiện thêm thực lực, chính diện đánh bại hắn. Thôn Thiên Thực Địa. Lời Vương Thiền vừa dứt, Thanh Nhu Thiên Chi cùng hắn tâm thần tương hợp liền há miệng, pháp lực cộng hưởng. Trong chớp mắt, theo một làn sóng huyền diệu lan tỏa khắp trời đất, khí thế của Thanh Nhu Thiên Chi đột nhiên thay đổi lớn. Ầm ầm ầm. Một luồng khí cơ kinh khủng, hùng vĩ hơn nhiều so với trước đó, đột nhiên sống lại từ trong cơ thể Thanh Nhu Thiên Chi và điên cuồng bùng nổ với tốc độ chưa từng có. 1100 năm, 1200 năm, 1500 năm. Chỉ trong chớp mắt, đạo hạnh của Thanh Nhu Thiên Chi vốn mới bước vào cảnh giới yêu vương cấp 4 đã tăng vọt lên 1600 năm, lĩnh vực thanh đâu bao trùm toàn bộ đài đấu pháp cũng theo đó mà biến đổi kịch liệt. Chỉ là phạm vi bao phủ của lĩnh vực thanh đâu không thay đổi, thay đổi là uy năng và cường độ của lĩnh vực, phương thiên địa này trong nháy mắt hóa thành lĩnh vực tuyệt đối của Thanh Nhu Thiên Chi. Rầm. Khoảnh khắc tiếp theo, ngũ hành hoa cái do ngũ khí đang duy trì sụp đổ hoàn toàn. Chương 349 vạn linh kết biến 2, chương 349 vạn linh kết biến 2, trong lĩnh vực thanh đâu, kim đản thân rồng cứng đờ, không thể nhúc nhích, ngũ khí đang hành động chậm chạp, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hoạt động của bản thân. Ngay cả Trần Bắc Võ đã đúc nguyên thủy kim đan, cũng như mang núi Thái Sơn, nguyên thủy chân khí trong đan điển khí hải đỉnh trệ bất động. Khoảng cách quá lớn. Khoảng cách cảnh giới tuyệt đối giữa kim đan đỉnh phong và yêu vương cấp 4, xa vời không thể đảo ngược bằng nguyên thủy kim đan, huống hồ Thanh Nhu Thiên Chi cũng có thiên tương huyền thông bùng nổ chiến lực. Đồng tham hòa binh, thanh khí trấn huyền thái hoàn vô cực trác. Vương Thiền hai tay hợp lại, khẽ thốt ra 13 chữ. 13 chữ này ẩn chứa vô thượng luật lệnh, trực tiếp dẫn động khế ước đồng tham giữa hắn và Thanh Nhu Thiên Chi. Dưới sự chú ý của Trần Bắc Võ, thân thể Thanh Nhu Thiên Chi thanh quang lưu chuyển, đạo văn đan sen, bắt đầu từ hư hóa thực, điên cuồng hội tụ trên lòng bàn tay Vương Thiền. Khoảnh khắc tiếp theo, theo nguyên cực kim đan trong khí hải của Vương Thiền văng vọng, trong lòng bàn tay hắn đã không còn bóng dáng Thanh Nhu, thay vào đó là một chiếc vòng tròn màu bạc sáng bóng, không phải vàng cũng không phải ngọc, không phải đá cũng không phải gỗ. Chiếc vòng này nhìn có vẻ bình thường, lặng lặng lơ lửng trong lòng bàn tay Vương Thiền, không hề tỏa ra chút uy áp nào, nhưng nó lại là đồng tham thần binh mà hắn mô phỏng theo chí bảo của Thái Thanh Tiên Tông mà thanh nén. Chiếc vòng này tên là Thái Hoàn Vô Cực Trác, không tổn thương tính mạng, chỉ thu pháp lực, trấn huyền thông, thu pháp bảo. Giới thiệu đơn giản một câu, Vương Thiền năm ngón tay nắm chặt, cầm lấy Vô Cực Trác, khí cơ toàn thân bắt đầu biến đổi lòng trời lở đất. Vương Thiền trước đây tuy cường hãn, nhưng cũng chỉ là một tu sĩ kim đan viên mãn, sẽ không chủ động tấn công mạnh mẽ, mà là thi triển bảo thuật cấp 3 để hỗ trợ, phối hợp với Thanh Nhu Thiên Chi tiến hành đột phá. Nhưng hiện tại, Vương Thiền nắm trong tay Thái Hoàn Vô Cực Trác chỉ cần ý niệm khẽ động, khí cơ vốn đã cường hãn lại trực tiếp phát sinh thăng hoa bản chất, nước chảy thành sông mà đột phá cảnh giới bích trướng, bước vào cảnh giới nguyên anh chân quân. Nhận thấy khí cơ chân quân đáng sợ này, một số thiên kiêu của thập tam tiên tông ánh mắt ngưng lại, nhìn Trần Bắc Võ với vẻ thương hại hơn. Với tuổi của ngươi, có thể chiến đấu với ta đến trình độ này, đã là tuyệt thế thiên kiêu hiếm thấy bao năm, thành tựu tương lai không thể lường trước. Nhưng rất tiếc, bây giờ là thời đại của ta, còn thời đại của ngươi vẫn ở tương lai. Dứt lời, dưới ánh mắt của bọn chúng, Vương Thiền ném ra chiếc Vô Cực Trác một mạc không hoa mỹ trong tay. Ông. Theo Vô Cực Trác từ từ hạ xuống, toàn bộ thiên địa bị phong tỏa, không ai có thể trốn, không ai có thể cản. Các tu sĩ thập tam tiên tông trên khán đài không hề nghi ngờ, khi kim cương trác hoàn toàn hạ xuống, chính là khoảnh khắc Trần Bắc Võ thủ bảng ngọc hư bại trận. Ngay cả Phùng Chân Quân, người chủ trì luận đạo chiến trên đài, cũng khẽ nhau mắt, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào để tránh cho Trần Bắc Võ, đội trưởng ngọc hư bị trọng thương, khiến cục diện giao lưu hội của tiên tông hoàn toàn sụp đổ. Trần Bắc Võ hai mắt chăm chú nhìn Vô Cực Trác, trong lòng thầm thở dài. Vương Thiền, thủ tịch Thái Thanh, nói không sai, bất kể nguyên thủy kim đan có cường hãn đến đâu, tư chất của hắn có yêu nghiệt đến mấy, thời gian tu luyện cuối cùng vẫn quá ngắn ngủi. Nếu hắn cũng bước vào cảnh giới kim đan viên mãn, ngưng tụ được dương thần sơ hình, cho dù không thể bồi dưỡng kim đan, thiết đan và ngũ khí đằng bất kỳ ai trong số đó đạt đến cảnh giới yêu vương cấp 4, cũng có thể một trận chiến với Vương Thiền. Trong chớp mắt, sự do dự trong mắt Trần Bắc Võ nhanh chóng chuyển thành kiên định. Thế cục đã định. Trong mắt Trần Bắc Võ bùng cháy ngọn lửa chiến ý hừng hực. Sư tôn từng nói, căn bản pháp nguyên thủy động chân thanh hoa ngự vạn kiếp vạn linh tiên pháp mà hắn tu luyện vi phạm, xếp thứ 3 trong 36 bộ hỗn nguyên tiên pháp của Ngọc Thanh. Nếu có thể thuận lợi tu luyện nhập môn, lấy cảnh giới kim đan nghịch phạt nguyên anh chân quân cũng không phải là vọng tưởng. Sự thật cũng đúng như lời sư tôn nói, sau khi Trần Bắc Võ tham ngộ tiên pháp nhập môn, quả thật đã có chiến lực nghịch phạt nguyên anh chân quân. Nhưng loại nghịch phạt này cũng có giới hạn, những yêu vương cấp 4 có thực lực đủ để đánh bại nguyên anh chân quân trung kỳ như Thanh Nhu Thiên Chi, tuyệt đối không phải nguyên anh chân quân bình thường có thể sánh được. Sở dĩ kim đan có thể tranh phong với Thanh Nhu Thiên Chi mấy chục hiệp, miễn cưỡng giữ được thế bất bại, chủ yếu là do Trần Bắc Võ không ngừng thi triển bảo thuật tăng cường cấp 3, lại có ngũ khí đằng ở bên cạnh hỗ trợ trị liệu. Nếu thật sự đơn đấu một mình, kim đan tuyệt đối không thể kiên trì được lâu. Tuy nhiên, sau khi nguyên thủy động chân thanh hoa ngự vạn kiếp vạn linh tiên pháp nhập môn, tồn tại 3 tầng sát chiêu huyền thông với độ khó tu luyện tăng dần. Thứ nhất là huyền thông phòng ngự, thanh hoa vạn linh bích. thứ hai là huyền thông sát phạt, động chân kiếp thiên chỉ, thứ ba là sát chiêu đồng tham vô thượng, vạn linh kiếp biến. Khác với hai môn huyền thông trước, vạn linh kiếp biến là sát chiêu nhập đạo đặt nền móng cho nguyên thủy động chân thanh hoa ngự vạn kiếp vạn linh tiên pháp tiểu thành, uy năng mạnh nhất, nghịch phạt chân quân cũng là chuyển đường. Nhưng tu sĩ tu luyện sát chiêu này ít nhất cần nắm giữ ba loại kiếp lực đồng tham khác nhau mới có thể thi triển. Kiếp lực đồng tham là gì? Tu sĩ tu luyện tiên pháp này mỗi khi khế ước một đồng tham thú, tức là đại diện cho một loại nguồn kiếp lực độc đáo. Chỉ những tu sĩ dẫn kiếp nhập thể, động kiếp vi chân mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất của vạn linh kiếp biến, hóa kiếp nặng của vạn linh thành sức mạnh của bản thân. Chỉ là loại sát chiêu vô thượng này cực kỳ khó tu luyện, dù Trần Bắc Võ có thiên vận tử long bị cách, ngộ tính yêu nghiệt, cũng nhiều lần tu luyện vạn linh kiếp biến thất bại. Nhưng hiện tại, Trần Bắc Võ phúc trí tâm linh, đột nhiên muốn thử lại một lần nữa. Nếu thành công, cảm ngộ và lý giải của hắn đối với nguyên thủy động chân thanh hoa ngự vạn kiếp vạn linh tiên pháp có thể tiến thêm một bước. Nếu thất bại, thua thì thua thôi. Trên đời không có thiên kiêu bách chiến bách thắng, không cần bao nhiêu năm, hắn sẽ sớm tìm lại được danh dự. Nghĩ đến đây, Trần Bắc Võ không chút do dự, nguyên thủy kim đan trong đan điền khí hải đột nhiên run lên. Bất hủ kim tính ẩn chứa bên trong bắt đầu thăng hoa cực điểm, thân thể vốn không thể cử động lờ mờ có thể di chuyển kết ấn. Ừm. Vương Tiễn sắc mặt hơi biến, nhìn Trần Bắc Võ với ánh mắt ngạc nhiên. Hay cho một nguyên thủy kim đan, lực cấm cố của vô cực chắc có thể trấn áp nguyên anh chân quân trung kỳ, không ngờ Trần Bắc Võ, một tu sĩ kim đan đỉnh phong, vậy mà vẫn có thể phản kháng. Chỉ là sự phản kháng này không có ý nghĩa, chẳng qua là châu chấu đá xe mà thôi. Dù sao, thứ mạnh nhất của vô cực chắc không phải là lực phong cấm, mà là sự khắc chế cực độ đối với pháp lực, huyền thông và pháp bảo. Chỉ cần một chiếc vòng rơi xuống, Trần Bắc Võ và các đồng tham thú của hắn đều sẽ mất đi tất cả sức phản kháng. Vạn linh kiếp biến. Trần Bắc Võ hai tay kết ấn tam thú phệ thần, dẫn kiếp nhập thể, giới linh hoàn vốn vô cùng bình tĩnh đột nhiên lóe lên hỏa quang, xuất hiện bóng dáng thiết đạn. Cùng lúc đó, kim đạn và ngũ khí đằng khí cơ toàn thân bùng nổ, thông qua liên kết giữa khế ước đồng tham hoàn thành bản nguyên cộng hưởng. Ầm ầm ầm. Theo ba loại bản nguyên đồng tham và kiếp lực hoàn toàn khác biệt nhập thể, thân thể Trần Bắc Võ run lên. Rắc rắc rắc. Tiếng xương vỡ vang lên, hai tay Trần Bắc Võ đột nhiên bật mèo, nguyên thủy kim đan đan thể cũng nở ra ba loại kiếp quang hoàn toàn khác biệt, khiến nguyên thủy chân khí trong kinh mạch toàn thân hắn bắt đầu bạo động. Lại thất bại sao? Trần Bắc Võ ý niệm lóe lên, lại thấy một chiếc vô cực chát hạ xuống, nhẹ nhàng đập vào đỉnh đầu, khiến hắn trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Kim đan, thiết đan và ngũ khí đằng cũng đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề rơi xuống mặt đất đài đấu pháp, cuốn lên một mảng cát bụi lớn. Người thắng, Thái Thanh Tiên Tông Vương Phùng Chân Quân tuyên bố đến giữa trường, giọng nói cực lại, theo bản năng thăm dò Trần Bắc Võ đang ngất xỉu trên đất. Chỉ thấy trên mặt đất đài đấu pháp, Trần Bắc Võ nhắm chặt hai mắt, từ từ lơ lửng giữa không trung, dường như đã hồi phục, chủ động bước lên không trung mà đứng. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Vương Tiễn, Trần Bắc Võ đột ngột mở mắt, một ngón tay chỉ trời, một ngón tay chỉ đất, nguyên thủy chân khí lẽ ra phải chìm vào tĩnh lặng trong cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng bùng nổ, chỉ trong chớp mắt đã phá vỡ rào cản cảnh giới, bước vào cảnh giới nguyên anh chân quân. Vạn linh kiếp biến. Bốn chữ của Trần Bắc Võ vừa dứt, một tràng tiếng chó sủa đột nhiên vang vọng khắp trời đất. Bóng dáng thiết đạn cũng liên tục lóe lên, hóa thành một luồng hỏa lưu màu đen gào thét lao vào giữa trán Trần Bắc Võ. Xì. Theo luồng hỏa lưu màu đen biến mất, da thịt giữa trán Trần Bắc Võ bị xé rách, nhưng không hề có máu tươi chảy ra, chỉ có một đạo đạo văn tử khí cực kỳ thần dị từ từ hiện lên, tạo thành một con mắt dọc khiến quỷ thần đều kinh hãi. Chương 350 thẳng tiến trận chung kết, 1, chương 350 thẳng tiến trận chung kết, 1, khu vực nghỉ ngơi của Ngọc Thanh Tiên Tông. Diệp Hân Nhã cúi đầu, không đành lòng nhìn thấy cảnh Trần Bắc Vũ thất bại. Cho đến khi nàng nghe thấy những lời nói vang lên lần nữa trên đài. Vạn linh kiếp biến. Nghe vậy, Diệp Hân Nhã vội vàng ngẩng đầu, phát hiện Trần Bắc Vũ đã vận dụng Ngọc Thanh Huyền Thông, trán ngọc mắt dọc, khí cơ toàn thân bạo trướng. Vẫn còn hậu chiêu. Ánh mắt Ngọc Chiêu Hoa hơi sáng lên, nín thở nhìn về phía Trần Bắc Vũ, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết đấu pháp nào. Chỉ riêng Vương Tiễn trên đài sắc mặt hơi biến, đột nhiên cúi đầu, ánh mắt gắt gao khóa chặt Trần Bắc Vũ phía dưới. Trên người đối phương, hắn có thể cảm nhận rõ ràng một luồng nguy cơ khó tả. Đặc biệt là con mắt dọc kỳ lạ giữa trán Trần Bắc Vũ, càng khiến Vương Tiễn bản năng cảm thấy bất an. Đó là thứ gì? Vương Tiễn nắm chặt Thái Hoàn Vô Cực Trắc trong tay, trong lòng chung cảnh báo vang lên. Huyền thông thật quỷ dị. Đây là đồng tham hóa binh hay là đồng tham hợp thể? Theo lý mà nói, dưới sự trấn áp của Thái Hoàn Vô Cực Trắc, Trần Bắc Vũ đáng lẽ đã mất đi khả năng đấu pháp, không thể vận dụng bất kỳ pháp lực huyền thông nào mới phải. Đặc biệt là loại huyền thông bạo phát cực kỳ khó nắm giữ này, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị phản vệ. Trần Bắc Vũ rốt cuộc đã làm thế nào? Vương Tiễn trong thời gian ngắn không thể nghĩ ra, nhưng hắn sẽ không ngồi yên nhìn Trần Bắc Vũ mở mắt dọc. Tu vi cảnh giới đạt đến cấp độ của hắn, linh giác cảm nhận đã nhạy bén đến mức gần như có thể dự đoán. Trực giác mách bảo hắn, nếu để Trần Bắc Vũ mở mắt dọc, trận chiến này chắc chắn sẽ thua. Vô cực luân chuyển, Thái Hoàn quy trận. Vương Tiễn ý niệm vừa động, năm ngón tay xuề ra. Thái Hoàn Vô Cực Trắc xoay tròn, hào quang trên đó trở nên ảm đạm với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhưng uy năng ẩn chứa bên trong lại tăng lên gấp bội. Không tốt. Nhìn thấy cảnh này, Phùng Chân Quân sắc mặt hơi biến, sẵn sàng ra tay cứu nguy bất cứ lúc nào. Gào. Đồng thời, kim đản ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, toàn thân hào quang cuộn cuộn, hóa thành một đạo tam tướng lưu quang mạnh mẽ rót vào lòng bàn tay phải của Trần Bắc Vũ. Keng. Lưu quang tái tạo, một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao có hình dáng hung tợn, khí cơ hung hãn bá đạo đột nhiên thành hình. Nắm chặt tam tiêm lưỡng nhận đao, uy áp chân quân bao trùm quanh Trần Bắc Vũ lại bạo trướng. Chỉ trong chớp mắt đã hùng hồn phá vỡ cảnh giới bích trướng nguyên anh sơ kỳ, đạt đến cảnh giới nguyên anh trung kỳ. Uy thế của nó mạnh mẽ, khí cơ khủng bố đến mức đủ để các thiên kiêu thập tam tiên tông đang quan chiến tại đây phải khiếp sợ. tiểu tử này vậy mà có thể lấy thân kim đan lĩnh ngộ chân ý của nguyên thủy động chân thanh hoa ngự vạn kiếp vạn linh tiên pháp điều khiển tam trọng kiếp lực, bạo phát ra chiến lực nguyên anh trung kỳ. Trăm năm sau, thập tam tiên tông e rằng không một hai có thể ngăn cản được đứa trẻ này. Trên không đài đấu pháp, hai đạo thần thức phân thân ý niệm của hóa thần chân tôn giao đàm, trong lòng không giấu được sự tán thán. Ngọc Thanh tiên tông này quả nhiên là khí vận kéo dài, thâm bất khả chắc. Mỗi khi đệ tử đời thứ nhất của Ngọc Thanh có dấu hiệu hững, sắp xuất hiện thiên kiêu đứt đoạn, thì luôn có một thiên kiêu tuyệt thế xuất thế một cách bất ngờ, phá vỡ nhận thức thông thường. So với Ngọc Thanh tiên tông, Thiên Diễm tiên tông rốt cuộc vẫn thiếu một tầng nội tình và khí vận. Nghĩ đến đây, hai đạo thần thức phân thân này khẽ lắc đầu, ánh mắt rơi xuống Trần Bắc Vũ. Chỉ thấy trên đài đấu pháp, linh khí thiên địa điên cuồng cuộn trào. Vũ khí đằng thân ảnh lóe lên, hai bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy Trần Bắc Vũ, sau đó cơ thể phát sáng, các đạo văn như gân trên bề mặt nhanh chóng khuyết tán và cố hóa. Cuối cùng dung hợp với Trần Bắc Vũ, tản ra khí cơ mộc chi sinh cơ, hỏa chi cuồng bạo, thổ chi hậu trọng, kim chi phong duệ và thủy chi nhu hòa. Năm đạo khí cơ ngũ hành này tuần hoàn hoàn hảo, duy trì sự cân bằng và cộng sinh ổn định, tạo thành một bộ ngũ hành khải giáp hoàn chỉnh, không chút kẽ hở. Chiếc giáp này có hình dáng hung tợn, vai giáp như đầu rồng đang giận dữ gầm gừ, có 5 con rồng ngũ sắc xoay ngược chiều. Trung tâm ngực giáp thì khắc họa đạo văn đạo thiết, khiến khí cơ của Trần Bắc Vũ vốn đã tăng lên nguyên anh trung kỳ lại bạo trướng thêm lần nữa, gần như đạt đến đỉnh phong trung kỳ. Ầm ầm ầm. Con người Trần Bắc Vũ ngưng tụ, chỉ khẽ nắm chặt nắm đấm, linh khí thiên địa của toàn bộ quảng trường đấu pháp đột nhiên bạo liệt, bầu trời đầy mây đen cũng theo đó hình thành một xoáy nước khổng lồ với khí thế kinh người. Cảm nhận được sức mạnh hùng hậu chưa từng có trong cơ thể, Trần Bắc Vũ khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Tiễn. Vương Tiễn sắc mặt nghiêm trọng, giơ tay phải lên. Thái Hoàn vô cực chắc trước người đột nhiên biến mất, lấy thế định đỉnh căn khôn, bình ổn vạn biến mà lao về phía Trần Bắc Vũ. Đồng thời, Trần Bắc Vũ cũng động. Nhưng hắn không hề dùng đến Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao trong tay, cũng không dùng đến uy năng của ngũ khí khải giáp, càng không thôi động huyền thông mắt dọc giữa trán. Trần Bắc Vũ chỉ nhìn thấu quỹ tích di chuyển và sơ hở của vô cực chắc, sau đó tung ra một quyền thoạt nhìn bình thường trong mắt người khác, trực tiếp đánh trúng điểm linh quang cốt lõi nhất, bản chất nhất của vô cực chắc. Rắc. Theo tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên, vô cực chắc đang lao tới hung hãn bỗng ngừng lại trước mặt Trần Bắc Vũ. Ngay sau đó, trên thân chắc xuất hiện một vết nứt cốt lõi, vết nứt nhanh chóng lan rộng, cuối cùng vỡ vụn, lộ ra Thiên Chi Thanh Lưu đang bị trọng thương. Dưới xương bả vai trái của Thanh Lưu, một lỗ hổng kinh khủng rộng bằng miệng bát, xuyên trước xuyên sau đang không ngừng chảy máu, khiến con yêu vương này bốn vó không thể chống đỡ, thân thể khổng lồ đổ sập xuống đất, phát ra tiếng vang trầm đục, vô lực cúi đầu. Phụt. Vương Tiễn cũng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể điên cuồng lùi lại, suýt chút nữa vì phản vệ của đồng tham hóa binh mà hôn mê tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, toàn trường lặng như tờ. Sự đảo ngược đến quá nhanh, một số tu sĩ có tu vi nông cạn thậm chí còn không biết Trần Bắc Vũ đã làm cách nào để lật ngược tình thế. Phùng Chân Quân sắc mặt nghiêm trọng, thân hình vừa động, xuất hiện bên cạnh Vương Tiễn. Ta vẫn chưa thua. Nhận thấy ánh mắt của Phùng Chân Quân, Vương Tiễn miễn cưỡng ổn định thân hình, hai tay kết một tấn quyết. Không chỉ Trần Bắc Vũ giấu bài, hắn cũng ẩn giấu một chiêu cuối cùng. Chỉ là chiêu này hắn chưa hoàn toàn nắm vững, hơn nữa uy năng không đầy đủ, nhiều nhất chỉ có thể gọi là pháp tướng sơ hình, vào thời khắc then chốt này chưa chắc đã có thể tế ra. Nhưng không sao, không chiến đấu đến cùng, Vương Tiễn tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Thiên Cương Đồng Tham vô cực thừa thiên pháp tướng. Ý niệm của Vương Tiễn vừa dứt, Thiên Chi Thanh Lưu đã lành vết thương gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành vô tận thanh huy điên cuồng rót vào cơ thể hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, làn da trần trụi của Vương Tiễn bắt đầu từ giữa trán, từ từ hiện lên từng đạo huyền văn âm dương mang theo đạo vận thiên địa. Những huyền văn này không đứng yên, mà đang từ từ lưu chuyển, khiến khuôn mặt thanh tú của Vương Tiễn thêm vài phần uy nghiêm. Ngay sau đó, hư không phía sau hắn bắt đầu kịch liệt vặn mèo chấn động, muốn ngưng tụ ra vô cực thừa thiên pháp tướng. Quá chậm rồi. Lời vừa dứt, Trần Bắc Vũ nắm chặt Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao. Vút. Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao xé rách trường không, chém đứt đạo vận, vạch ra một đường đen cực mạnh cực tối. Trong khoảnh khắc đường đen này xuất hiện, sắc mặt Phùng Chân Quân kỳ biến. Không kịp lên tiếng cảnh báo, Phùng Chân Quân đạp không dịch chuyển, xuất hiện trước mặt Vương Tiễn. Ngón tay phải dưới tay áo của y hợp lại như kiếm, thi triển chân quân huyền thông, hướng về đường đen đang lao tới mà điểm nhanh. Suy. Một giọt máu vàng tươi nhỏ xuống, thời gian dường như ngưng động tại khoảnh khắc này. Trong ánh mắt không thể tin nổi của các thiên kiêu thập tam tiên tông, đầu ngón tay của Phùng Chân Quân đột nhiên xuất hiện một vết thương sâu đến tận xương. Phải biết rằng, Phùng Chân Quân không phải chân quân nguyên anh bình thường, mà là phó bộ trưởng bộ giáo học của Thiên Diễm Tiên Tông, một đại tu sĩ nguyên anh viên mãn chỉ cách hóa thần chân tôn một bước. Chương 350 thẳng tiến trận chung kết 2, chương 350 thẳng tiến trận chung kết 2, một tồn tại như vậy mà lại bị thương vì tiểu bối đấu pháp luật bản. Nghĩ đến ý nghĩa đằng sau chuyện này, một số thiên kiêu tiên tông không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, hít sâu một hơi. Đồng thời, Phùng Chân Quân cũng khá bất ngờ. Nhìn vết thương trên đầu ngón tay, y thu ngón tay về, chắp tay đứng thẳng, nhìn sâu vào Trần Bắc Vũ một cái. Trận chiến này đến đây là kết thúc. Người thắng, Trần Bắc Vũ của Ngọc Thanh Tiên Tông. Phùng Chân Quân vận dụng quyền hạn chủ trì, trực tiếp tuyên bố. Động tác của Vương Tiễn ngược lại, nhìn ngón tay vẫn còn dỉ máu sau lưng Phùng Chân Quân, cười khổ một tiếng. Hắn rất rõ, mình đã thua rồi. Nếu không phải Phùng Chân Quân kịp thời ra tay, hắn bây giờ rất có thể nguyên khí đại thương, căn cơ bị tổn hại, thậm chí là trạng thái cận tử. Người thắng rồi. Liếc nhìn Trần Bắc Vũ một cái, Vương Tiễn quay người đi về khu vực nghỉ ngơi của Thái Thanh Tiên Tông. Trần Bắc Vũ ý niệm vừa động, mắt dọc giữa trán, ngũ khí khải giáp trên người và Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao trong tay đều lóe sáng, biến mất, thay vào đó là kim đạn, thiết đạn và ngũ khí đằng đằng kiệt sức. Trần sư minh vô địch. Diệp Hân Nhã reo hò một tiếng, không kiềm chế được cảm xúc kích động trong lòng, xông lên đài muốn ôm Trần Bắc Vũ một cái thật nồng nhiệt, nhưng lại bị Ngọc Chiêu Hoa bên cạnh ngăn lại. Khô khụ. Trần Bắc Vũ khẽ ho hai tiếng, lấy ra vài viên đan dược hồi phục cho Kim Đản và các linh thú khác ăn, sau đó dưới ánh mắt của mọi người từ từ bước xuống đài đấu pháp. Sở dĩ đi chậm, không phải hắn cố ý tạo thế, mà là nguyên thủy chân khí trong cơ thể Trần Bắc Vũ gần như đã cạn kiệt. Ta có một ít đan dược ở đây. Hứa Linh Linh đi đến trước mặt Trần Bắc Vũ, đưa ra bình đan, quan tâm hỏi. Ta không sao, về động phủ điều tức một lát là có thể hồi phục. Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu. Đúng là hậu sinh khả úy. Nhìn bóng lưng Trần Bắc Vũ, Phùng Chân Quân thầm thở dài. Với tu vi cảnh giới của y, muốn không bị thương mà đỡ được một đao của Trần Bắc Vũ thì dễ như trở bàn tay, chỉ cần vận dụng thêm vài phần thiên cương chân khí, hoặc là chuyển hóa uy năng của đao đó. Tuy nhiên, Trần Bắc Vũ là một thiên kiêu tuyệt thế khó có được, hơn nữa y với tư cách là trọng tài can thiệp vào cuộc đấu pháp vốn đã không đúng. Vì vậy, để thỏa mãn sự tò mò trong lòng và ngăn Trần Bắc Vũ bị thương do phản chấn, Phùng Chân Quân đang hứng thú đã chọn cách trực tiếp tiếp nhận toàn bộ uy năng của đao đó. Kết quả là y không ngờ rằng, mình lại bị một hậu bối kim đan chém ra một vết thương giữa thanh thiên bạch nhật, mất đi vài phần thể diện. Nhưng không sao, với thiên phú tư chất mà Trần Bắc Vũ thể hiện hôm nay, tương lai chứng đạo hóa thần chân tôn cơ bản là nắm chắc 10 phần, chuyện này sau này có lẽ có thể trở thành một giai thoại đẹp. Lạc Hà biệt viện trở về động phủ, Trần Bắc Vũ ngẩng đầu nhìn đồng đội. Kết quả phát hiện Ngọc Chiêu Hoa, Mạc Thanh Dương, Tiết Thiên Y và Diệp Hân Nhã bốn người đang đứng lặng lẽ, trên mặt không có sự hưng phấn như dự đoán, ngược lại bầu không khí lại có chút trầm mặc và ngượng nghịu. Sao vậy? Sự kích động vừa rồi đâu rồi? Trần Bắc Vũ nói một cách thoải mái, ai nấy đều ra vẻ này chúng ta không phải đã thắng rồi sao? Không còn cách nào khác, tinh thần đồng đội có chút sa sút, hắn đành dùng cách nói đùa để phá vỡ bầu không khí nặng nề. Mạc Thanh Dương lắc đầu, trầm giọng nói, xin lỗi, là ta quá yếu, không thể giành được một trận thắng. Là một kiếm tu, nếu ngay cả điểm yếu kém hơn người khác mà cũng không dám thừa nhận, thì quả là uổng phí tu luyện kiếm đạo. Chúng ta và bọn họ dù sao cũng không phải tu sĩ cùng thời đại, có thể chiến đấu ra khí thế của Ngọc Thanh Tiên Tông, biểu hiện của các ngươi đã rất tốt rồi. Trần Bắc Vũ nhìn về phía bốn người Mạc Thanh Dương, nói từ tận đáy lòng. Không phải tu sĩ nào cũng có thể giống hắn, có thể dùng thiên phú để vượt qua sự tích lũy thời gian tu luyện. Ngay cả tự tin như Trần Bắc Vũ, cũng chỉ dám nói ở giai đoạn sơ loại có 10 phần chắc thắng khi đối đầu với Thập Đại Tiên Tông, không hề nhắc đến tỷ lệ thắng khi đối đầu với Tam Đại Tiên Tông. Đến ban kết đối mặt với Thái Thanh Tiên Tông, để nâng cao tỷ lệ thắng, Trần Bắc Vũ chủ động thay đổi chiến thuật, đề nghị điều chỉnh thứ tự xuất chiến, thay đổi thứ tự xuất chiến đã duy trì bấy lâu. Đáng tiếc, cho dù danh sách xuất chiến của Ngọc Thanh Tiên Tông có điều chỉnh, Ngọc Chiêu Hoa và những người khác rốt cuộc vẫn không thể địch lại nội tình mà đối thủ đã tích lũy qua thời gian. May mắn thay, quyết định của Trần Bắc Vũ không sai, trận chiến duy ngã độc tôn được phát động ở vị trí định đỉnh quả thực có thể đảo ngược cục diện, dẫn dắt đội ngũ đến chiến thắng. Nghe những lời này, khóe mắt Tiết Thiên Y liễu giật giật, có chút ngượng ngùng. Trong năm người của đội, chỉ có hắn là lão già của thời đại trước, kết quả chỉ thắng được một trận ở vòng sơ loại, thật là mất mặt. Cũng chính vì vậy, Tiết Thiên Y mới hiểu tại sao các tu sĩ Kim Đan viên mãn của bộ học sinh Ngọc Thanh Tiên Tông lại nói muốn nhường cơ hội cho người trẻ tuổi, không muốn ra trận. Thực ra nguyên nhân cơ bản chính là những lão già đó không có khả năng thắng, cho rằng năm nay là năm Ngọc Thanh Tiên Tông ít hy vọng nhất, không muốn lên đài mất mặt, làm ô danh Ngọc Thanh Tiên Tông. Trần Sư Minh, ngay kia đối đầu với Thượng Thanh Tiên Tông, huynh có mấy phần chắc thắng? Ngọc Chiêu Hoa đột nhiên mở lời. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ trầm ngâm một lát. Trong tài liệu mà Ngọc Thanh Tiên Tông cung cấp, thủ tịch Thái Thanh Vương Thiền tu bị Kim Đan viên mãn, vẫn đang ngưng tụ Thiên Cương pháp tướng, đồng tham thú Thiên Chi Thanh Lưu đạo hạnh cực kỳ gần với yêu vương cảnh giới tứ cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến thêm một bước. Vì vậy, trước khi đối đầu với Thái Thanh Tiên Tông, Trần Bắc Vũ ước tính tỷ lệ thắng là 5 phần. Đương nhiên, 5 phần tỷ lệ ở đây không chỉ sức mạnh, mà là một khả năng. Ví dụ như Thiên Chi Thanh Lưu mà Vương Thiền khế ước nếu không thăng cấp lên yêu vương cảnh giới tứ cảnh, thì Trần Bắc Vũ có khả năng thắng đến 9 phần. Ngược lại, nếu Thiên Chi Thanh Lưu mà Vương Thiền khế ước thuận lợi thăng cấp yêu vương, thì khả năng thắng của Trần Bắc Vũ sẽ giảm xuống còn 3 phần. Sở dĩ có thể đạt được 3 phần là vì trên người Thiên Chi Thanh Lưu tồn tại một sơ hở là Vương Thiền, hắn chỉ cần đánh bại Vương Thiền là có thể thắng. Đơn độc đối đầu với yêu vương tứ cảnh Thanh Lưu, ngay cả khi Trần Bắc Vũ có thể thôi động vạn linh kiếp biến, dẫn kiếp vào thể, động kiếp thành chân, nhiều nhất cũng chỉ có thể chiếm ưu thế trong một khoảng thời gian, cuối cùng vẫn phải rút lui chiến lược. Nguyên nhân không có gì khác, lực hồi phục của yêu vương tứ cảnh quá kinh khủng. Đừng thấy Trần Bắc Vũ chỉ dùng một quyền đã đánh xuyên dưới xương bả vai của Thiên Chi Thanh Lưu, nhưng vết thương đó đối với yêu vương mà nói, chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, vẫn có thể phối hợp với Vương Thiền thi triển Thiên Cương pháp tướng, thậm chí trong vòng một hơi thở đã hồi phục như ban đầu. Tóm lại, một yêu vương tứ cảnh, Thiên Cương huyền thú, nếu tử chiến không lùi, hoàn toàn có thể dựa vào bất hủ chi huyết và bất hủ khí cơ mà kiên cường kéo chết Trần Bắc Vũ đang vận dụng bí thuật bạo phát. Khoảng 2 phần. Trần Bắc Vũ trầm giọng nói, sau trận chiến hôm nay, hắn càng tin tưởng vào linh giác cảm nhận của mình. Trên người Tam Tiêu Tiên Tử của Thượng Thanh Tiên Tông, hắn cảm nhận được nguy cơ không hề yếu hơn thủ tịch Thái Thanh Vương Tiền, thậm chí còn mạnh hơn vài phần, đặc biệt là khi Tam Tiêu Tiên Tử cùng tụ họp. Nếu là luận đạo chiến đơn đấu, Trần Bắc Vũ dù đối đầu với Nguyệt Tiêu Tiên Tử Triệu Nguyệt, cũng có gần 8 phần chắc thắng để giành được một điểm thắng. Đáng tiếc là bốn đồng đội của hắn thực lực không đủ mạnh, mà năm người của Thượng Thanh Tiên Tông đều là cường giả hạng nhất. Ngọc Chiêu Hoa cần đối đầu với người yếu nhất của Thượng Thanh Tiên Tông, mới có thể dựa vào Tiên Thiên Đạo Thể mà miễn cưỡng giành được một điểm thắng. Những người còn lại bao gồm Mạc Thanh Dương, bất kể đối đầu với thiên kiêu nào của Thượng Thanh Tiên Tông, cơ bản đều là kết cục thất bại. Vì vậy, không còn cách nào khác, cũng giống như khi đối đầu với Thái Thanh Tiên Tông, trong tình huống đội ngũ cơ bản không thể giành được 3 điểm thắng, phương thức thắng duy nhất mà Trần Bắc Vũ có thể tìm được bây giờ, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của một mình hắn để gánh vác trận chiến duy ngã độc tôn của đội. Hắn thắng, thì Ngọc Thanh Tiên Tông thắng. Hắn bại, thì Ngọc Thanh Tiên Tông bại. Chương 351 Tam Tiêu Tiên Tử, 1, chương 351 Tam Tiêu Tiên Tử, 1, hoàng hôn. Biệt viện của Thái Thanh Tiên Tông. Trong biệt viện, 5 người ngồi tĩnh lặng, không một ai lên tiếng. Bọn họ hoặc cụp mắt nhìn sàn nhà sáng bóng như gương, hoặc nhắm mắt trầm tư, duy chỉ có Vương Tiền một mình đứng lặng bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn nơi mây biển cuồn cuộn bên ngoài. Chính sự tĩnh lặng này đã khiến bốn người trang phục cảm thấy một sự nặng nề khó tả. Lâu rồi không gặp. Nghe thấy tiếng nói đột nhiên truyền đến từ bên ngoài viện, Vương Tiền khẽ đóng mắt, nhìn về phía Tam Tiêu Tiên Tử đang đến thăm. Đúng là đã lâu rồi không gặp. Vương Tiền quay người, mời Tam Tiêu Tiên Tử vào biệt viện. Tìm ta có việc gì? Phất tay ra hiệu cho đồng đội rời đi, Vương Tiền nhìn về phía Nguyệt Tiêu Tiên Tử Triệu Nguyệt đang dẫn đầu. Từ khi Tiên Tông giao lưu hội bắt đầu đến nay, đây là lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp mặt trò chuyện, trước đó chỉ là gật đầu chào hỏi mà thôi. Không có gì, chỉ là muốn hỏi ngươi suy nghĩ gì về thủ tọa Ngọc Hư bảng Trần Bắc Vũ. Triệu Nguyệt đầy hứng thú nói. Triệu Nguyệt, không ngờ ngươi lại vì một tiểu bối kim đan mà đích thân đến thăm, dò la tin tức. Vương Tiền khẽ cười một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần cảm khái. Ngay cả ngươi cũng bại trong tay hắn, ta sẽ không coi hắn là tiểu bối tầm thường đâu. Triệu Nguyệt khẽ lắc đầu. Sư tử bồ thỏ cũng dùng hết sức. Huống hồ đối thủ mà nàng sắp phải đối mặt không phải là con thỏ yếu ớt, mà là một đối thủ cường hãn khó mà nhìn thấu được. Nghe vậy, Vương Tiền trầm mặc. Hắn ngẩng đầu nhìn Giang Triệu, trong đầu hiện lên vài ký ức. Đội hình xuất chiến của Ngọc Thanh Tiên Tông khóa này có phần tương tự với đội hình của Thái Thanh và Thượng Thanh hai tông ở Tiên Tông giao lưu hội khóa trước. Tiên Tông giao lưu hội khóa trước, Thẩm Lăng Tinh sở hữu thực lực quét ngang tất cả thiên kiêu của 13 tiên tông, đồng đội mà nàng dẫn dắt cũng là những thiên kiêu hàng đầu. Còn Vương Tiền và Triệu Nguyệt thì là những tuyệt thế thiên kiêu mới nổi của Thái Thanh, Thượng Thanh hai tông, lấy tu vi kim đan trung kỳ vượt cảnh giới tranh phong, đánh bại thủ tọa Thái Thanh và thủ tọa Thượng Thanh, giành được suất đội trưởng Tiên Tông giao lưu hội, đại diện cho tông môn mình đối đầu với các tiên tông lớn. Đáng tiếc, dù cho Vương Tiền và Triệu Nguyệt khi đó đều sở hữu chiến lực vượt trên kim đan viên mãn, nhưng đối mặt với tuyệt thế thiên kiêu Thẩm Lăng Tinh của Ngọc Thanh Tiên Tông vẫn không địch nổi. Ngay cả bốn đồng đội mà bọn họ dẫn dắt cũng vì có nhiều thiên kiêu thế hệ mới, nên trong luận đạo chiến đã bị Ngọc Thanh Tiên Tông quét sạch, chịu thảm bại với tỷ số 0-3 hoặc 1-3. Vì vậy, trong Tiên Tông giao lưu hội khóa này, Vương Thiền có thể mơ hồ nhìn thấy vài phần bóng dáng của mình năm xưa trên người Trần Bắc Vũ. Chỉ là có điểm khác biệt, năm xưa Vương Thiền căn bản không hề có ý niệm phát động trận chiến duy ngã độc tôn một mình lật ngược tình thế. Nguyên nhân không gì khác, năm đó hắn ngay cả đối mặt với một mình Thẩm Lăng Tinh còn không có năm chắc thắng lợi, huống hồ là một địch năm, đối mặt với năm vị tiên tiêu kim đan. Nhưng Trần Bắc Vũ đã làm được, thậm chí còn dùng thực lực tuyệt đối thay đổi cục diện, dẫn dắt Ngọc Thanh Tiên Tông đến chiến thắng. So với Trần Bắc Vũ, hắn còn kém xa. Hô, nghĩ đến đây, Vương Thiền thở ra một ngụm trọc khí, liếc Triệu Nguyệt một cái, thản nhiên nói, cũng đúng. Trần Bắc Vũ quả thật phi phạm, nếu tranh phong cùng cảnh giới, ta e rằng không phải địch thủ của hắn trong ba chiêu. Kỳ lạ, điều này không giống ngươi chút nào. Triệu Nguyệt nhướng mày, thua trong tay Trần Bắc Vũ đã khiến ngươi mất đi ý chí rồi sao? Ngươi quá coi thường ta rồi. Vương Thiền khẽ lắc đầu, không liên quan đến ý chí, thua là thua, cho dù ta không biết Trần Bắc Vũ rốt cuộc đã phá vỡ phong tỏa của Thái Hoàn Vô Cực Trác như thế nào, ngay cả ngươi cũng không thể dò xét. Triệu Nguyệt, Triệu Tình, Triệu Vũ ba người con mắt ngưng lại, đồng thanh nói. Vương Thiền thản nhiên gật đầu, bình tĩnh nói, có lẽ là huyền thông của Nguyên Thủy Kim Đan trong truyền thuyết, cũng có lẽ là huyền thông của bộ Hỗn Nguyên Tiên Pháp thứ 3 trong 36 bộ Ngọc Thanh Nguyên Thủy Động Chân Thanh Hoa Ngự Vạn Kiếp Vạn Linh Tiên Pháp, ai mà biết được. Trong điển tịch của Thái Thanh Tiên Tông có ghi chép, người đúc thành Nguyên Thủy Kim Đan, tiền chân đều tiêu tan, hậu duyên tự định, có thể thoát khỏi tầm giới, không ở trong ngũ hành, đạt được đại tự tại. Mà Trần Bắc Vũ lại là sư tổ khai đạo trúc cơ, Nguyên Thủy Kim Đan mà hắn đúc thành uy năng cường hãn, so với ghi chép trong cổ tịch còn có thêm vài phần thần dị, có thể phá giải phong cấm của vô cực chắc cũng coi như là tỉnh có thể tha thứ. Lùi một bước mà nói, cho dù hắn không phải bại dưới Nguyên Thủy Kim Đan huyền thông, mà là bại dưới bộ Hỗn Nguyên Tiên Pháp thứ 3 Nguyên Thủy Động Chân Thanh Hoa Ngự Vạn Kiếp Vạn Linh Tiên Pháp thì cũng thua không an. Dù sao, uy năng của cấp độ căn bản pháp này là vô cùng khó lường, ngay cả đặt ở Ngũ Đại Động Tiên cũng là tiên pháp vô thượng. Đương nhiên, Thái Thanh Tiên Tông cũng không phải không có loại tiên pháp căn bản vô thượng này, nhưng Vương Thiền lại thiếu chút duyên phận, trong kỳ Kim Đan đã nhiều lần thăng ngộ khổ tu mà vẫn không thể thuận lợi nhập môn, tu luyện là vô cực tiên pháp kém hơn một bậc. Xem ra hôm nay ta đến uổng công rồi. Triệu Nguyệt khẽ nhấp một ngụm trà, ngữ khí bình tĩnh. Vương Thiền ngẩng đầu, đầy hứng thú nhìn về phía Triệu Nguyệt, đối đầu với Trần Bắc Vũ, ngươi có mấy phần nắm chắc? Ngươi nói xem. Triệu Nguyệt cười duyên một tiếng. Hai phần. Vương Thiền khẽ nói. Theo phán đoán của hắn, đơn đả độc đấu, Triệu Nguyệt đối đầu với Trần Bắc Vũ tỷ lệ thắng cao nhất là hai phần. Đây là còn vì hắn đã sớm bức ra vạn linh kiếp biến của Trần Bắc Vũ. Nếu đối phương còn có át chủ bài, tỷ lệ thắng của Triệu Nguyệt không đủ một phần. Tuy nhiên, xét thấy đội hình của Ngọc Thanh Tiên Tông khóa này không quá mạnh, chủ yếu là để rèn luyện đạo tâm của thế hệ mới, khả năng Trần Bắc Vũ phát động trận chiến duy ngã độc tôn trong trận chung kết là cực kỳ cao. Như vậy, Tam Tiêu Tiên Tử của Thượng Thanh Tiên Tông liên thủ, tỷ lệ thắng trong luận đạo chiến để giành chức vô địch gần như lên tới 8 phần. Dù sao, Tam Tiêu Tiên Tử đúc thành lại là kim đan tôn hiệu cực kỳ đặc biệt. Đương nhiên, vạn sự tổng có ngoại lệ. Từ khi giao lưu hội đến nay, Trần Bắc Vũ vẫn chưa từng sử dụng Nguyên Thủy Pháp Thân trong truyền thuyết, nói không chừng còn có át chủ bài chưa từng lật ra. Hai phần. Triệu Nguyệt khẽ lắc đầu, cố ý bùng phát vài phần khí cơ thiên cương. Ngươi đã lĩnh ngộ rồi sao? Cảm nhận được luồng khí cơ này, sắc mặt Vương Tiền hơi biến. Những năm qua, hắn và Triệu Nguyệt vẫn luôn bí mật giao đấu, thắng thua chỉ trong khoảng 50-50. Nhưng Vương Thiền không ngờ rằng, trước khi Tiên Tông giao lưu hội bắt đầu, Triệu Nguyệt lại thuận lợi bước ra bước đó, phối hợp với hai tiên tử Thỉnh Tiêu, Vũ Tiêu, lại càng không ai có thể ngăn cản. Như vậy, Thượng Thanh Tiên Tông giành chức vô địch trong luận đạo chiến e rằng đã là chuyện 10 phần chắc chắn. Bây giờ thì sao? Triệu Nguyệt nhìn về phía Vương Thiền, thần sắc nửa cười nửa không, không còn vẻ thanh lãnh nữa. Vương Thiền trầm mặc. Triệu Nguyệt ẩn giấu đến tận bây giờ, chắc chắn là để tạo bất ngờ cho hắn trong luận đạo chiến, đáng tiếc hắn đã bại rồi. Người nhận được bất ngờ lại là Trần Bắc Vũ, kẻ mà hắn năm xưa không hề để vào mắt. Lâu sau, Vương Thiền ngẩng đầu nhìn Triệu Nguyệt, trước đây ngươi tuyên bố bế quan, thực ra là mạo hiểm tiến vào thế giới mới mà Tiên Minh mới phát hiện. Triệu Nguyệt khẽ gật đầu, hỏi ngược lại, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Vương Thiền liếc Triệu Nguyệt một cái, thành thật nói, bốn phần. Nghe thấy lời này, Triệu Nguyệt lộ ra ánh mắt trầm tư. Câu trả lời mà Vương Thiền đưa ra không khác mấy so với suy đoán trong lòng nàng. Riêng mình giao đấu với Trần Bắc Vũ có rủi ro cực lớn. Ngay cả khi nàng đã thuận lợi bước ra bước đó, cũng cần phải liên thủ với hai muội muội mới có thể ổn định hạ gục Trần Bắc Vũ. Đáp án ngươi muốn ta đã cho rồi, không tiễn. Vương Thiền nhàn nhạt nói. Luận đạo chiến không phải là tất cả, tiếp theo còn có quần anh hội. Nếu hắn liên thủ với Ngọc Thanh Tiên Tông, đánh bại Thượng Thanh Tiên Tông, rồi lại đánh bại Ngọc Thanh Tiên Tông, chưa chắc đã không thể vượt lên dẫn đầu, giành lấy vị trí thứ nhất của Tiên Tông giao lưu hội. Thời gian trôi nhanh như chớp, ngày diễn ra trận chung kết luận đạo chiến đã đến rất nhanh. Lạc Hà Phong, đấu pháp quảng trường. Ghế khán đài đã chật kín tu sĩ, ngay cả những khoảng trống ở rìa đấu pháp quảng trường và những ngọn núi xa xôi cũng có từng nhóm tu sĩ đứng chờ đợi. Mời tiên phong của Thượng Thanh Tiên Tông, Ngọc Thanh Tiên Tông lên đài. Phong chân quân tuyên bố. Dưới sự chú ý của mọi người, Vũ Tiêu tiên tử Triệu Vũ thân mặc một bộ đạo váy màu xanh thiên thanh, bước chân nhẹ nhàng, ưu nhã đạp lên đấu pháp đài. Chương 351 Tam Tiêu tiên tử 2, chương 351 Tam Tiêu tiên tử 2, chứng kiến cảnh tượng này, các tu sĩ trên khán đài, bất kể nam nữ, trong mắt đều lộ ra một tia tán thưởng. Trong giới tu tiên, mỹ nhân thường thấy, nhưng tuyệt đại giai nhân như Vũ Tiêu tiên tử với đôi mắt như họa, dung mạo thanh lệ, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến lòng người tĩnh lặng thì quả thật hiếm có. Nhưng những tu sĩ mê đắm sắc đẹp tại đây rốt cuộc chỉ là thiểu số, thủ tọa của thập đại tiên tông lại là những thiên kiêu có cảm giác mẹ bén. Ngay cả khi đấu pháp chưa bắt đầu, bọn họ cũng có thể cảm nhận được một mối nguy khó lường từ luồng khí cơ tưởng chừng như dịu dàng trên người Vũ Tiêu tiên tử. Quả nhiên, trong mắt Trần Bắc Vũ không hề có sự bất ngờ. Đúng như hắn dự đoán, Thượng Thanh Tiên Tông không hề cho bất kỳ cơ hội nào, lựa chọn chiến lược giống như Thái Thanh Tiên Tông, chuẩn bị phái cường giả mạnh nhất ra trận trong 3 vòng đấu, kết thúc luận đạo chiến bằng thế áp đảo. Trong tình huống này, việc Trần Bắc Vũ có thay đổi đội hình hay không thực ra cũng không có nhiều ý nghĩa. Bởi vì ngoài hắn ra, bốn người Ngọc Chiêu Hoa không một ai có khả năng đánh bại Tam Tiêu tiên tử. Không cần miễn cưỡng, cứ cố gắng hết sức là được. Trần Bắc Vũ thần thức truyền âm. Ngọc Chiêu Hoa khẽ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng bước lên đài. Đấu pháp bắt đầu. Lời của Phong Chân Quân vừa dứt, linh giới giới chỉ trên cổ tay Triệu Vũ khẽ lóe sáng, triệu hồi ra một con tiên lộc duyên dáng, thon dài. Đầu hiệu ngẩng cao, trên trán mọc một chiếc sừng độc trong suốt, ánh mắt trong trẻo, thân thể và tứ chi không phải bằng xương thịt mà được cấu thành từ những đám mây mưa không ngừng lưu động, tụ tán vô thường. Quên thân tỏa ra vài phần uy thế tĩnh lặng kỳ dị trước khi báo lớn ập đến. Con hiệu này chính là huyền thú đặc biệt Vũ Lâm Vân Quân không nằm trong 36 thiên cương huyền thú, nhưng lại nổi danh lấy lừng. Đạo hạnh 999 năm, chỉ còn một bước nữa là thành yêu vương. Cảm nhận được khí cơ của Vũ Lâm Vân Quân, đồng tử Ngọc Chiêu Hoa co rụt lại. Đối mặt với tu sĩ Kim Đan viên mãn bình thường, nàng có nắm chắc thắng lợi, nhưng Vũ Tiêu tiên tử Triệu Vũ lại là tuyệt thế thiên kiêu của thời đại trước, thực lực phi thường. Ầm. Đấu pháp vừa bắt đầu, Vũ Lâm Vân Quân dẫn động thiên tượng, mưa như chút nước hóa thành vạn kiếm nước đổ ập xuống. Tọa nham bàn long thì giẫm chân lên mặt đất, gầm thét rung trời, biến toàn bộ đấu pháp đài thành một vùng tuyệt địa chết chóc nơi dung nham địa tâm sôi trào. Theo tiếng động kinh thiên động địa không ngừng vang lên, thế mưa liên miên dần chiếm ưu thế, bắt đầu áp chế dung nham nóng bỏng. Xì xì xì, gió mưa cuộn lên sương trắng, lại nhấn chìm dòng dung nham cuộn. Cuối cùng, toàn bộ đấu pháp đài đều hoàn toàn biến thành một quốc độ nước sóng gió cuộn, giam cầm tọa nham bàn long trong đó. Ngọc Chiêu Hoa cắn răng, quyết định liều chết một phen, vận dụng Xích Minh Hỏa Diệu dung thế cảnh quan, đồng tham pháp thân và đồng tham hóa binh. Nhưng những thủ đoạn mà Ngọc Chiêu Hoa biết, Triệu Vũ cũng biết. Ken, ken, ken. Khi dung nham nóng bỏng trên phân hoang đại kiếm tăng ấm, kình phong lập đến, một cây kim xoa dừng lại trước cổ họng trắng non của Ngọc Chiêu Hoa, trận tranh phong giữa nước và lửa này cuối cùng cũng phân định thắng bại. Người thắng, Thượng Thanh Tiên Tông Triệu Vũ. Phong Chân Quân tuyên bố. Nghe vậy, Triệu Vũ cổ tay khẽ động, kim xoa xoay tròn, hào quang tỏa sáng, khôi phục lại nguyên hình Vũ Lâm Vân Quân. Còn Ngọc Chiêu Hoa thì kiệt sức, thở hổn hển, ngay cả vết máu trên cổ cũng không còn đủ chân khí pháp lực để chữa lành. Triệu sư tỷ đạo pháp cao thâm, Chiêu Hoa bội phục. Ngọc Chiêu Hoa khẽ nói. Đa tạ. Triệu Vũ thu liễm khí cơ, khẽ gật đầu đáp lại, không hề kiêu ngạo, ngược lại còn có chút kinh hãi. Tiên Thiên đạo thể quả nhiên vi phạm, Kim Đan hậu kỳ đã có thể bức nàng xuất ra 5-6 thành thực lực. Nếu là sau khi thành Nguyên Anh chân quân mà tái chiến, nàng e rằng không phải địch thủ của Ngọc Chiêu Hoa trong một hiệp. Mời thứ phong của Thượng Thanh Tiên Tông, Ngọc Thanh Tiên Tông lên đài. Phong Chân Quân tiếp tục chủ trì nghi thức. Chỉ thấy trên đấu pháp đài kim quang chiếu rọi, Tình Tiêu tiên tử Triệu Tình thân mặc một bộ tiên y lụa tuyết lưu kim đột nhiên xuất hiện. Mái tóc đen được búi cao, cài một chiếc kim bộ dao, dung mạo tươi sáng, tựa như vầng nhật dạng rỡ giữa không trung, mang lại cảm giác hùng vĩ, mạnh mẽ. Triệu Tình ánh mắt bình tĩnh, quét qua toàn trường, nơi ánh mắt nàng lướt qua, không một tu sĩ nào dám đối mặt. Mạc Thanh Sương đứng dậy bước lên đài, dưới sự chú ý của vạn người mà đối mặt với ánh mắt của Triệu Tình. Triệu Tình khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ mặt không ngoài dự đoán, ngay sau đó linh giới giới chỉ lóe sáng, một con cự thú tùy theo đó mà hiện thân. Con cự thú này có hai đầu hùng vĩ, thân thể phủ đầy vảy rồng vàng đỏ đan xen, vảy trên lưng nô lên, sắc bén như đao, phần đuôi có một hàng lửa lưu động, khí cơ khá bá đạo. Đầu bên trái có đường nét sắc bén, phủ vảy dày màu vàng đen, mặc một chiếc sừng độc thẳng tắp như thương. Đầu bên phải thì hơi thon dài, phủ vảy lưu ly đỏ tươi hình dáng suôn mượt, lại mọc một cặp sừng rồng xoắn ốc màu vàng kim. Hai cái đầu rồng, một trái một phải, đồng thời tỏa ra uy thế kinh khủng chí cương chí liệt. Con thú này tên là Lưu Kim Diễm Si, tuy không nằm trong 36 thiên cương huyền thú, nhưng lại là một dị chủng đặc biệt song thuộc tính kim, hỏa cực kỳ hiếm có. Chỉ xét về phẩm giai huyết mạch, thậm chí có thể sánh ngang với thiên cương huyền thú có phong hiệu. Cửa ải này quả nhiên không dễ vượt qua. Cảm nhận được khí cơ cường hãn của Lưu Kim Diễm Si, Mạc Thanh Sương trong lòng thầm than, ngay cả Lưu Ly kiếm phách trên vai cũng sợ hãi không thôi, vô thức lùi lại hai bước, rụt vào sau cổ hắn. Thấy Lưu Ly kiếm phách nhút nhát, Triệu Tình thần sắc không đổi, khẽ nói, "Ra tay đi." Nệ tình đối phương cảnh giới nông cạn, nàng có thể nhường một chiêu. Mạc Thanh Sương không nói gì, mà âm thầm rút trường kiếm sau lưng. Trong tình huống thực lực không bằng người, nói nhiều vô ích, chi bằng dùng kiếm để đối thủ hiểu rõ kiếm ý của mình. Lưu Ly hàm quang kinh hồng, tiếng kiếm ngân vang, kiếm khí rực rỡ như cực quang thiên địa tôn trào. Trong chớp mắt, tầng mây trên bầu trời xé rách, kiếm quang xông thẳng lên trời, một vết kiếm từ từ hiện ra trên cổ Lưu Kim Diễm Si. Không nghi ngờ gì, ngay cả Lưu Kim Diễm Si chỉ còn một bước nữa là bước vào cảnh giới yêu vương cấp 4 cũng không thể tránh khỏi kiếm này. Nhưng trên mặt Triệu Tình không hề có chút động dung. Kim đan tôn hiệu mà nàng đúc thành tuy kém xa nguyên thủy kim đan của Trần Bất Vũ, nhưng cũng không phải một tiểu bối kim đan hậu kỳ có thể dễ dàng lay động. Quả nhiên, giây tiếp theo, trên cổ Lưu Kim Diễm Si bùng lên ngọn lửa hừng hực, ngay sau đó một móng vuốt hạ xuống. Ầm. Máu tươi bắn tung tóe, kiếm bay người lùi. Dưới sự chứng kiến của các tu sĩ 13 tiền tông, Mạc Thanh Sương bị nửa gối trên đất, trước ngực xuất hiện một vết thương dữ tợn. Người thắng, Thượng Thanh Tiên Tông Triệu Tình. Phong Chân Quân tuyên bố. Đa tạ. Triệu Tình vung tay áo, tức khắc thi triển bảo thuật cấp 3, vết thương trên ngực Mạc Thanh Sương lập tức khôi phục như ban đầu. Đa tạ. Mạc Thanh Sương nhìn Triệu Tình thật sâu, như đang ghi nhớ nỗi nhục nhiều lần thất bại, ngay sau đó quay người xuống đài. Tiếp theo, đến lượt hai tông trung kiên lên đài. Theo ánh nguyệt thanh lãnh lưu chuyển, Nguyệt Tiêu tiên tử Triệu Nguyệt thân ảnh lóe lên, như vầng trăng tĩnh mịch từ từ hạ xuống đấu pháp đài. Dung mạo nàng tuyệt mỹ, khí chất tuyệt trần, đôi mắt lướt qua Tiết Thiên Y Lìa đang lên đài, rồi dừng lại trên người Trần Bắc Vũ ở dưới đài. Dường như trong số các thiên kiêu của 13 tiên tông có mặt, chỉ có một mình Trần Bắc Vũ mới có thể lọt vào mắt Triệu Nguyệt. Nhận thấy mình bị bỏ qua, sắc mặt Tiết Thiên Y có chút khó coi, nhưng lại không phát tác. Đây vốn là đãi ngộ mà kẻ yếu nên có. Còn Trần Bắc Vũ ở dưới đài cũng cảm nhận được nguồn gốc của ánh mắt này, khẽ ngẩng đầu, bốn mắt đối diện với Triệu Nguyệt. Không khí lập tức ngưng động. Chương 352 Hóa Thần Chú Mục, 1, chương 352 Hóa Thần Chú Mục, 1, đấu pháp bắt đầu. Lời của Phong Chân Quân vừa dứt, Tiết Thiên Y liễu như lâm đại địch, lập tức triệu hồi đồng tham thú chuẩn bị chiến đấu. Nguyệt Tiêu tiên tử Triệu Nguyệt khẽ động đôi mắt, lãnh đạm liếc nhìn Tiết Thiên Y liễu một cái. Nàng không hề bất biết, cũng không triệu hồi đồng tham thú, chỉ khẽ liếc một cái, dùng thần thức thôi động tiên cương huyền thông ẩn chứa trong đồng tham ấn. Rắc 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 rắc. Một chuỗi tiếng đóng băng khẽ khàng không thể nghe thấy đột nhiên vang lên. Dưới sự chú ý của bọn chúng, một lớp huyền băng trong suốt phát ra hàn ý cực độ, với tốc độ mà kim đan thần thức khó có thể nắm bắt được, điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt bao phủ Tiết Thiên Y Liễu và đồng tham thú bên cạnh nàng. Một người một thú trên đài đấu pháp lập tức hóa thành những bức tượng băng sống động như thật, ngay cả biểu cảm kinh hãi trên khuôn mặt cũng hiện rõ một. Không cần nghi ngờ, đây là một trận miểu sát không hề có chút hồi hộp nào. Chứng kiến cảnh này, các tu sĩ trong quảng trường đấu pháp đều đồng loạt co đồng tử, chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Nguyên Anh Trần Quân, trên khán đài, thủ tịch Lôi Hạo của Cửu Tiêu Tiên Tông sắc mặt kỳ biến, kinh ngạc tốt lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong trường. Trong khoảnh khắc, tiếng ồn ào nổi lên khắp nơi. Ngay cả các thiên kiêu của Thập Tam Tiên Tông có mặt cũng không ngờ rằng, mình lại có thể một lần nữa chứng kiến lịch sử tại kỳ Tiên Tông giao lưu hội này. Nguyên Anh Chân Quân 148 tuổi. Trời đất ơi, đây là khái niệm gì chứ? Điều này có nghĩa là Nguyệt Tiêu Tiên tử Triệu Nguyệt đã được ghi vào lịch sử, thay thế Tĩnh Nguyên Chân Quân Phòng Thượng Long trở thành Nguyên Anh Chân Quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử Tiên Minh, cũng là cường giả mạnh nhất của Thập Tam Tiên Tông đời này. Ngay cả Trần Bắc Vũ trước đó có thể chiến thắng yêu vương tứ cảnh Tiên Chi Thanh Lưu, nhưng trước mặt một Nguyên Anh Chân Quân Tiên Tiêu thật sự, e rằng cũng vô năng vi lực. Người thắng, Thượng Thanh Tiên Tông Triệu Nguyệt. Phong Chân Quân nhìn sâu vào Triệu Nguyệt một cái, tuyên bố với giọng hùng hồn. Nhưng Triệu Nguyệt vẫn giữ vẻ thanh lãnh cô cao, không màng đối thủ, cũng không màng vô số ánh mắt đang đổ dồn vào mình, ánh mắt nàng dừng lại trên Trần Bắc Vũ. Nhận thấy ánh mắt của Triệu Nguyệt, ánh mắt các tu sĩ Tiên Tông có mặt khẽ biến, không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Bắc Vũ, trong lòng dâng lên một tia tò mò. Trực diện một Nguyên Anh Chân Quân Tiên Tiêu, Trần Bắc Vũ sẽ thản nhiên chấp nhận sự thất bại của Ngọc Thanh Tiên Tông, hay là biết rõ không thể làm được mà vẫn làm, lựa chọn phát động duy ngã độc tôn chi chiến. Nếu Trần Bắc Vũ chọn về trước, các tu sĩ Tiên Tông có mặt sẽ không ai có ý kiến. Dù sao đối thủ là một Nguyên Anh Chân Quân Tiên Tiêu và bốn Kim Đan Viên Mãn Tiên Tiêu. Trần Bắc Vũ chọn từ bỏ là một việc bất đắc dĩ, cũng là một lựa chọn sáng suốt, bọn họ hoàn toàn có thể hiểu, thậm chí là tán thành. Nhưng sâu thẳm trong lòng các tu sĩ Tiên Tông có mặt lại ẩn hiện một tia mong đợi mà bọn họ đều cho rằng rất khó xuất hiện. Dám làm điều người khác không thể làm, mới có thể leo lên đỉnh cao tiên đạo. Thủ tịch Kiếm Viên Tiên Tông thì thầm khẽ nói, thà gãy chứ không cong, đó là kiếm giả. Nếu Trần Bắc Vũ tiếp tục lựa chọn phát động Duy Ngã Độc Tôn chi chiến, bất kể kết quả thắng thua cuối cùng ra sao, hắn cũng sẽ bị khí phách của đối phương làm cho khuất phục. Trần Bắc Vũ, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Thái Thanh thủ tịch Vương Tiền nhìn về phía Trần Bắc Vũ, thần sắc phức tạp khó tả. Tập, tập, tập. Giây tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của Vương Tiền, Trần Bắc Vũ thản nhiên bước lên này, thần sắc không hề sợ hãi, như thể đối thủ không phải là một Nguyên Anh chân quân và bốn kim đan, mà là năm tiên kiêu cùng cảnh giới. Cái này. Vương Tiền đồng tử co rụt, trong lòng dâng lên một cỗ chấn động. Thế nào là Duy Ngã Độc Tôn? Vương Tiền luôn hiểu đó là sự vô địch về tu vi thực lực, sự áp chế tuyệt đối về cảnh giới, thậm chí từng cho rằng quy tắc gần của luận đạo chiến rất vô dụng, thừa thãi. Nhưng hôm nay, Trần Bắc Vũ đã dùng hành động thực tế để giải thích cho hắn ý nghĩa chân chính của Duy Ngã Độc Tôn. Vương Tiền bỗng nhiên ngộ ra. Cái gọi là Duy Ngã Độc Tôn, không phải là thực lực tuyệt đối, cũng không phải là sự vô địch vĩnh viễn không thất bại, mà là ý chí bất khuất dám vung ra phong mang của bản thân và chiến đấu vì nó, ngay cả khi đối mặt với vạn thiên thần phận. Điên rồi, thật sự điên rồi. Mục Nam Yên thất thần nhìn, lẩm bẩm một mình. Trần Bắc Vũ không biết khoảng cách chênh lệch giữa Kim Đan chân nhân và Nguyên Anh chân quân sao? Trần Bắc Vũ không biết hậu quả của việc phát động Duy Ngã Độc Tôn chi chiến thất bại, có thể sẽ trở thành trò hề trong miệng của vô số tu sĩ sao? Mục Nam Yên cảm thấy Trần Bắc Vũ đều biết, nhưng hắn vẫn lựa chọn đứng dậy, lựa chọn một kết cục gần như chắc chắn thất bại. Chính vì cảm nhận được ý chí kiên định này, Mục Nam Yên tuy miệng nói Trần Bắc Vũ điên rồi, nhưng cảm xúc trong mắt nàng lại không phải là khinh bỉ, mà là ngưỡng mộ và sùng bái. Trần Bắc Vũ không hề biết những suy diễn thái quá của các thiên kiêu giới này, sở dĩ hắn lên này, chỉ đơn thuần muốn chứng kiến thực lực của Nguyên Anh chân quân Tiên Minh. Mặc dù cường độ của Kỳ Tiên Tông giao lưu hội này đã vượt quá dự đoán của hắn gấp mấy chục lần, cần thời gian điều tức hồi phục không? Phong Chân Quân mở miệng nhắc nhở. Không cần. Triệu Nguyệt khẽ lắc đầu. Đối phó một kim đan viên mãn tu sĩ mà thôi, nàng vừa rồi căn bản không hề dùng bao nhiêu thực lực. Xuy 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 xuy. Đúng lúc này, từ khu vực của Thượng Thanh Tiên Tông, bốn đạo độn quang lướt ra, đáp xuống đài đấu pháp. Nhị tỷ, tỷ thua rồi. Triệu Vũ ánh mắt tò mò đánh giá Trần Bắc Vũ, thần thức truyền âm. Tự hỏi lòng mình, nếu nàng là Trần Bắc Vũ, đối mặt với một Nguyên Anh chân quân và bốn kim đan viên mãn, e rằng phần lớn sẽ không có dũng khí lên đài phát động Duy Ngã Độc Tôn chi chiến. Dù sao hành vi này rất dễ trở thành điển hình cho những kẻ tự lượng sức mình trong miệng của vô số tu sĩ. Nhưng Trần Bắc Vũ lại có hành động như vậy, lại khiến nàng cảm thấy một sức hút vô hình. Chẳng lẽ là vì đối phương sở hữu danh tiếng lớn của Nguyên Thủy Kim Đan và Khai Đạo Chi Sư, hay là nàng lấy sắc làm người, nhìn chúng nhan sắc của Trần Bắc Vũ? Đánh cược thua thì thua thôi, chỉ có thể nói Trần Bắc Vũ còn cuồng hơn ta tưởng. Triệu Tinh nhìn về phía Trần Bắc Vũ với ánh mắt tán thưởng, nhưng nàng đáp lại thần thức truyền âm của Tam Muội vẫn mang theo vài phần hạ thấp. Trong năm người của Ngọc Thanh Tiên Tông, duy nhất Triệu Nguyệt thần sắc không đổi, không chút bất ngờ, như thể Trần Bắc Vũ lên đài lấy một địch năm là chuyện đương nhiên. Ông. Chương 352 Hóa Thần Chú Mục 2, chương 352 Hóa Thần Chú Mục 2, Triệu Nguyệt không nói một lời, ánh sáng lạnh lóe lên trên giới linh giới ở ngón tay, một con cự thú có một chiếc đỉnh lớn hùng dũng xuất hiện. Con thú này thân hình to lớn, cao khoảng một trượng ở vai, hình dạng giống gấu khổng lồ, cổ thô to được cấu thành từ từng đốt xương hình vòng khổng lồ, nơi nối các đốt xương ẩn hiện ngọn lửa băng giá màu xanh đen đang chạy. Tuy nhiên, điều khiến các tu sĩ có mặt kinh ngạc hơn cả là trên lưng cự thú có một chiếc đỉnh đá màu xanh đậm cao khoảng 5 thước. Chiếc đỉnh đá này phi thường bất phàm, dường như là nguồn gốc của ngọn lửa băng giá màu xanh đen, mỗi giây mỗi phút đều tỏa ra một luồng khí tức hung ác bá đạo đáng sợ, khiến các tu sĩ tiên tông có mặt cảm nhận được một sự áp đảo tuyệt đối về cấp độ sinh mệnh. Không nghi ngờ gì nữa, đây là yêu vương tứ cảnh thứ 2 xuất hiện trong Kỳ Tiên Tông giao lưu hội này. Tên: Bác Âm Đỉnh Thú, thuộc tính: Vũ hành đầy đủ, âm, huyết mạch, tứ giai tuyệt phẩm đạo hạnh. Huyền thông: Bác Âm Đỉnh vực, Hoàng Tuyền Minh Diễm, Cực Âm Đỉnh Quang, Âm Đỉnh Tài Tuế. Giới thiệu: Vật cực tất phản, âm cực hữu tự. Bác Âm Đỉnh Thú có nguồn gốc thần bí, trong cổ tịch Tiên Minh ghi chép là do đại năng Thượng Thành Tiên Tông dùng vô thượng đạo pháp, kết hợp âm dương trật tự điểm hóa mà thành thiên cương huyền thú đặc biệt, trời sinh đã có quyền năng chấn áp cực âm chi lực. Trần Bắc Vũ con ngươi khẽ ngưng, ngay lập tức cảm nhận được khí tức đáng sợ và vận khí bàng bạc truyền đến từ Bác Âm Đỉnh Thú. Không khoa trương mà nói, cùng là yêu vương tứ cảnh, Bác Âm Đỉnh Thú này mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm còn vượt xa Thanh Lưu. Ông. Thấy vậy, Triệu Tình, Triệu Vũ cũng theo đại tỷ Triệu Nguyệt, Triệu Hồi đồng tham thú Lưu Kim Diễm Chỉ và Vũ Lâm Vân Quân. Điều khiến Trần Bắc Vũ cảm thấy kỳ lạ là ba con cự thú này rõ ràng có thuộc tính khác nhau, nhưng khi chúng đứng cạnh nhau, khí tức tỏa ra lại có chút hài hòa, như thể ngũ hành tương hợp, bất cứ lúc nào cũng có thể dung hợp thành một thể. Còn về đồng tham thú mà hai thiên tiêu thượng thanh khác triệu hồi thì đã lùi ra xa, ánh mắt nhìn Bác Âm Đỉnh Thú đầy vẻ kiêng dè, căn bản không dám đến gần. Phong Chân Quân gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ, ra hiệu rằng Duy Ngã Độc Tôn chi chiến có thể triệu hồi đồng tham thú chuẩn bị chiến đấu trước. Trần Bắc Vũ không chút do dự, trực tiếp thôi động giới linh hoàn, gọi ra kim đạn, thiết đạn và ngũ khí đằng. Nè, lại nữa. Cảm nhận được khí tức của Triệu Nguyệt và Bác Âm Đỉnh Thú, vũ khí đằng trợn tròn mắt, khó tin nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ đúng là gan lớn thật, vừa chiến xong yêu vương tứ cảnh, bây giờ lại đối đầu với một Nguyên Anh chân quân và một yêu vương tứ cảnh. Kim Đản không nói gì, lén liếc nhìn Thiết Đản một cái. Nó ngay cả đấu chiến ma viên còn dám làm thịt, làm sao có thể sợ Bác Âm Đỉnh Thú? Nó chỉ sợ Thiết Đản đạo hạnh nông cạn, không thể chống đỡ vài hiệp trước mặt yêu vương tứ cảnh. Thấy phản ứng của ba sủng, Trần Bắc Vũ trong lòng không hề bất ngờ. Trước khi trận chung kết luận đạo chiến bắt đầu, hắn đã tự mình bói một quẻ. Kết quả quẻ tượng hiển thị không khác biệt nhiều so với trực giác của hắn, tỷ lệ thắng rất mong manh. Nhưng điều này cũng bình thường, thiên tiêu tuyệt thế như Nguyệt Tiêu, cho dù mới bước vào cảnh giới chân quân, cũng có thể quét ngang chân quân nguyên anh hậu kỳ của Nam Hoang. Với cảnh giới Kim Đan đỉnh phong hiện tại của hắn, muốn lấy một địch năm mà thắng, thực sự có chút miễn cưỡng. Cùng lúc đó, trên không đài đấu pháp, có một luồng thanh huy mờ ảo lặng lặng lơ lửng, bên trong ẩn hiện ba bóng người hư ảo. Người bên trái thân hình gầy gò, mặc một bộ đạo bào vải thô đơn giản, chính là bộ trưởng bộ giáo học của Thiên Diễm Tiên Tông, Đào Diễm Chân Tôn đã bước vào cảnh giới Hóa Thần Chân Tôn nhiều năm. Người bên phải dung mạo tuấn tú, mắt như sao trời, khí tức phiêu diêu nhất, chính là Phó Tông chủ Thiên Diễm Tiên Tông, Tôn Hiệu Tử Tinh Chân Tôn. Còn người ngồi trước bàn ngọc trắng đun nước pha trà, là một đứa trẻ tóc bạc mặt trẻ con, chính là bộ trưởng bộ luyện đan của Thiên Diễm Tiên Tông, Tôn Hiệu Trưởng Diệu Chân Tôn. Thế hệ mầm non này, quả thật mạnh hơn nhiều so với các kỳ Tiên Tông giao lưu hội trước đây. Tử Tinh Chân Tôn nhấp một ngụm trà, ngữ khí bình tĩnh. Vũ Tiêu Miên Trưởng, Tình Tiêu Hảo Nhiên, Nguyệt Tiêu Thanh Lãnh Linh Động, ba tiêu của thượng thanh đời này quả thực phi phàm, tư chất không thua kém Thái Thanh thủ tịch Vương Tiễn, đặc biệt là Nguyệt Tiêu đứng đầu ba tiêu. Trường Diệu Chân Tôn vừa dứt lời, Đào Diễm Chân Tôn khẽ lắc đầu, thiên tiêu cũng có cao thấp phân chia, Vương Tiễn và ba tiêu tuy là tuyệt thế thiên tiêu, nhưng so với Trần Bắc Vũ, vẫn kém một bậc. Thận trọng lời nói. Tử Tinh Chân Tôn tin tức khá linh thông, ý niệm nhắc nhở. Bất kể lời đồn trong Tiên Tông có thật hay không, ba tiêu của thượng thanh có phải thật sự là đại năng chuyển thế hay không, hắn đều giữ thái độ bảo lưu, không muốn tùy tiện bình luận so sánh, tránh rước họa vào thân. Nghe vậy, Đào Diễm Chân Tôn con ngươi khẽ động, nhạy bén nhận ra điều bất thường. Trường Diệu Chân Tôn lại không quan tâm, hứng thú nói như vậy, các ngươi cho rằng Trần Bắc Vũ sẽ thắng Duy Ngã Độc Tôn chi chiến? Tử Tinh Chân Tôn và Đào Diễm Chân Tôn đều lắc đầu, câu trả lời nhất trí, không thể thắng. Ba tiêu tư chất đặc biệt, có thể đồng khí liên chi, bổ sung đạo vận cho nhau, cùng tu căn bản pháp Tam Thanh Diện Hóa Chư Thiên Nhất Khí Hợp Vận Tiên Pháp. Hiện nay Nguyệt Tiêu đã đột phá Nguyên Anh chân quân, tu vi đại tăng, thần thức đủ để định đỉnh trung khu, thống lĩnh hai tiêu còn lại. Trong trường hợp này, ba người liên thủ, thực lực không đơn giản là cộng lại, mà là khí tức giao hòa hợp thành một thể, có thể thông qua thiên cương pháp tướng bùng phát ra chiến lực khủng bố gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Không phải bọn họ coi thường Trần Bắc Vũ, hiện nay ba tiêu liên thủ, dù đối mặt với năm vị thủ tịch ngũ đại đầu tiên, Nguyên Anh chân quân cũng có thể tranh phong. Đương nhiên, giống như thập tam tiên tông, thực lực của thủ tịch ngũ đại động thiên mỗi đời mạnh yếu khác nhau, có mạnh có yếu. Ví dụ như thủ tịch ngũ đại động thiên đời này, tư chất thiên phú trong các đời thủ tịch động thiên chỉ có thể coi là bình thường, ba tiêu liên thủ đã đủ để kháng lại một người. Nhưng nếu đối đầu với loại thủ tịch động thiên cực kỳ hiếm thấy như Thái Âm Thánh Nữ Cố Thanh Hàn, thì dù ba tiêu liên thủ cũng chỉ có thể thất bại thảm hại. Cũng chính vì vậy, Tử Tinh Chân Tôn mới nghi ngờ lời đồn về ba tiêu đại năng chuyển thế có tồn tại một số sai lầm. Nếu lời đồn là thật, thì trăm năm trước ba tiêu cũng không đến nỗi không tu thành căn bản tiên pháp, bị Ngọc Thanh thủ tịch Thẩm Lăng Tinh một lần quét ngang loại bỏ. Nhưng chỉ là thắng thua của một trận luận đạo chiến mà thôi, Trần Bắc Vũ thua thì có sao đâu. Đào Diễm Chân Tôn cười cười. Thứ hạng của Tiên Tông giao lưu hội có quan trọng không? Quan trọng, nhưng cũng không quan trọng. Đến cảnh giới của bọn họ, đã không còn coi trọng thắng thua của một trận tỷ thí quá nhiều, cho dù thắng thua có liên quan đến thứ hạng của Thập Tam Tiên Tông. So với thứ hạng đơn thuần, các cao tầng Tiên Tông càng coi trọng tư chất thiên phú và ý chí mà Thiên Kiêu Tiên Tông thể hiện trong quá trình tranh phong, liệu tương lai tông môn có thể xuất hiện thêm một vị Hóa Thần chân tôn, thậm chí là tồn tại cấp bậc luyện hư đạo tôn hay không. Mà Nguyệt Tiêu hiện tại sở dĩ có thể phá kỷ lục Nguyên Anh chân quân trẻ tuổi nhất Tiên Minh, Thiên Tiêu Ngũ Đại Động Thiên không tham gia xếp hạng, là nhờ bạn tượng huyền thảo được phát hiện ở thế giới mới. Nếu không, Nguyệt Tiêu cũng sẽ giống như các Thiên Kiêu Thập Tam Tiên Tông các kỳ trước, dừng lại ở cảnh giới Kim Đan viên mãn 2-300 năm, đúc thành Thiên Cương pháp tướng mới có thể thử chứng đạo Nguyên Anh. Vì vậy cho đến nay, không nghi ngờ gì nữa, trong mắt ba người, thiên phú, tiềm lực và ý chí của Trần Bắc Vũ đều vượt trên Thái Thanh Vương Tiễn và ba tiêu thượng thành, không phụ danh xưng Nguyên Thủy Kim Đan. Quả thật, cũng chỉ là thứ hạng của một đời mà thôi. Tử Tinh Chân Tôn khá đồng tình. Thua thì thua. Thượng Tam Tiên Tông địa vị siêu nhiên, thứ hạng luôn thay đổi nội bộ, sẽ không bị Thập Đại Tiên Tông thay thế. Cao tầng Thượng Tam Tiên Tông sao có thể để ý đến thứ hạng nhất thời? Đừng nói Thượng Tam Tiên Tông, đổi lại là Thiên Diễm Tiên Tông, nếu có thể lấy cái giá là thứ hạng tông môn tụt hậu vài đời để mài giũa ra một tuyệt thế thiên kiêu như Trần Bắc Vũ, thì cũng là cầu còn không được. Dù sao Trần Bắc Vũ chính là thiên kiêu có tư chất sánh ngang thủ tịch động thiên, tương lai có hy vọng hóa thần luyện hư. Nghĩ đến đây, ánh mắt Đào Diễm Chân Tôn nhìn Trần Bắc Vũ càng thêm tán thưởng, trong lòng thậm chí nảy sinh vài phần ý niệm chiêu rể. Tiêu Minh, lòng yêu tài, người người đều có. Đứa trẻ này quả thật là tuyệt thế pháp ngọc, khiến người ta thấy mà mừng rỡ, tiếc là chúng ta phát hiện quá muộn rồi. Nhận thấy ý niệm của lão hữu, Tử Tinh Chân Tôn thần niệm nhắc nhở. Sở dĩ Ngọc Thanh Tiên Tông phái Ngọc Chiêu Hoa và Trần Bắc Vũ tham gia Tiên Tông giao lưu hội, phần lớn là có vài phần ý niệm tác hợp. Nếu Đào Diễm Chân Tôn này sinh ý đồ xấu, muốn dùng hôn nhân để giành người, nói không chừng sẽ bị làm cho bẽ mặt. Chương 353, luận đạo kết thúc, 1, chương 353, luận đạo kết thúc, 1, Trường Diệu Chân Tôn khẽ cụp mắt, hướng thú nhìn về phía đấu phát đài. Nguyên Thủy Kim Đan uy danh hiển hách, thêm vào đó là tin đồn Tam Tiêu Nghi là đại năng chuyển thế. Giờ khắc này, không chỉ có bọn họ đang chú ý, mà ngay cả các Hóa Thần Chân Tôn của 12 Tiên Tông khác cũng đã giáng thần niệm phân thân xuống một bên âm thầm quan sát. Đấu pháp bắt đầu. Phong Chân Quân tuyên bố. Nghe vậy, Tam Tiêu Tiên Tử đứng yên tại chỗ không động, hai thiên tiêu của Thượng Thành Tiên Tông thì lập tức thúc dục pháp lực, cùng với đồng tham thú bên cạnh cấp tốc tối lui. Không còn cách nào khác, trận Duy Ngã Độc Tôn chi chiến lần này thoạt nhìn là Trần Bắc Vũ lấy một địch năm, nhưng hai thiên kiêu thượng thanh này trong lòng đều rất rõ ràng mình chỉ là kẻ cho đủ số, căn bản không thể chen chân vào đấu pháp cấp bậc Nguyên Anh chân quân. không hề khoa trương khi nói rằng, chỉ riêng dư ba đấu pháp giữa Tam Tiêu Tiên Tử và Trần Bắc Vũ cũng đủ để nghiền chết 9 phần 10 kim đan, nếu giờ họ không chạy nhanh một chút thì chẳng khác nào sống chịu tội. Vũ tụ, Tình Khởi, Nguyệt Lâm. Ý niệm vừa dứt, ba tỷ muội Nguyệt Tiêu, Tình Tiêu và Vũ Tiêu đứng theo thế tam tại thiên địa nhân, hai tay cùng lúc kết ra nhất khí tam thanh ấn huyền ảo khó hiểu trước ngực. Ầm, ầm, ầm. Trong chớp mắt, ba luồng tiên cương khí cơ hùng hậu quần quần khắp tám phương. Một luồng miên trường như mưa xuân, tưới nhuận vạn vật. Một luồng sáng rực như đại nhật, chiếu rọi thế gian. Một luồng thanh lãnh như trăng sáng, soi rọi trời đất. Ba luồng khí cơ hùng vĩ với thuộc tính khác biệt này nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, hình thành một cột sáng ngũ sắc hùng vĩ trắng lệ. Bên trong cột sáng, ẩn hiện bóng dáng ba thiên cương huyền thú là Vũ Lâm Vân Vân, Lưu Kim Diễm Si và Bắc Âm Đình Thú. Khí cơ phát ra khiến toàn bộ đấu pháp quảng trường chấn động, thiên địa linh cơ phát ra tiếng long long không chịu nổi gánh nặng. Đây là thiên cương pháp tướng. Ba người cùng lúc động dụng pháp tướng. Sao có thể chứ? Thiên cương pháp tướng phi nguyên anh chân quân không thể nắm giữ. Hai vị tiên tử Vũ Tiêu và Tỉnh Tiêu chỉ là kim đan chân nhân, làm sao có thể nắm giữ pháp tướng? Không, không đúng, ta không nhìn lầm, đây chính là thiên cương pháp tướng. Chứng kiến cảnh tượng này, các tu sĩ trên khán đài không khỏi kinh hãi thất sắc, tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Bọn họ vốn cho rằng đây sẽ là một trận nghiền ép hoàn toàn, nhưng ai cũng không ngờ, Nguyệt Tiêu tiên tử lại coi trọng Trần Bắc Vũ đến mức này, đấu pháp vừa bắt đầu đã động dụng thiên cương pháp tướng mà chỉ nguyên anh chân quân thần hợp thiên địa mới có thể thôi động. Hơn nữa còn cùng với hai vị tiên tử Tỉnh Tiêu và Vũ Tiêu liên thủ, thi triển ra tam trọng pháp tướng mà bọn họ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ầm ầm ầm. Theo tiếng gầm giống của ba thú trong cổ sáng, thân ảnh tiêu tán, ba luồng tiên cương bản nguyên thanh, xích, lam như trăm sông đổ về biển, đột nhiên chìm vào trong cơ thể Tam Tiêu tiên tử. Khoảnh khắc tiếp theo, khí chất của Tam Tiêu tiên tử kỳ biến, đặc biệt là Nguyệt Tiêu tiên tử dẫn đầu. Gò má, trán, thậm chí là cánh tay trần trắng nõn như ngọc của nàng đột nhiên hiện lên vô số thiên cương huyền văn mang theo đạo vận thiên địa. Những thiên cương huyền văn này như vật sống, chậm rãi lưu chuyển, dẫn động toàn bộ thiên địa linh cơ trong phạm vi mấy vạn dặm. Xào xạc. Theo tiếng sóng cuộn vang lên, một tôn tử bi pháp tướng khoác vạn lan mỹ tụ, tay trái nâng lưu ly tịch bình, tay phải kết cam lâm vũ ấn đột nhiên hiện hóa. Nàng cao khoảng 120 trượng, dung mạo ôn hòa, khuôn mặt có vài phần tương tự với Vũ Tiêu tiên tử, nhưng lại thêm vài phần thánh khiết và tường hòa. Gầm. Tiếng rồng ngâm liên hồi, sóng nhiệt đốt núi nấu biển cuồn cuộn khắp bốn phương. Một tôn uy áp pháp tướng khoác xích kim diễm bảo, đội nhật luân huyền quan, một tay nâng song giao tiễn, chân đạp chân long, uy áp như tiên nhân dáng long ầm ầm hiện hóa. Nàng cao khoảng 150 trượng, mắt trợn tròn giận dữ, dung mạo tương tự Tỉnh Tiêu tiên tử, nhưng ánh mắt lại rực rỡ, sát khí ngút trời, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tuy nhiên pháp tướng cũng có phân chia mạnh yếu, so với tôn tiên cương pháp tướng cuối cùng, hai tôn pháp tướng này chẳng khác nào hấu tể sơ sinh. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Chỉ trong chớp mắt, một tôn pháp tướng hùng vĩ cao khoảng vạn trượng, đầu đội trời xanh, chân đạp u minh ầm ầm hiển hóa. Hai mắt nàng như trăng, môi khẽ hé, đầu đội thiên âm phong quan, khoác bác âm sơn hà sượng, diễn hóa ra sâm la vạn tượng. Cánh tay trái trên cầm một mặt chiếu âm kính, có thể chiếu rọi luân hồi, cánh tay trái dưới nắm sinh hồn viên, có thể dẫn động sinh tử. Cánh tay phải trên kết bác âm trấn ma thượng hư ấn, có thể trấn áp quần ma, cánh tay phải dưới nâng một khẩu cực âm đỉnh, có thể nghịch chuyển âm dương. Tôn bác âm pháp tướng này không có bất kỳ động tác nào, chỉ riêng sự tồn tại của nó đã tràn ngập một luồng vạn tượng khí cơ âm cực hóa dương, dương cực hóa âm. Cảm nhận được sự tang thương và cổ xưa của luồng khí cơ này, dù đấu pháp quảng trường có huyền trận cấp 4 và trùng trùng cấm chế che chắn khí cơ, nhưng các kim đan tiên tiêu tại chỗ cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng bác âm pháp tướng. Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Tam tiêu liên thủ có thể sánh ngang động thiên thủ tịch không phải là lời khoa trương của hóa thần chân tôn tiên diễm tiên tông, mà là sự thật. Khi bác âm pháp tướng hiển hóa, khí cơ kết nối, hai tôn thiên cương pháp tướng khác cũng theo đó mà thay đổi kích thước kịch liệt. Ngàn trượng, vạn trượng. Khi ba luồng khí cơ hoàn toàn khác biệt hoàn toàn kết nối, hình thành một sự cân bằng và tuần hoàn huyền diệu vô cùng, ba tôn vạn trượng pháp tướng sừng sững giữa trời đất, hình thành tam thanh nhất khí giới vực, một luồng uy áp thực chất vượt xa kim đan cảnh giới ầm ầm bùng nổ. Xem ra, lời đồn của thượng thanh có vài phần đáng tin. Thử Tinh chân tôn khẽ nhíu mắt. Kim đan chân nhân và nguyên anh chân quân tồn tại khoảng cách bản chất. Nếu nói kim đan chân nhân thúc dục địa sắt chân khí ngưng tụ từ kim tính bất hủ của bản thân, có thể dẫn động thiên địa chi lực. Vậy thì thiên cương pháp tướng của nguyên anh chân quân chính là sự cụ tượng hóa của thiên địa pháp tắc trong một phạm vi nhất định, cũng có thể nói là sự quy tắc hóa của đại đạo tử phủ mà chân quân tu luyện. Khoảng cách giữa hai bên không phải là ba bảo tinh khí thần hay dung lượng pháp lực đơn giản như vậy, mà là sự khác biệt về chiều không gian. Nói một cách đơn giản, người trước vẫn đang mượn dùng thiên địa chi lực, còn người sau đã bắt đầu chấp chưởng một phần quyền năng của thiên địa. Đây cũng là lý do tại sao trên trang web chính thức của Tiên Minh luôn có tu sĩ thảo luận, trước mặt Nguyên Anh chân quân, Kim Đan chân nhân có phải là cỏ rác không? Về vấn đề này, câu trả lời của mỗi tu sĩ Tiên Minh là khác nhau, còn Tử Tinh chân tôn với thân phận hóa thần, câu trả lời của hắn là có. Chính vì vậy, sự xuất hiện của ba tôn vạn trượng pháp tướng này đã hiển lộ rõ ràng, chứng tỏ hàm lượng vàng kinh khủng của việc Tam Tiêu liên thủ có thể chiến động tiên thủ tịch, Nguyên Anh chân quân. Nói một cách đơn giản, Nguyệt Tiêu một vị Nguyên Anh chân quân cùng với Tình Tiêu, Vũ Tiêu hai vị Kim Đan viên mãn thiên tiêu liên thủ thi triển tam thanh diện hóa trừ thiên nhất khí hợp vận tiên pháp tương đương với ba tôn Nguyên Anh chân quân thiên tiêu hợp nhất. Đương nhiên, trên đời này không tồn tại tiên pháp không có cái giá phải trả. Ngay cả khi Tam Tiêu có tư chất đặc biệt, là ba tỷ muội ruột, muốn liên thủ duy trì tam thanh diện hóa trừ thiên nhất khí hợp vận tiên pháp cũng phải chịu đựng gánh nặng tâm thần cực độ, không thể động dụng trong thời gian dài. Ầm. Trần Bắc Vũ cũng không nhàn rỗi, khi Tam Tiêu liên thủ bùng nổ thiên cương pháp tướng, hắn đã thuận lợi thi triển vạn linh kết biến, trán mọc mắt dọc, khoác ngũ khí khôi giáp, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, khí cơ phá vỡ kim đan bích trướng, ngang nhiên bước vào cảnh giới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Mặc dù sự đề thăng này có chút hư phụ, Trần Bắc Vũ không thể động dụng thiên cương chân khí, cũng không thể động dụng thiên cương pháp tướng huyền thông bản chất nhất của nguyên anh chân quân, không thể coi là nguyên anh chân quân thật sự. Nhưng nguyên thủy chân khí hùng hậu trong đan điền khí hải của hắn lại thực sự mạnh mẽ, thậm chí có thể sánh ngang thiên cương chân khí của nguyên anh chân quân. Nguyên nhân không gì khác, nguyên thủy kim đan là tôn hiệu kim đan vạn năm có gặp, dù chưa trải qua thiên cương thanh khí tẩy lễ, nguyên thủy chân khí vẫn có thể tranh phong với thiên cương chân khí của thượng tam phẩm chân quân. Nhưng so với ba tôn vạn trượng pháp tướng sừng sững giữa trời đất, khí cơ Trần Bắc Vũ lúc này phát ra cũng có vẻ yếu ớt. Ầm. Triệu Nguyệt mắt ngưng lại, ba âm pháp tướng một ngón tay hạ xuống, thiên địa đóng băng, Trần Bắc Vũ không tránh không né, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay hắn như rồng bay chín tầng trời, chính diện cứng đối cứng với một ngón tay của pháp tướng. Trong chớp mắt, đầu ngón tay của Bắc Âm pháp tướng sụp đổ tiêu diệt, còn Trần Bắc Vũ thì thân thể lảo đảo, thuận thế cấp tốc thối lui, tam tiêm lưỡng nhận đao chỉ thẳng vào Triệu Vũ. Bắt giặc phải bắt vua. Chương 353, luận đạo kết thúc 2, chương 353, luận đạo kết thúc 2, Trần Bắc Vũ rất rõ ràng, pháp tướng bất diệt, chỉ cần chân khí pháp lực của tam tiêu không cạn kiệt, Bắc Âm pháp tướng bất cứ lúc nào cũng có thể tự phục hồi. Chứng kiến cảnh tượng này, Triệu Vũ thần sắc không đổi. Uy năng của Thiên Cương pháp tướng còn xa mới dừng lại ở đó. Pháp tướng hiển hóa, có thể tự thành một giới, trong giới có vũ trướng hoặc thần, tình hà tỏa linh, nguyên hoa chấn hồn. Ngay cả nguyên anh hậu kỳ chân quân khi rơi vào tam thanh nhất khí giới vực cũng sẽ bị che mở thần thức, phong tỏa pháp lực, áp chế thần hồn, khó mà thoát ra, thực lực bản thân chỉ còn lại vài phần. Ngoài ra, tam tiêu với tư cách là vật chứa của ba tôn pháp tướng, có thể mượn sức mạnh của Thiên Cương pháp tướng, vạn pháp bất xâm, đạt được phòng ngự khó lay chuyển. Ầm, ầm, ầm. Trần Bắc Vũ càng đánh càng cảm thấy khó giải quyết. Tam tiêu không ngã, pháp tướng bất diệt. Pháp tướng bất diệt, tam tiêu không thương. Cứ như vậy, tam tiêu tiên tử trực tiếp đứng ở thế bất bại. Trừ phi Trần Bắc Vũ có thể một lần đánh tan ba tôn tiên cương pháp tướng đồng thời trọng thương tam tiêu, khiến các nàng mất đi khả năng duy trì pháp tướng. Cùng lúc đó, Nguyệt Tiêu tiên tử Triệu Nguyệt cũng cảm nhận được sự khó nhằn của Nguyên Thủy Kim Đan và Nguyên Thủy Động Chân Thanh Hoa Ngự Vạn Kiếp Vạn Linh Tiên Pháp. Luận sát phạt, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay Trần Bắc Vũ có thể phá vỡ một phần phòng ngự của tiên cương pháp tướng. Luận phòng ngự, ngũ hành khôi giáp Trần Bắc Vũ khoác trên người có thể chống đỡ sự xâm thực phong tỏa của pháp tướng giới vực và tiên cương chân khí. Luận cảm giác, mắt dọc giữa trán Trần Bắc Vũ có khả năng nhìn rõ, nhận biết, vượt xa thần thức chân quân, dù thần thức bị che mờ, cũng có thể phản ứng ngay lập tức, tránh né trùng trùng tấn công của ba tôn pháp tướng. Không hề khoa trương khi nói rằng, thực lực Trần Bắc Vũ hiện tại đã thể hiện đã là mới nhận thức về giới hạn của Kim Đan chân nhân trong lòng Tam Tiêu tiên tử. Một tu sĩ Kim Đan đỉnh phong lại có thể mạnh đến mức này. Cần biết rằng, Nguyệt Tiêu vốn là thiên kiêu tuyệt thế của Thượng Thanh Tiên Tông, vừa mới bước vào cảnh giới chân quân đã có thể trấn áp Nguyên Anh trung kỳ chân quân, tu sĩ tiên minh, thậm chí đánh bại Nguyên Anh hậu kỳ chân quân của thế giới mới mà tiên minh gần đây phát hiện, tức Thương Nguyên giới. Mà khí cơ và uy thế Trần Bắc Vũ hiện tại thể hiện chỉ ở trình độ Nguyên Anh trung kỳ chân quân của Thương Nguyên giới. Kết quả lại có thể giao đấu với Tam Tiêu bọn họ mấy chục chiêu mà không hề lộ ra chút bại tướng nào, năng lực vượt cấp chiến đấu như vậy thực sự là vô lý đến cực điểm. Nếu thật sự là đơn đả độc đấu, Triệu Nguyệt thật sự không có mấy phần tự tin chiến thắng Trần Bắc Vũ, chỉ có thể dùng cách kéo dài thời gian để thắng. Nhưng trận luận đạo chiến này vốn dĩ là một trận ba chọi một không công bằng. Vừa nghĩ đến đây, Nguyệt Tiêu tiên tử mắt ngưng lại, lựa chọn động thủ thật sự, cho dù hai muội muội Tỉnh Tiêu và Vũ Tiêu sẽ phải chịu gánh nặng cực lớn vì điều này. Ầm, ầm, ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, ba tôn vạn trượng pháp tướng sừng sững trời đất, thần uy như ngục, bao trùm bốn cực thiên địa, bùng nổ ra uy thế vô địch. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của các thiên tiêu thập tam tiên tông, Trần Bắc Vũ vọt thẳng lên trời, chính diện cứng đối cứng với ba tôn thiên cương pháp tướng. Tiếng oanh minh rực, đấu pháp kết thúc, thiên địa linh cơ cuộn trào vẫn chưa lắng xuống. Hô ha. Nguyệt Tiêu tiên tử Triệu Nguyệt hơi thở có chút dồn dập. Nàng lướt mắt qua mặt đất hoang tàn, dừng lại trên người Trần Bắc Vũ ở đằng xa, đôi mắt thanh lãnh lóe lên vài phần phức tạp và kinh hãi. Nguyên nhân không gì khác, lúc này trên đấu pháp đài, ngoài Triệu Nguyệt vị nguyên anh chân quân này ra, chỉ còn một mình Trần Bắc Vũ vẫn kiên cường đứng vững. Các tu sĩ còn lại đều kiệt sức bại trận, bao gồm cả hai muội muội của nàng là Tỉnh Tiêu và Vũ Tiêu. Người thắng, Thượng Thanh Tiên Tông. Phong chân quân nhìn sâu vào Trần Bắc Vũ một cái, tuyên bố. Với nhãn giới của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra đối phương đã gần đến cực hạn. Quả nhiên, toàn thân Trần Bắc Vũ quang hoa lấp lánh, kiệt sức thoát khỏi trạng thái vạn linh tiếp biến, ba tiểu gia hỏa kim đản, thiết đản và ngũ khí đẳng cũng theo đó hiện nguyên hình, nằm vật ra đất. Nguyên thủy pháp thân của ngươi đâu? Triệu Nguyệt khẽ hỏi. Cho đến khi đấu pháp kết thúc, Trần Bắc Vũ vẫn không tế ra nguyên thủy pháp thân, đây là coi thường nàng, hay là cảm thấy nhất định sẽ bại trận, cố ý che giấu thông tin tình báo về nguyên thủy pháp thân, để chuẩn bị cho việc giành quán quân ở quần anh hội, nghịch chuyển thứ hạng. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ cười cười, nói lấp liếm, sau đó dẫn kim đản và bọn chúng xuống đài. Mặc dù hắn cũng không biết nguyên thủy pháp thân của mình tại sao vẫn chưa thức tỉnh, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Trần Bắc Vũ chọn giữ bí ẩn vào lúc này. Dù sao cũng không có mấy tu sĩ tiên minh ngu ngốc đến mức tự bạch cáo cho người xem lưng. Còn về chuyện bại trận, Trần Bắc Vũ thì hoàn toàn không để tâm. Đồng đội thực lực quá yếu, hắn có thể giành được thành tích đá quân luận đạo chiến đã là không tệ. Tiếp theo nếu hắn có thể giành quán quân ở quần anh hội, chưa chắc đã không thể dẫn dắt Ngọc Thanh Tiên Tông, thay thế Thượng Thanh Tiên Tông, leo lên vị trí số 1. Triệu Nguyệt liếc Trần Bắc Vũ một cái, mím môi không nói gì, phất tay áo một cái, dẫn theo đám thiên tiêu Thượng Thanh Tiên Tông đã kiệt sức xuống đài. Nàng thắng rồi sao? Không, trận luận đạo chiến này nàng thoạt nhìn thì thắng, nhưng thực chất lại là thua. Điểm này, thực ra nàng có thể nhìn ra từ ánh mắt của các thiên tiêu thập tam tiên tông trên khán đài. Nàng là ai? Nguyệt Tiêu tiên tử Triệu Nguyệt, đệ tử kiệt xuất nhất của Thượng Thanh Tiên Tông thế hệ này, thiên tiêu tuyệt thế chưa đầy 150 tuổi đã ngưng kết thuần dương nguyên anh. Trần Bác Vũ dù danh tiếng có lớn đến mấy, tức là sư tổ trúc cơ khai đạo, lại là người đúc thành nguyên thủy kim đan, nói cho cùng cũng chỉ là một kim đan chân nhân. Trong tình huống này, nàng thân là nguyên anh chân quân cần phải liên thủ với Tình Tiêu, Vũ Tiêu tế ra pháp tướng mới có thể đánh bại Trần Bác Vũ, theo một nghĩa nào đó, cũng là một thất bại. Chỉ là Triệu Nguyệt không để tâm đến cái nhìn của kẻ yếu. Đối đãi với cường giả phải có thái độ toàn lực ứng phó, thiên tiêu tuyệt thế như Trần Bác Vũ, hoàn toàn xứng đáng để Tam Tiêu cùng nhau ra tay, đây mới là sự tôn trọng thật sự đối với cường giả. Cửu Tiêu Tiên Tông quan chiến tịch. Thật mạnh. Lôi Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Trần Bác Vũ không giấu được vẻ chấn động. Cùng là kim đan chân nhân, Trần Bác Vũ làm sao có thể mạnh đến mức này? Lấy kim đan chi lực lay chuyển nguyên anh pháp tướng, thực lực như vậy đã hoàn toàn vượt xa nhận thức của hắn. Chẳng trách tiên tiêu tuyệt thế tiêu ngạo như Nguyệt Tiêu tiên tử lại không chọn đơn độc giao phong với Trần Bác Vũ, ý nghĩa đằng sau điều này không cần nói cũng rõ, cho thấy Nguyệt Tiêu tiên tử ngay cả tâm khí để đơn độc giao phong với một tiểu bối kim đan cũng không có. Tuy nhiên cũng có thể hiểu được, nếu đổi lại là Triệu Nguyệt, nàng cũng sẽ cẩn trọng hơn một chút, hành động theo quy tắc, sẽ không mạo hiểm bị một tiểu bối kim đan đánh bại mà đơn đấu. Ngọc Như Tiên Tông quan chiến tịch. Một nam yên khẽ cắn môi đỏ, nhìn người bạn thân đã quen biết nhiều năm, ngươi có thể lấy được thông tin liên lạc của Trần Bắc Vũ không? Sao, ngươi động lòng rồi hả? Người sau nhướng mày, lộ ra ánh mắt tò mò. Đừng nói bậy, ta không phải là người nông cạn như vậy. Nói đến đây, một nam yên khẽ dừng lại, ta chỉ muốn học hỏi phương pháp sơ đan do Trần Bắc Vũ sáng tạo. Động lòng thì có động lòng, nhưng làm gì có chuyện quan trọng bằng tu vi thực lực. Trần Bắc Vũ xuất thân hàn môn, có thể đúc thành nguyên thủy kim đan, lĩnh ngộ tiên pháp, bùng phát ra chiến lược chân quân, bỏ qua thiên cương huyền thú mà hắn khế ước, chắc chắn có vài phần liên quan đến phương pháp sơ đan do hắn sáng tạo. Nếu nàng có thể ở bên cạnh Trần Bắc Vũ học hỏi, không nói là học được 9 phần phương pháp sơ đan, dù chỉ học được 3-4 phần, có lẽ cũng có thể áp đảo thập đại tiên tông thủ tịch. Chỉ là không biết Trần Bắc Vũ có keo kiệt giữ bí mật, không muốn truyền ra Thái Ức Sơ Đan điện cơ diệu pháp hay không. Không chỉ một nam yên, trong lòng các thiên kiêu thập tam tiên tông tại chỗ cũng nảy sinh ý niệm học hỏi lĩnh ngộ Thái Ức Ngũ Phương Cửu Chuyển điện cơ diệu pháp. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Giờ đây tận mắt chứng kiến thực lực của Trần Bắc Vũ, các thiên kiêu chí tại đại đạo không mấy ai muốn từ bỏ cơ hội tiến bộ khó có được này. Sống càng lâu, quả nhiên có thể nhìn thấy càng nhiều phong cảnh. Thử Tinh Chân Tôn trong lòng cảm khái một tiếng. Không biết tại sao, sau khi xem xong luận đạo chiến, so với tin đồn về Tam Tiêu, hắn ngược lại cảm thấy Trần Bắc Vũ càng giống đại năng chuyển thế, chỉ là hiện tại vẫn chưa thức tỉnh. Chương 354, luận đạo thù lao, 1, chương 354, luận đạo thù lao, 1, màn đêm như mực, sao thưa thớt. Ngoài Lạc Hà biệt viện, trên con đường đá xanh lặng lẽ xuất hiện một bóng người, chính là thủ tịch Lôi Hạo của Cửu Tiêu Tiên Tông. Ừm. Lôi Hạo dừng động tác, thần thức thăm dò không trung phía trên rừng trúc, va chạm không tiếng động với một đạo thần thức khác. Thật trùng hợp, Lôi đạo hữu. Một nam yên hiện thân, mỉm cười chào hỏi. Lôi Hạo khẽ nhíu mày, thăm dò nói, "Một tiên tử, đêm đã khuya, nàng đây là?" Một nam yên cười duyên, thản nhiên nói, "Nhàn rỗi không có việc gì, thiếp thân chuẩn bị đến Lạc Hà biệt viện bái phòng Trần Bắc Vũ, chiêm ngưỡng phong thái của vị sư khai đạo trúc cơ, tiện thể thỉnh giáo đôi điều." Nói đến đây, nàng mỹ mâu khẽ chuyển, giảo hoạt hỏi ngược lại, "Lôi đạo hữu giờ này xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cũng cùng đường?" Nghe vậy, trong mắt Lôi Hạo lóe lên một tia xấu hổ. Là người vạch ra kế hoạch của Liên Minh Tứ Tông, nếu tin tức hắn bái phòng Ngọc Thanh Tiên Tông truyền ra ngoài, rất dễ bị đồng minh hiểu lầm, thậm chí gây ra rạn nứt liên minh. Vì vậy hắn do dự một lát, chọn đêm khuya riêng tư bái phòng Trần Bắc Vũ, không ngờ lại trùng hợp gặp được một nam yên. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một nam yên cũng nhàn rỗi đến mức khó tin, lại không màng nam nữ đại phòng, nửa đêm canh ba đi bái phòng một dị tính tu sĩ, chẳng lẽ là nhìn chúng Trần Bắc Vũ, muốn trâu giả gặm cỏ non. Khu khu. Lôi Hạo khẽ ho hai tiếng, bình tĩnh gật đầu, trùng hợp, Lôi Mô cũng chuẩn bị bái phòng Trần đạo hữu. Vì hắn đã bị bắt quả tang, vậy thì không cần thiết phải giấu đầu hở đuôi. Nghe lời này, ý cười trong mắt một nam yên càng sâu, không tiếp tục truy hỏi, khẽ nói, đã cùng đường, không bằng cùng đi. Có Lôi Hạo ở đó, nàng bái phòng Trần Bắc Vũ cũng sẽ không lộ ra quá đột ngột. Còn về mục đích Lôi Hạo bái phòng Trần Bắc Vũ, nàng không bận tâm. Vậy thì cùng đi. Lôi Hạo khẽ gật đầu, cùng một nam yên đi về phía Lạc Hà biệt viện. Cùng lúc đó, trong Lạc Hà biệt viện, đèn đuốc sáng trưng, trà thơm ngào ngạt. Tám vị kim đan chân nhân với phong thái khác nhau, khí cơ sâu xa ngồi trên ghế khách, trên mặt nở nụ cười ôn hòa. Một vị kim đan thiên kiêu mặc đạo bào đen đỏ, trên vạt áo có hoa văn lò đáo sáu ngọn lửa, sau khi luận đạo giao lưu, trực tiếp khẽ cúi chào Trần Bắc Vũ, để bày tỏ lòng biết ơn. Lúc này nếu có tu sĩ Thiên Diễm Tiên Tông ở đây, liếc mắt một cái là có thể nhận ra người cúi chào chính là thủ tịch tông môn, Triệu Thần, người đã đúc kết kim đan phẩm một thất chuyển diễm đan, ngay cả bảy vị kim đan chân nhân đang ngồi cũng đều là thủ tịch được tôn kính của các tiên tông lớn. Triệu Minh không cần đa lễ. Trần Bắc Vũ mặc đạo bào màu xanh, ngồi ở vị trí chủ tọa, thần sắc ung dung, thản nhiên nhận lễ này. Không vì lý do nào khác, sau một hồi luận đạo giao lưu, Trần Bắc Vũ không chỉ giải đáp những nghi ngờ bấy lâu nay trong lòng Triệu Thần, mà còn giúp hắn hiểu rõ vì sao khi kết đan lại không thể đúc kết tôn hiệu kim đan, mà chỉ là kim đan phẩm một. Thấy cảnh này, Ngọc Chiêu Hoa đang pha trà bằng tay trắng, đặt ấm trà xuống, ngẩng mắt liếc nhìn Trần Bắc Vũ một cái. Hấp tấp quá rồi. Luận đạo giữa các tu sĩ không chỉ bao gồm đấu pháp giao lưu, mà còn bao gồm việc chứng thực lẫn nhau về yếu nghĩa công pháp tu hành và cảm ngộ biện chứng về thiên địa đại đạo. Yêu cầu giao lưu của nàng lúc trước nên đổi thành luận đạo, không biết bây giờ đổi lời còn được không. Thấy Triệu Thần thu được lợi ích không nhỏ, vẻ mặt bỗng nhiên bừng tỉnh, thần sắc các thủ tịch tiên tông có mặt tuy có vẻ bình tĩnh, nhưng tâm thần lại khẽ động. Đặc biệt là thủ tịch tuân hành của Bích Tiêu Tiên Tông, cảm xúc trong mắt dao động mãnh liệt nhất. Một tiên tiêu tuyệt thế đã đúc kết nguyên thủy kim đan, lĩnh ngộ tiên pháp, có thể chiến đấu với Nguyên Anh chân quân, cố nhiên đáng kính trọng và kết giao. Nhưng nếu liên quan đến lợi ích tiết thân của bọn họ, cũng không phải là không thể cô lập, thậm chí mạo hiểm đắc tội. Mà một thiên tiêu tuyệt thế có thể tự đúc kết nguyên thủy kim đan, truyền thụ và chỉ điểm người khác kim đan đại đạo lại là một khái niệm khác. Cái trước là uy hiếp, là đối thủ cạnh tranh, là thiên tiêu tuyệt thế của tông môn khác. Còn cái sau là cơ duyên, là tạo hóa có thể giúp tiến bộ. Phải biết rằng, các tu tiên cự phách của tiên minh tuy mạnh thì mạnh thật, nhưng không có nghĩa là những tồn tại như vậy sẵn lòng chỉ dẫn hậu bối, giỏi giáo dục hậu bối. Ví dụ như Tuân Hành, hắn tuy xuất thân từ gia tộc chân tôn, trong tộc có 3 vị hóa thần chân tôn pháp lực thông thiên, thần thông khó lường. Nhưng đạo của những tồn tại như vậy đã đi đến cực hạn, thường khó mà hiểu được vì sao hậu bối trong tộc lại không thể hiểu nổi những cửa ải tu tiên đơn giản như một cộng một. Còn về điểm hóa quán đỉnh và đạo vận chuyển pháp trong truyền thuyết của chân tôn, điều này dường như có thể khiến hậu bối trong tộc một bước lên trời, tiết kiệm hàng trăm năm khổ tu. Nhưng trên thực tế, đó chẳng qua là việc chân tôn lão tổ cưỡng ép khắc ghi tu tiên đại đạo của mình vào thân thể hậu bối mà thành, chẳng khác nào nhổ mạ lên mà thôi. Nói một cách đơn giản, thiên tiêu tu tiên được giáo dục bằng phương pháp quán đỉnh, chẳng qua là một lão tổ khác vẫn đi theo con đường mà chân tôn lão tổ đã đi, thậm chí con đường này còn chưa chắc đã phù hợp. Trong mắt phần lớn cao tầng tiên minh, phương pháp quán đỉnh chuyển pháp này về cơ bản tương đương với việc cắt đứt khả năng hậu bối thiên tiêu đi ra con đường của chính mình. Trong đạo tôn tiên tộc và chân tôn môn phái, phàm là những thiên tiêu có chí khí, đều không cam tâm trở thành cái bóng của lão tổ trong tộc, dừng bước ở cảnh giới nguyên anh chân quân, hy vọng hóa thần trong tương lai vô cùng nhỏ nhoi. Nhưng Trần Bắc Vũ trước mặt lại không giống. Đối phương không chỉ giỏi tu luyện, mà còn giỏi chỉ điểm, chỉ dùng vài lời đã chỉ ra vấn đề tu hành của thủ tịch Triệu Thần của Thiên Diễm Tiên Tông, hơn nữa còn bén màn sương mù, giúp hắn nhìn rõ một phần con đường phía trước. Năng lực giáo hóa sánh ngang danh sư này, còn khiến người ta động lòng hơn cả cảnh giới tu vi mà Trần Bắc Vũ sở hữu. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tuân Hành nhìn về phía Trần Bắc Vũ không khỏi thêm vài phần nhiệt thiết và trịnh trọng. Kết giao, nhất định phải kết giao. Trần Bắc Vũ từng tu luyện công pháp cốt lõi của Bích Tiêu Tiên Tông Vạn Pháp Quy Lưu Kiến Mục Thiên Thư, nếu nguyện ý luận đạo giao lưu, nói không chừng có thể giúp hắn nhìn thấy con đường trùng đúc tôn hiệu kim đan. Chư vị mời uống trà. Trần Bắc Vũ mỉm cười, đưa tay chào hỏi một câu. Hắn chia Thái Ất Ngũ Phương Cựu Chuyển Điện Cơ Diệu Pháp thành 4 quyển thượng, trung, hạ, trung, lần lượt tương ứng với nội dung dẫn sát tối thể, Ngũ Phương Triều Nguyên, Thái Ất Điều Hòa và Điện Cơ Thành Đan. Được trưởng giáo đồng ý, Trần Bắc Vũ hiện tại có thể tùy ý truyền thụ 2 quyển Điện Cơ Diệu Pháp thượng và trung ra ngoài. Còn 2 quyển hạ và trung thì tạm thời cần bảo mật, đệ tử thân truyền của hắn là ngoại lệ. Hiện tại Trần Bắc Vũ lấy thủ tịch Triệu Thần của Thiên Diễm Tiên Tông làm mồi nhử, đưa ra một phần nội dung của Thái Ất Điện Cơ Diệu Pháp quyển trung, chính là muốn xem thử nhân quả truyền thụ kết đan pháp có thể giúp hắn thu được bao nhiêu khí vận thiên tiêu giá trị. Đông, đông, đông. Chương 354, luận đạo thù lao 2, chương 354, luận đạo thù lao 2. Đúng lúc này, bao gồm cả Trần Bắc Võ, 10 người trong sảnh đều thần sắc khẽ động, nhìn ra ngoài viện. Khung cảnh quen thuộc quá. Ban đầu, trong phòng khách chỉ có Trần Bắc Võ và Ngọc Chiêu Hoa. Nhưng theo thời gian trôi đi, các tiên tiêu tiên tông đến bái phòng càng lúc càng nhiều, đại sảnh rộng rãi dần trở nên chật chội. Ngoài cửa có phải là một tiên tử và Lôi đạo hữu? Đêm khuya sương xuống nặng hạt, xin mời vào trong. Trần Bắc Võ chủ động đứng dậy, giải trừ cấm chế trận pháp, mở cửa viện. Đêm khuya đến thăm, thật sự một nam yên nói được một nửa, phát hiện trong sảnh đường đèn đuốc sáng trưng, ngồi 8 khuôn mặt quen thuộc, trong đó còn có 2 đồng minh của quần anh hội. Nếu tính cả nàng và Lôi Hạo bên cạnh, ngoại trừ 2 vị thủ tịch của Thượng Tam Tiên Tông, 10 vị thủ tịch của Thập Đại Tiên Tông có thể nói là đều tụ hội tại đây. Không phải, hóa ra các ngươi miệng nói muốn Ngọc Thanh Tiên Tông sớm bị loại, nhưng lại âm thầm đến bái phòng, chuẩn bị đầu hàng sao? Đúng là một lũ cáo giả gió chiều nào xoay chiều ấy, không lợi thì không làm. Một nam yên trong lòng vừa tức vừa cười, thần sắc trên mặt lại không hề thay đổi. Lôi Hạo cũng có chút ngơ ngác. Không phải, hắn thân là minh chủ vừa định âm thầm liên hợp với Ngọc Thanh Tiên Tông có thực lực mạnh mẽ, lén lút bán đứng và chia chắc đồng minh hợp tác, để đám lao giả này hiểu thế nào là binh bất yếm trá. Sao đám người này hành động còn nhanh hơn hắn? Lại thêm 2 thiên tiêu khí vận không tệ. Ánh mắt Trần Bắc Võ khẽ quét qua đỉnh đầu một nam yên và Lôi Hạo một cách khó nhận ra. Những tiên tiêu có thể trở thành thủ tịch của Thập Đại Tiên Tông đều là tu sĩ mang khí vận thấp nhất cũng là khí vận màu vàng. Những thủ tịch của các tiên tông xếp hạng cao như Ngọc Nhứ, Cửu Tiêu, khí vận trên người còn đạt đến cấp độ Hồng Vận Xích Long. Chỉ là Hồng Vận Xích Long cũng có mạnh yếu khác nhau, ngoài Ngọc Chiêu Hoa ra, không một tiên tiêu nào có Hồng Vận mang khí tím. Dẫn 2 vị khách mới vào chỗ, không khí bỗng trở nên im lặng. Trần Bắc Võ nhấp một ngụm trà quý do Ngọc Chiêu Hoa rót, đang định tiếp tục luận đạo, kết nối nhân quả chuyển pháp, để mượn thần thông, luyện hóa khí vận, gia trì cho bản thân. Đông, đông, đông. Ai ngờ ngoài viện lại truyền đến 3 tiếng gõ cửa, trong sảnh lập tức im bặt. Tất cả tu sĩ đều vô thức nhìn về phía cửa viện, ánh mắt đã quen thuộc, chỉ có một nam yên vừa ngồi xuống có chút tò mò. Tu sĩ bình thường không có tư cách nửa đêm bái phòng Trần Bắc Võ, người gõ cửa là thủ tịch Vương Thiền của Thái Thanh Tiên Tông, hay là tam tiêu của Thượng Thanh Tiên Tông. Ông. Cửa viện mở ra, nhận thấy 12 ánh mắt đang tập trung vào mình, Vương Thiền nhíu mày. Thú vị. Quân anh hội sắp bắt đầu, mà thủ tịch của Thập Đại Tiên Tông lại đều tụ tập ở Lạc Hà biệt viện của Ngọc Thanh Tiên Tông. Sao vậy? Chẳng lẽ Trần Bắc Võ nghị không thông, chuẩn bị dẫn một đám cừu non đánh bại Thượng Thanh Tiên Tông và Ngọc Thanh Tiên Tông? Ta dường như đến không đúng lúc. Vương Tiền khẽ cười nói. Đạo hưu nói đùa rồi. Trần Bắc Võ khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói, chúng ta đang luận đạo, đạo hữu đến đúng lúc lắm. Khí vận của Diên Vương Thiền đã đủ sánh với khí cơ của 6-7 vị thủ tịch tiên tông. Có khí vận như vậy tự động đưa tới cửa, Trần Bắc Võ làm sao có thể chê bai. Điều duy nhất cần cân nhắc là, hắn tiếp theo làm thế nào để Vương Thiền trong lòng mang ơn, khiến hắn cảm thấy Trần Bắc Võ có ân truyền đạo giải hoặc, từ đó kết một tia nhân quả. Dù sao, việc thi triển phục khí cựu tức, tụ, vận, tiêu, trấn, kiếp, vị, phong, sắc, tiên đều cần có điều kiện tiên quyết, không phải cứ tùy tiện bắt một tu sĩ, Trần Bắc Võ là có thể luyện khí vận của hắn để nuôi dưỡng bản thân. Luận gì, Kim Đan đại đạo. Vương Thiền mắt sáng lên, hứng thú. Xem ra hắn đã hiểu lầm rồi. Nhưng cũng đúng, thể thức của quần anh hội vốn là một cuộc tranh đấu, phải phân định thắng bại. Ngay cả khi có người có thể liên kết tất cả các tiên tông, cái gọi là liên minh cuối cùng cũng sẽ tan rã. Đúng vậy. Trần Bắc Võ gật đầu, tiếp tục luận đạo với Triệu Thần, Thái Ất Ngũ Phương, tương ứng với ngũ hành luân chuyển, lấy ngũ tạng bản thân, dẫn động ngũ hành bản nguyên của bản thân, thuận theo ngũ phương đại đạo của thiên địa, hành cửu chuyển tôi luyện chi công trong quá trình luận đạo. Trần Bắc Võ không dùng nguyên thủy chân khí để diễn giải chi tiết trước mặt mọi người, mà chỉ đại khái giảng giải nguyên lý của Thái Ất Ngũ Phương cửu chuyển điển cơ diệu pháp, nói trắng ra là giấu một nửa dạy một nửa. Nhưng các thủ tịch tiên tông có mặt đều là những người kiến thức rộng rãi, dù chỉ nghe được một số lý niệm kết đan, ánh mắt không khỏi nóng rực thêm vài phần. Không lâu sau, trong sảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng giảng đạo của Trần Bắc Võ vẫn tiếp tục. Quả trứng vàng quấn quanh cổ Trần Bắc Võ, giả làm dây chuyền giao long, thì ngáp một cái. Luận đạo thật nhàm chán, nghe cũng không hiểu, học cũng không được. Ngày hôm sau, trời sáng, thấy thời cơ đã chín muồi, Trần Bắc Võ kịp thời dừng lời, bưng chén trà nhấp một ngụm, không còn chỉ ra từng vấn đề kim đan của các thiên tiêu có mặt nữa, để họ từ từ tiêu hóa. Miễn phí mới là đắt nhất. Có sự giúp đỡ của khí vận của đám thủ tịch tiên tông này, Trần Bắc Võ vừa có thể tăng thêm vài phần nội tình cho khí vận thiên vận tử long của mình, vừa có thể củng cố hình tượng thiên tiêu ngộ đạo. Cứ thế hết rồi sao? Vương Thiền có chút thất thần, khẽ ngẩng mắt nhìn Trần Bắc Võ. Hắn vốn tưởng kim đan vô cực của mình hoàn mỹ không tì vết, nhưng sau khi nghe Thái Ất điện cơ diệu pháp, trong lòng đột nhiên nảy sinh vài phần linh cảm để bổ sung kim đan vô cực. Chỉ là linh cảm này đến nhanh đi cũng nhanh, theo Trần Bắc Võ kết thúc luận đạo, đầu óc hắn lại trở thành một đống hồ dán. Chư vị, hôm nay đến đây thôi. Trần Bắc Võ bình tĩnh cười. Ngôi nhử đã giải gần hết, nếu giải thêm nữa, cá sẽ ăn no rồi bỏ chạy mất. Nghe lời này, các kim đan thiên kiêu có mặt đều hiểu ý đuổi khách của Trần Bắc Võ, nhao nhao đứng dậy cáo tử. Nhưng cũng có vài thiên kiêu tính tình đặc biệt đã hoàn hồn lại, như Triệu Thần không màng thể diện, công khai cúi đầu sâu với Trần Bắc Võ, nghe Trần Sư Minh luận đạo như được khai sáng, tại hạ đã học được rất nhiều. Có thể cùng chư vị đạo hữu ngồi luận đạo, giao lưu tâm đắc, đối với Trần Mỗ mà nói, cũng là một điều may mắn. Trần Bắc Võ khiêm tốn đáp lại. Rất nhanh, phần lớn thiên kiêu trong sảnh đã tản đi, chỉ còn lại Vương Thiền và Triệu Thần chưa rời đi. Hai vị còn có nghi vấn gì sao? Trần Bắc Võ ngẩng đầu, giả vờ không hiểu. Trao đổi phương thức liên lạc đi. Vương Thiền chủ động thêm bạn. Tam Thanh vốn là một nhà, luận bối phận hắn vẫn là sư minh của Trần Bắc Võ, cả tình cả lý đều nên đi lại nhiều hơn, tuyệt đối không phải để tìm lại ý tưởng bổ sung kim đan vô cực. Thiện Vương Thiền rời đi, Trần Bắc Võ nhìn về phía Triệu Thần. Trong mắt Triệu Thần lóe lên vẻ do dự, sau đó hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, giới chỉ chữ vật khẽ lóe sáng, lấy ra một cuộn bản đồ gia thú. Ân chỉ điểm, vô tường báo, đây là chút tâm ý của tại hạ, mong Trần huynh nhận lấy. Triệu Thần hai tay dâng bản đồ. Hắn vốn là người ân oán rõ ràng, có ân tất báo, có thù tất trả. Một phen luận đạo với Trần Bắc Võ đã giúp Triệu Thần nhìn thấy khả năng bổ sung thất chuyển diễm đan thành bát chuyển diễm đan. Tuy bát chuyển diễm đan không phải là cực hạn của bất hủ kim đan, cũng không thể gọi là tôn hiệu kim đan, nhưng lại là một kim đan phẩm một cực kỳ cường hãn, uy năng chỉ đứng sau tôn hiệu kim đan, có thể giúp hắn tăng thêm 1% xác suất chứng đạo nguyên anh, lúc kết thuần dương nguyên anh trong tương lai. Ân đức như vậy, nếu không có chút biểu thị, thật sự trái với nguyên tắc hành sự của Triệu Thần. Đây là. Thấy vẻ mặt trịnh trọng của Triệu Thần, Trần Bắc Võ không khỏi có chút tò mò. Bản đồ này đánh dấu một nơi phong ấn dị dương dịch, đồng thời cũng là chìa khóa mở ra nơi phong ấn. Triệu Thần khẽ nói, "Dị dương dịch." Nghe nói vật này, Trần Bắc Võ khẽ giật mình, có chút động lòng. Chương 355 quần anh hội khải, 1, chương 355 quần anh hội khải, 1, thế nào là kim đan viên mãn tu sĩ? Kim đan làm gốc, thần đan dung hợp, khai tích tử phủ, sơ ngưng dương thần. Câu nói này tưởng chừng đơn giản, nhưng thực chất lại ẩn chứa vô vàn khó khăn. Sau khi tu sĩ tiên minh thăng cấp kim đan đỉnh phong, cần phải dần dần dẫn dắt ba hồn bảy phách của mình vào trong kim đan, dùng kim tính bất hủ và địa sát chân khí ôn dưỡng rèn luyện, loại bỏ âm trọng, khiến thần hồn của bản thân từ âm thần chuyển hóa thành dương thần, lộ ra cảnh giới huyền diệu thần ở trong đan, đan tức là thần. Sau đó tại tử phủ mi tâm, tức là đan điển thượng ni hoàng cung, ngưng luyện ra một tôn dương thần sơ hình mang hai đặc tính bản ngã và đồng tham. Nói trắng ra, dương thần sơ hình tử phủ vừa là sự kết hợp sơ bộ giữa đồng tham đại đạo và ba hồn bảy phách mà kim đan chân nhân tu luyện, vừa là màn diễn tập trước khi kim đan tu sĩ chứng đạo chân quân, đúc thành tử phủ nguyên anh, lại càng là sự lột xác thăng hoa của bản chất sinh mệnh và bản chất linh hồn. Chỉ là chân quân khó thành, đại đa số kim đan tiên minh sở dĩ dừng bước ở chân nhân, vô vọng chân quân, không phải vì cửa ải chứng đạo nguyên anh chân quân khó đến mức nào, kiếp nạn tâm ma khủng bố đến mức nào, mà là rất nhiều kim đan tu sĩ không biết bản thân nên làm thế nào để đan thành tử phủ, dương thần xuất hiếu, đang tử phủ bị ngạ, thuận lợi bước vào cảnh giới kim đan viên mãn. Cũng chính vì lẽ đó, Trần Bắc Vũ nghe thấy cái tên Diễm Dương Dịch mới không kìm được mà động dung. Diễm Dương Dịch không phải vật tầm thường, mà là huyền dịch cấp 4 hiếm thấy nổi tiếng của Thiên Diễm Tiên Tông. Nó có hình dạng như vàng đỏ lỏng, chạm vào ấm áp, ẩn chứa khí thuần dương. Kim đan tu sĩ sau khi dùng có thể loại bỏ âm trọc tồn tại trong thần hồn, đẩy nhanh quá trình ngưng tụ dương thần sơ hình. Tuy nhiên, chỉ riêng điểm này vẫn chưa đủ để Diễm Dương Dịch đạt được danh tiếng lớn, trở thành vật mà vô số kim đan chân nhân tiên minh thèm muốn. Điểm huyền diệu của nó nằm ở hiệu quả sử dụng không cố định, mà liên quan mật thiết đến thiên phú, đồng tham thú và căn cơ kim đan của tu sĩ sử dụng. Người thiên phú bình thường, dùng Diễm Dương Dịch thường chỉ mất vài năm là có thể thành công ngưng tụ dương thần sơ hình. Nhưng loại dương thần sơ hình này thường linh quang ảm đạm, hình thái khá mơ hồ, đặc tính bản ngã không rõ ràng, cần tu sĩ tốn rất nhiều thời gian để rèn luyện lặp đi lặp lại. Mà người thiên phú xuất chúng, căn cơ thâm hậu dùng Diễm Dương Dịch, có một xác suất nhất định có thể tiến vào trạng thái ngộ đạo thuần dương đoán hồn. Trạng thái ngộ đạo này sẽ khiến quá trình tu sĩ ngưng tụ dương thần sơ hình trở nên cực kỳ dài lâu, có thể kéo dài mười mấy năm, cũng có thể kéo dài mấy chục năm. Trong khoảng thời gian này, tu sĩ cần phải chịu đựng khổ sở của thuần dương đoán hồn, người tâm trí không kiên định dễ mất kiểm soát tâm thần, người căn cơ không đủ dễ ngưng dương thất bại, công sức đổ sông đổ biển. Đổi lại, một khi công thành, dương thần sơ hình mà tu sĩ ngưng luyện sẽ sở hữu một tia uy năng tử phụ dương thần, linh quang rạng rỡ, bẩm sinh thần dị, hoàn mỹ phù hợp với bản tôn của tu sĩ, nâng cao đáng kể xác suất chứng đạo chân quân trong tương lai. Chỉ là một lần luận đạo mà thôi, vật này thật sự quá quý giá. Trần Bắc Vũ xua tay, từ chối. Hắn hiện giờ tu vi kim đan đỉnh phong, nếu có thể được dùng Diễm Dương Dịch, e rằng có thể tiết kiệm không ít thời gian tu luyện, thăng cấp kim đan viên mãn. Nhưng Trần Bắc Vũ cũng hiểu rõ, trên trời không có linh thạch tự dưng rơi xuống, Diễm Dương Dịch chủ động dâng đến tận cửa này, nói không chừng sẽ có chút bằng tay, chi bằng cứ từ chối trước một phen, xem Triệu Thần rốt cuộc có ý đồ gì. Nghe vậy, Triệu Thần khẽ sững sờ. Hắn xuất thân cao quý, đây là lần đầu tiên hắn tặng quà, lại còn là Diễm Dương Dịch mà Kim Đan đỉnh phong tu sĩ khó lòng từ chối, không ngờ lại bị từ chối. Chẳng lẽ là không đủ? Triệu Thần kịp phản ứng, lại từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bình ngọc toàn thân đỏ rực. Khoảnh khắc bình ngọc xuất hiện, nhiệt độ cả đại sảnh lập tức tăng vọt. Rắc. Bình ngọc mở ra, chỉ thấy một viên đan dược đỏ rực khẽ lay động, sinh ra vài phần linh vận, bề mặt đan thể lại càng có ánh sáng đỏ rực lưu chuyển. Đây là bảo đan tuyệt phẩm cấp 3 ly hỏa đan đồng tham thu thuộc tính hỏa dùng có thể khai mở linh tuệ, dưỡng thần hồn, tăng lực đạo hạnh, đột phá thăng cấp một tiểu cảnh giới. Triệu Thần giới thiệu. Trần Bắc Vũ, hắn ngẩng mắt nhìn Triệu Thần, phát hiện trong mắt đối phương tràn đầy thành khẩn, nhất thời có chút ngỡ ngàng. Chẳng lẽ hắn đã hiểu lầm, đối phương không có ý đồ gì, là một người thực thà hiếm có, loại có ơn tất báo. Còn xin Trần huynh nhất định phải nhận lấy. Triệu Thần hai tay dâng lên bản đồ và đan dược, khẽ cúi người. Lần này Trần Bắc Vũ không chút do dự, thuận tay nhận lấy. Lời đã nói đến đây, nếu hắn còn không nhận, ngược lại sẽ khiến bản thân tỏ ra làm bộ làm tịch. Thấy cảnh này, Triệu Thần sắc mặt giãn ra, trên mặt nở nụ cười, chủ động cáo từ. Tiễn Triệu Thần rời đi, Trần Bắc Vũ trong lòng có chút cảm khái. Vì chút ơn luận đạo mà Diễm Dương Dịch cấp 4 và bảo đan tuyệt phẩm cấp 3 nói tặng là tạo. So với thiên tiêu đời thứ 2 xuất thân cao quý như Triệu Thần, tu sĩ hắn đây tuy nắm giữ tài nguyên hai giới lại có vẻ hơi nghèo nàn. Nhưng điều này cũng không thể tránh khỏi, bất kể ở đâu, tài nguyên tu tiên cấp cao đều cực kỳ quý hiếm và khan hiếm. Trần Bắc Vũ cho dù là Kính Nguyệt đạo tử, trong trường hợp công tích không đủ, cũng có mà lấy được huyền dược cấp 4 và huyền khí cấp 4 quý giá trong Kính Nguyệt tông. Ngọc Thanh Tiên Tông cũng vậy. Ngay cả khi tông môn xuất hiện một thiên kiêu đúc thành Nguyên Thủy Kim Đan, cũng chỉ đưa ra đãi ngộ và địa vị đủ, chứ không bao chọn tất cả tài nguyên, tránh cho thiên kiêu nổi bật trong môn phái vì nôn nóng mà mất đi tâm khí. Điểm này, Trần Bắc Vũ cũng có thể hiểu. Đương nhiên, tài nguyên mà tuyệt thế thiên kiêu nên có, tông môn vẫn sẽ ban thưởng, ví dụ như tài nguyên tiến hóa của đồng tham thú và một số đãi ngộ đặc biệt. Còn về căn bản tiên pháp, đó không phải là công pháp đồng tham mà thiên kiêu bình thường có thể có được. Nếu Trần Bắc Vũ không đúc thành Nguyên Thủy Kim Đan, lại còn sáng tạo ra Thái Ức Điện Cơ Diệu Pháp hiến cho tông môn, thì thật sự không chắc có thể nhận được sự công nhận của sư tôn và cao tầng Ngọc Thanh Tiên Tông, được phá lệ truyền thụ tiên pháp. Nói trắng ra, Trần Bắc Vũ trong lòng thực ra cũng rõ, Thái Ức Điện Cơ Diệu Pháp tuy không tệ, nhưng cũng còn xa mới có thể sánh ngang căn bản tiên pháp. Dù sao đó cũng là công pháp vô thượng mà ngay cả thủ tọa Tiên Tông cũng chưa chắc có tư cách tu luyện. Dập tắt tạp niệm trong lòng, Trần Bắc Vũ cúi đầu nhìn bản đồ. Xích Diễm Giới, đây không phải là nơi tổ chức quần anh hội kỳ này sao? Trần Bắc Vũ khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ. Go. Lúc này, Thiết Đản đang giả vờ ngủ đống nhiên đứng dậy, xông vào lòng Trần Bắc Vũ làm nũng. Đôi mắt nó chăm chú nhìn Ly Hỏa Đan, cái đuôi sau lưng điên cuồng vẫy. Không đợi, đợi thêm chút nữa. Trần Bắc Vũ xoa xoa đầu Thiết Đản, cất bản đồ và Ly Hỏa Đan đi. Đạo hạnh tăng tiến quá nhanh chưa chắc đã là chuyện tốt. Đợi Thiết Đản luyện hóa định hồn hỏa, củng cố huyết mạch đạo hạnh, rồi sau đó dùng Ly Hỏa Đan đột phá cũng chưa muộn. Ông. Điện thoại rung, hiện ra một tin nhắn. Trần Bắc Vũ liếc nhìn tin nhắn, có chút bất ngờ. Thú vị thật, Cửu Tiêu Tiên Tông vậy mà lại định liên thủ với Ngọc Thanh Tiên Tông để dọn dẹp chiến trường. Để tỏ lòng thành, Lôi Hạo nguyện ý chia sẻ thông tin vị trí cụ thể của bà tông môn Ngọc Như Tiên Tông, Bích Tiêu Tiên Tông, Phục Long Tiên Tông. Ông. Không lâu sau, lại liên tiếp 10 tin nhắn hiện ra. Đọc xong thông tin, trong mắt Trần Bắc Vũ lóe lên một tia cổ quái. Ngoài thập đại tiên tông ra, vương tiền của Thái Thanh Tiên Tông cũng chuẩn bị liên thủ với hắn, cùng nhau loại bỏ Thượng Thanh Tiên Tông. Đương nhiên, những lời liên minh bằng miệng này thật giả khó phân, Trần Bắc Vũ sẽ không coi là thật. Thời buổi này, bề ngoài là liên minh, nhưng ngấm ngầm bán đứng đồng mình cũng không phải chuyện hiếm lạ. Thiên Diễm Tiên Tông, Giáo Học Bộ. Chương 355 quần anh hội khải 2, chương 355 quần anh hội khải 2, cốc cốc cốc. Triệu Thần khẽ gõ 3 tiếng, trong phòng truyền ra một giọng nói ôn hòa. Vào đi. Lời vừa dứt, cấm chế trên cánh cửa lớn lưu chuyển quang hoa, im lặng biến mất. Triệu Thần sắc mặt nghiêm nghị, hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy trên bàn trà trong phòng ngồi ba bóng người mơ hồ, dường như hòa làm một với thiên địa. Đệ tử Triệu Thần, bái kiến sư tôn, Tử Tinh chân tôn, Trường Diệu chân tôn. Triệu Thần cúi đầu thật sâu. Thế nào? Đào Diễm chân tôn nghiêng đầu, nhìn đệ tử. Trần huynh đã nhận bản đồ Diễm Dương và Ly Hòa Đan. Triệu Thần thành thật nói, hắn tuy ân oán rõ ràng, có ơn tất báo, có thù tất trả, nhưng cũng không đến mức làm ra vẻ hào phóng. Nếu không có sư tôn tài trợ, hắn làm sao có thể lấy ra bảo vật quý giá như Diễm Dương Dịch, nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy ra một bình Ly Hỏa Đan để trả nhân quả. Được rồi, lui xuống đi, chuẩn bị thật tốt cho quần anh hội. Nói đến đây, Đào Diễm Chân Tôn khẽ dừng lại, nhớ là có thời gian rảnh thì liên lạc nhiều hơn với Trần Bắc Vũ. Vâng. Triệu Thần hành lễ cáo lui. Triệu huynh quả nhiên là gan lớn. Tử Tinh Chân Tôn khẽ lắc đầu. Ngay cả tuyệt thế thiên kiêu của Ngọc Thanh Tiên Tông cũng dám nhòm ngó lôi kéo, Đào Diễm Chân Tôn cũng thật lợi hại. Đừng thấy Hóa Thần Chân Tôn địa vị tôn quý, trong Tiên Minh được coi là cao tầng, nhưng cũng chỉ là cao tầng trên mặt nổi mà thôi. Phương hướng của con thuyền khổng lồ Tiên Minh vĩnh viễn nằm trong tay cường giả trên cấp luyện hư đạo tôn. Đào Diễm Chân Tôn dám dở trò dưới mí mắt luyện hư đạo tôn, e rằng có chút tự đánh giá quá cao bản thân. Thử một chút thì có sao? Lão phu cũng không có tính toán, cũng không có cưỡng cầu. Đào Diễm Chân Tôn liếc Tử Tinh Chân Tôn một cái, sắc mặt bình tĩnh. Bất kể Triệu gia có thể kết duyên với Trần Bắc Vũ hay không, để Triệu Thần kết giao với người sau rốt cuộc cũng không phải chuyện xấu. Dù sao tuyệt thế thiên kiêu như Trần Bắc Vũ, thành tựu tương lai không chỉ dừng lại ở Hóa Thần Chân Tôn. Quân anh hội sắp bắt đầu, các ngươi thấy tông môn nào có thể đoạt quán quân? Trường Diệu Chân Tôn chuyển chủ đề, làm dịu không khí, tư tưởng quyết định hành động. Nếu Đào Diễm Chân Tôn thành công, đối với Thiên Diễm Tiên Tông mà nói cũng là một chuyện tốt. Chỉ là thiên kiêu như vậy thường đều biết tầm quan trọng của việc chọn phe, cho dù Trần Bắc Vũ có kết làm đạo lữ với đích nữ Triệu gia, cũng không thể tùy tiện vứt bỏ con thuyền khổng lồ Ngọc Thanh Tiên Tông, đứng về phía Thiên Diễm Tiên Tông. Ngọc Thanh Tiên Tông. Đào Diễm Chân Tôn nói. Tử Tinh Chân Tôn do dự một lát, nói ra cùng một đáp án, Ngọc Thanh Tiên Tông. Nghe vậy, Trường Diệu Chân Tôn kinh ngạc nhướng mày, các ngươi lại xem trọng Trần Bắc Vũ như vậy sao? Quân anh hội và luận đạo chiến thể thức khác nhau. Đào Diễm Chân Tôn khẽ cười một tiếng, nếu Ngọc Thanh và Thái Thanh liên thủ, chưa chắc không thể lôi thượng Thanh Tiên Tông xuống ngựa. Quan điểm của lão phu khác với Triệu Minh. Tử Tinh Chân Tôn lắc đầu, trầm giọng nói, trận chung kết luận đạo chiến, trên người Trần Bắc Vũ, lão phu mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của một người. Ồ, là ai? Đào Diễm Chân Tôn và Trường Diệu Chân Tôn hứng thú hỏi. Tử Tinh Chân Tôn im lặng một lát, cân nhắc nói, Cố Thanh Hàn. Nghe vậy, trong mắt hai vị Hóa Thần Chân Tôn đều lóe lên một tia gợn sóng. Thái Âm Thánh Nữ Cố Thanh Hàn. Trần Bắc Vũ tuy đúc thành Nguyên Thủy Kim Đan, lĩnh ngộ Hỗn Nguyên Tiên Pháp vị trí thứ 3 trong 36 bộ của Ngọc Thanh Tiên Tông, nhưng làm sao có thể so sánh với Thái Âm Thánh Nữ? Phải biết rằng, Thiên Tiêu Tiên Minh có phân chia cao thấp, Tiên Thiên Đạo Thể cũng vậy, có sự khác biệt một trời một vực, như trăng sáng trên trời và đom đóm dưới đất. Tiên Thiên Đạo Thể mà Cố Thanh Hàn sở hữu, được cao tầng Tiên Minh công nhận là đỉnh cấp nhất. Thái Âm Tiên Thiên Đạo Thể sinh ra từ bản nguyên Thái Âm tinh phách, Nguyên Anh hậu kỳ đã có thể trực diện đỡ một đòn của Hóa Thần vực ngoại mà không chết. Mặc dù chiến tích này có sử dụng một số ngoại vật, nhưng Cố Thanh Hàn có thể sống sót dưới tay Hóa Thần Chân Tôn, thiên phú tu vi của nàng cũng không thể dùng bốn chữ kinh tài tuyệt diễm để hình dung. Sì. Trường Diệu Chân Tôn khẽ cười một tiếng, Trần Bắc Vũ tuy mạnh, nhưng so với Thái Âm Thánh Nữ, e rằng có chút quá lời. Cho nên ta nói là bóng dáng. Tử Tinh Chân Tôn cười cười, không bận tâm nói. Ngược lại là Đào Diễm Chân Tôn ở một bên nghe bảo, dập tắt một số ý nghĩ trong lòng. Linh giác của Hóa Thần Chân Tôn không phải chuyện nhỏ, huống hồ Tử Tinh Chân Tôn vốn tự ý trưởng suy diễn xem tướng. Nếu đúng như lời Tử Tinh Chân Tôn nói, hắn có lẽ đã đánh giá thấp mức độ coi trọng của Ngọc Thanh Tiên Tông đối với Trần Bắc Vũ. Một tuần thời gian trôi qua trong nháy mắt. Thiên Diễm Tiên Tông, Vạn Giới Sơn. Mặt trời mới mọc, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi trên một sơn môn hùng vĩ. Cánh cửa này không biết được đúc bằng vật liệu gì, toàn thân màu đen huyền bí, trên đó khắc họa núi sông, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, tỏa ra một khí tức mênh mông cổ xưa. Và đối diện sân môn, có một quảng trường bạch ngọc rộng lớn, bóng người lố nhố, các thiên kiêu đỉnh cấp của Thập Tam Tiên Tông đều tụ tập tại đây. Trần Bắc Vũ ngẩng đầu, nhìn cổng Vạn Giới cách đó không xa, ánh mắt khá kinh ngạc. Trên cánh cửa đen huyền bí đó, hắn có thể cảm nhận một tia khí tức quen thuộc mơ hồ, lại có chút tương tự với Thập Phương Chi Môn trong Hỗn Độn Thiên Địa. Chỉ là Thập Phương Chi Môn hùng vĩ cổ xưa hơn, khí tức sâu thẳm hơn, xa không thể sánh bằng cánh cửa đen huyền bí trước mặt này. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện không báo trước. Người đó mặc một bộ đạo bào vải thô đơn giản, thân hình gầy gò, có một khí độ siêu phàm và sự hiện diện không giận mà uy, khiến ánh mắt các tu sĩ có mặt vô thức tập trung vào nam tu sĩ trung niên này. Lão phu, Thiên Diễm Tiên Tông, Triệu Tử Bình. Người đến quét mắt nhìn toàn trường, giọng nói không cao nhưng rõ ràng truyền vào tai mọi người. Trưởng bộ phận giáo học của Thiên Diễm Tiên Tông, phụ trách chủ trì quần anh hội kỳ này. Sau khi tự giới thiệu đơn giản, Đào Diễm Chân Tôn không nói thêm lời khách sáo nào, trực tiếp đi vào chủ đề. Bên trong cánh cửa này chính là Xích Diễm giới, trong giới có càn khôn riêng. Quy tắc của quần anh hội chắc hẳn các ngươi đều đã biết, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, lão phu không lặp lại nữa, chỉ nhấn mạnh ba điểm. Thứ nhất, đã vào cánh cửa này, bất kể xuất thân, chỉ xét tâm tính, tu vi, đạo hạnh và chiến thuật. Kẻ thất bại bị đoạt đi ngọc bài, phải lập tức rời khỏi Xích Diễm giới, không được nán lại. Thứ hai, cơ duyên tự lấy, mỗi người tự có thủ đoạn. Trong Xích Diễm giới ẩn chứa di trạch của Tiên Hiền Tiên Minh, thiên tài địa bảo và linh mạch then chốt, có thể tranh đoạt được cơ duyên, nâng cao thực lực, chiến thắng tông khác, đoạt được nhiều ngọc bài nhất, chú lại đến cuối cùng, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh và cơ duyên của các ngươi. Thứ ba, trong Xích Diễm giới không được vô cớ giết người. Nói đến đây, ánh mắt Đạo Diễm Chân Tôn trở nên sắc bén, trầm giọng nói, kẻ nào dám vô cớ giết người, lão phu sẽ diệt kẻ đó, hy vọng các ngươi tự lo liệu cho tốt. Lời vừa dứt, Đạo Diễm Chân Tôn vung tay áo, cánh cửa đen huyền bí đã trầm mặc trăm năm ầm ầm mở ra, nở rộ một thông đạo đen kịt nối liền hư vô. Chương 356 thần bí tồn tại, 1, chương 356 thần bí tồn tại, 1, nhìn thấy thông đạo đen kịt sừng sững ngang trời, các tiên tiêu tiên tông tại chốt đều biến sắc, rồi lập tức nhìn về phía Thượng Thành Tiên Tông. Theo quy tắc của quần anh hội, thứ tự tiến vào xích diễm giới của 13 tiên tông được quyết định dựa trên thứ hạng luận đạo chiến. Thượng Thanh Tiên Tông với tư cách là quán quân luận đạo chiến lần này, được hưởng tư cách tiến vào xích diễm giới sớm nhất. Dưới ánh mắt của vạn chúng chú mục, Triệu Nguyệt thần sắc bình tĩnh, thúc dục được quang, dẫn các tiên tiêu đồng môn xông vào thông đạo đen kịt. Trước khi chạm vào hư không môn hộ, động tác của Triệu Nguyệt khẽ khựng lại, ánh mắt liếc nhìn Trần Bắc Vũ một cái. Quần anh hội không giống luận đạo chiến. Trong luận đạo chiến, Trần Bắc Vũ không thể tránh né, chỉ có thể chính diện va chạm với nàng, phân định thắng bại. Nhưng trong xích diễm giới, linh cơ tiên địa hỗn loạn bất ham, môi trường khắc nghiệt, thần thức của tu sĩ sẽ bị hạn chế phần lớn. Ngay cả Triệu Nguyệt đã đúc thành thuần dương nguyên anh, đắc đạo vận tiên địa, dương thần sớm du Bắc Hải tối thương nô, có thể thuần di ngàn giảm, cũng có khả năng bị tiên kiêu như Trần Bắc Vũ mai phục đánh lén mà bại trận. Nhưng ngược lại cũng vậy, tiên pháp sát chiêu vạn linh kiếp biến cần thời gian thanh nén, không thể không có chút dấu hiệu nào, mà thần thức của nguyên anh chân quân lại vượt xa kim đan chân nhân, có thể dự đoán được trước, ra tay trước. Nếu nàng có thể thần thức phát hiện Trần Bắc Vũ trước, trực tiếp ra tay cường công, thậm chí có thể trong hai chiêu hạ gục đối phương. Nói cho cùng, không có vạn linh kiếp biến vô thượng sát chiêu gia trì, Trần Bắc Vũ trung quy vẫn chỉ là một kim đan đỉnh phong tu sĩ. Dù chiến lực của hắn có thể chiến đấu với nguyên anh sơ kỳ chân quân bình thường, nhưng cũng chỉ là kim đan. Ta sẽ luôn thắng. Triệu Nguyệt thu hồi ánh mắt, một bước bước vào hư không môn hộ, thân ảnh biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Đào Viêm Chân Tôn ánh mắt khẽ động, quay sang nhìn Trần Bắc Vũ, ánh mắt mang theo vài phần dò xét. Hắn tuy xem trọng tương lai của Trần Bắc Vũ, nhưng cũng không nghĩ thành tựu sau này của đối phương có thể so với Thái Âm Thánh Nữ Cố Thanh Hàn, rốt cuộc là có vấn đề ở đâu. Đi thôi. Hướng Đào Viêm Chân Tôn khẽ cúi chào, tỏ ý kính trọng, Trần Bắc Vũ thúc giục Thương Minh đạp hư, dẫn đầu bước vào hư không môn hộ. Phía sau Ngọc Chiêu Hoa bốn người cũng theo sát, hóa thành một vệt lưu quang biến mất. Ông. Bên trong hư không môn hộ, quang quái lục lì, bốn phía đều là một mảnh tối tăm, chỉ duy nhất phía trước có một điểm quang huy nhàn nhạt dẫn lối cho năm người Trần Bắc Vũ tiến về phía trước. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một khoảnh khắc, cũng có lẽ là một ngày một đêm. Khi quang huy phía trước đột nhiên quyết đại, bùng phát ra nhiệt sóng ngột ngạt, Trần Bắc Vũ trước mắt tối sầm, bên tai vang lên một trận ong ong. So với dịch chuyển truyền tống của thập phương chi môn, trải nghiệm truyền tống của vạn giới môn này quả thực là một đống rác. Trần Bắc Vũ trong lòng thầm đánh giá. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể hắn nhẹ bẫng, dưới chân chuyển đến cảm giác chạm đất. Trần Bắc Vũ mở mắt ra, phát hiện Ngọc Chiêu Hoa đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngựa khí khá tò mò. Đây chính là xích diễm giới. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên bầu trời có ba vầng đại nhật treo cao, tỏa ra vô tận quang và nhiệt, ngay cả không khí xung quanh cũng pha lẫn một mùi lưu huỳnh nhàn nhạt, nhạt. Rõ ràng giới này là một hung địa, trời sinh thân cận hỏa hành đại đạo, các pháp tắc ngũ hành còn lại đều bị áp chế. Đúng vậy. Diệp Hân Nhã gật đầu, thần sắc nghiêm trọng. Theo nàng hiểu, xích diễm giới từng là một trung thiên thế giới tràn đầy sức sống, thậm chí còn thai nghén ra một tôn giả yêu thú tự xưng là Diễm Đế cảnh giới ngũ, vô cùng cuồng ngạo, khiến Thiên Diễm Tiên Tông hóa thần chân tôn ra tay chính phạt, dùng pháp lực vô thượng cưỡng ép tước đoạt bản nguyên của giới này, dẫn đến địa mạch của phương thế giới này bạo liệt, đại địa khô cằn, linh cơ thiên địa hỗn loạn. Nơi này có chút không đúng. Trần Bắc Vũ khẽ nhíu mày, nhắc nhở. Trước khi Tiên Tông giao lưu hội bắt đầu, tông môn đã chuẩn bị sẵn tình báo cho hắn. Mặc dù những tình báo này tồn tại một vài sai sót nhỏ, ví dụ như thông tin tu vi của Vương Thiền thuộc Thái Thanh Tiên Tông và Tam Tiêu thuộc Thượng Thanh Tiên Tông không được cập nhật kịp thời, nhưng cũng không đến mức ngay cả tình báo cơ bản của một giới cũng có thể sai. Có gì không đúng? Diệp Hân Nhã ánh mắt khẽ động. Thần thức. Trần Bắc Vũ nói ngắn gọn. Tình báo tông môn đi lại, môi trường xích diễm giới cực kỳ khắc nghiệt, kim đan chân nhân tiến vào giới này, thần thức sẽ bị áp chế năm thành, linh lực thiên địa bình thường thổ nạp luyện hóa cũng sẽ kèm theo một luồng hỏa sát chi khí nóng rực bạo ngược. Những hỏa sát chi khí tùy linh lực nhập thể này như ngựa hoang mất cương, sẽ thiêu đốt kinh mạch tu sĩ, xâm thực địa sát chân khí, thậm chí có thể dẫn động tâm hỏa, khiến tu sĩ sinh ra ý phiền não, thậm chí là tâm ma. Mà Trần Bắc Vũ vừa mới theo thói quen thần thức trải rộng vạn trượng ra ngoài, ý đồ bao phủ địa thế sơn xuyên 60 dặm, lại phát hiện thần thức của mình ở đây trở nên nặng nề trì trệ, uy năng không bằng ba thành ngày thường, bị áp chế cực kỳ mạnh mẽ. Nghe vậy, bốn người Ngọc Chiêu Hoa thần sắc khẽ biến, phản ứng lại, nhưng cũng không tìm ra nguồn gốc vấn đề. Có lẽ là địa mạch nơi đây đặc biệt, có hiệu quả áp chế thần thức cực mạnh. Mạc Thanh Sương nhíu mày đoán, có thể. Trần Bắc Vũ ánh mắt quét quanh, vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Thần và khí hợp, nguyên anh sơ thành. Thần thức của Tiên Minh Chân Quân như thủy triều, như thủy ngân chảy xuống đất, vô cùng bất nhập. Nguyên anh sơ kỳ chân quân có thể khiến mọi vật trong vòng 30 dặm hiện rõ một một, ngay cả kiến bò cũng hiện rõ trong tâm hồ, như xem đường vân trong lòng bàn tay. Nhưng nếu không theo đuổi sự hiện rõ một một, nguyên anh chân quân ngưng tụ thần thức thành một đường, cũng có thể kéo dài ngàn dặm, như mắt thấy, cách ngàn dặm, thậm chí vạn dặm cảm ứng, uy năng xa không phải kim đan chân nhân có thể suy đoán. Cũng chính vì vậy, theo Trần Bắc Vũ thấy, ngay cả xích diễm giới có thể áp chế năm thành thần thức của kim đan chân nhân, cũng không thể áp chế nguyên anh chân quân cường giả đến bảy thành thần thức. Huống hồ phạm vi bao phủ thần thức của Trần Bắc Vũ bởi vì cựu tức hỗn độn và thần thông gia trì, vượt trên nguyên anh sơ kỳ chân quân, có thể hoàn mỹ bao phủ phạm vi 60 dặm. Đi thôi, chúng ta trước tiên tìm kiếm tình hình gần đây, xác định phương vị của tiên thiên nhất khí trận nhãn. Trần Bắc Vũ chần chừ một lát, không truy cứu đến cùng, hành sự theo kế hoạch định sẵn. Cùng lúc đó, sâu 3 vạn trượng dưới nơi Trần Bắc Vũ và đồng đội đang đứng, trong một hang động dung nham sâu thẳm, một đôi mắt đỏ rực từ từ mở ra, liếc nhìn lên trên. Có ý tứ, cuối cùng cũng đến rồi sao? Lời vừa dứt, chủ nhân đôi mắt đỏ rực khẽ miệng nhếch lên, thân ảnh lóe lên, lập tức biến mất. Một giờ sau, xích diễm giới, một sơn cốc thần bí. Trần Bắc Vũ theo bản đồ chỉ dẫn, đến trung tâm sơn cốc. Ông. Không cần Trần Bắc Vũ thúc giục pháp lực, bản đồ trong tay hắn tự động sáng lên, cộng hưởng với các cột đá xung quanh sơn cốc. Ầm ầm ầm. Sơn cốc rung chuyển, trận pháp cấm chế được giải trừ, lộ ra một huyền bảo hình thế ước. Trên huyền bảo, một đoàn chất lỏng màu vàng đỏ như chảy, lớn bằng đầu người, từ từ lơ lửng lên, khiến nhiệt độ toàn bộ sơn cốc giảm xuống điên cuồng. Trần Bắc Vũ thần sắc không đổi, theo cách viết trên bản đồ hai tay kết ấn, miệng niệm kinh văn khó hiểu. Ba khắc sau, đoàn diễm dương dịch này phóng lên trời, hóa thành một vệt kim hồng thoát ly huyền bảo. Thấy vậy, Trần Bắc Vũ vội vàng lấy ra bình ngọc phong linh đã chuẩn bị từ trước, thu diễm dương dịch đi, nhanh chóng đậy nút bình. Xuy 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 xuy. Không lâu sau, bốn đạo độn quang từ xa hạ xuống, lộ ra thân ảnh của Ngọc Chiêu Hoa và những người khác. Trần Sư Minh, chúng ta đã tìm thấy phương vị của tiên thiên nhất khí trận nhãn rồi. Ngọc Chiêu Hoa vui mừng nói. Ở đâu? Trần Bắc Vũ ánh mắt khẽ sáng. Dựa theo la bàn suy diễn, hẳn là ở phía tây bắc, cách khoảng 3.500 dặm. Ngọc Chiêu Hoa đáp. Muốn giành quán quân trong quần anh hội, chỉ có một cách, đó là đánh bại các tu sĩ tiên tông khác, đoạt lấy tất cả ngọc bài, đứng đến cuối cùng. Vì vậy, để ngăn chặn một số tu sĩ tiên tông chọn cách né tránh chiến đấu, đồng thời khiến cuộc cạnh tranh giữa các tiên tông trở nên gay gắt, ban tổ chức quần anh hội sẽ đặt các huyền bảo dùng một lần ở những địa điểm đặc biệt như mạch linh khí, tiên thiên nhất khí trận nhãn. Chương 356 thần bí tồn tại 2, chương 356 thần bí tồn tại 2, ai có thể đánh bại đối thủ cạnh tranh để tiến vào mạch linh khí, hoặc chiếm tiên thiên nhất khí trận nhãn để lấy được phụ lục huyền bảo dùng một lần, người đó sẽ có thể nâng cao đáng kể sức mạnh của đội mình. Go. Thiết đàn khẽ sủa một tiếng nhắc nhở. Nó thúc dục nghiệp hỏa lắng tội nhiều lần, không cảm nhận được nghiệp lực tội nghiệp đặc biệt nào trong phạm vi ngàn dặm, nhưng lại mơ hồ có một dự cảm, như thể bị một thứ nguy hiểm nào đó theo dõi. Nè, ở đâu? Nghe vậy, Vũ Khi Đằng nhìn sang trái phải. Môi trường của xích diễm rơi quá khắc nghiệt, không thân thiện với các huyền thú thuộc tính mục, nó ngây người mà không cảm nhận được gì. Không sao. Trần Bắc Vũ xoa đầu thiết đạn, ý niệm an ủi. Nếu đối phương thật sự có thực lực uy hiếp đến bọn họ, cũng sẽ không đến mức cứ trốn đầu trốn đuôi, lén lút như vậy. Huống hồ trong xích diễm rơi cấm vô cớ sát lục, có thiên diễm tiên tông hóa thần chân tôn tọa trấn, tính mạng của bọn họ hoàn toàn có thể được đảm bảo. Đi thôi, sự việc không nên chậm trễ. Xác định phương vị của tiên thiên nhí khí trận nhãn, Trần Bắc Vũ lập tức dẫn dắt đồng đội lên đường. Và ở sâu dưới lòng đất, tồn tại mắt đỏ kia khỏe miệng gánh nết, vẫn luôn theo sau đội ngũ Ngọc Thành Tiên Tông. Bên kia, nơi tiên thiên nhất khí trận nhãn, hoàng sa ngập trời, ba đại tiên tông tiên kiêu đang đối đầu. Trận nhãn này, Bích Tiêu Tiên Tông ta muốn. Bích Tiêu Tiên Tông thủ tịch Tuân Hành ngạo nghễ nói, các ngươi không phải đối thủ của ta, chi bằng rút lui. Nghe vậy, Phục Long Tiên Tông thủ tịch và Huyền Hoàng Tiên Tông thủ tịch nhìn nhau, không nói gì. Thôi vậy, nếu các ngươi không muốn đi, vậy thì để lại ngọc bài trên người đi. Tuân Hành bất đắc dĩ thở dài một hơi, như thể hắn đã nắm chắc phần thắng của hai đại tiên tông. Cùng nhau ra tay đánh bại Bích Tiêu Tiên Tông, ngọc bài phân chia người bà ta hai. Huyền Hoàng thủ tịch quát lớn một tiếng, trực tiếp ra tay. Đơn đấu hắn tuy không phải đối thủ của Tuân Hành, nhưng nếu 10 đấu 5, hắn lại có vài phần tự tin chiến thắng. Nghe vậy, Phục Long thủ tịch trực tiếp triệu hồi đồng tham thú, dẫn đồng môn đầu tiên tấn công Thiên Tiêu Bích Tiêu Tiên Tông. Ầm, ầm, ầm. Giao đấu mấy chục hiệp, Huyền Hoàng thủ tịch thân thể cứng đờ, bị Tuân Hành dùng bảo thuật cấp 3 định tại chỗ. Hắn cúi đầu, phát hiện trước ngực đột nhiên xuất hiện một móng vuốt thú. Tại sao? Huyền Hoàng thủ tịch quay đầu, đập vào mắt là ánh mắt lạnh lùng của Phục Long thủ tịch. Không có tại sao, binh bất tiếm trá. Phục Long thủ tịch một cước đá bay Huyền Hoàng thủ tịch, nhặt lấy ngọc bài dính máu, tiện tay đưa cho Tuân Hành. Tuân Hành lắc đầu, cười nhẹ nói, yên tâm, liên minh của chúng ta vẫn luôn có hiệu lực, ngọc bài này thuộc về ngươi. Nghe vậy, Phục Long thủ tịch thở phào nhẹ nhõm. Kẻ phản bội người khác ắt sẽ phản bội lại. Hắn cũng sợ Tuân Hành sẽ bỏ liên minh, nhân cơ hội này một lần nữa hạ gục Phục Long Tiên Tông. Nhìn thấy cảnh này, các tu sĩ Huyền Hoàng Tiên Tông giận dữ trợn mắt, dồn dập bùng nổ, nhưng vẫn không chống đỡ được khoảng cách thực lực quá lớn giữa hai bên mà liên tiếp bại trận, kết thúc chuyến đi quần anh hội lần này. Rắc rắc rắc, tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, thần thức của Tuân Hành và những người khác dồn dập dò xét về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một thân ảnh gầy gò từ từ đi tới, phía sau hắn là bốn vị Kim Đan Thiên Tiêu, chính là Động Huyền Tiên Tông thủ tịch Mạnh Thừa Tiên. Mạnh huynh, ngươi cũng muốn nhúng tay vào vũng nước đục này sao? Tuân Hành khẽ nhíu mày nói. Xét riêng về chiến lực, hắn ở trên Mạnh Thừa Tiên, nhưng không chịu nổi đối phương là một bút quái sư tính toán rất chuẩn. Với sự hiểu biết của hắn về Mạnh Thừa Tiên, nếu không có đủ nắm chắc, đối phương tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Tự nhiên, Mạnh Thừa Tiên thần sắc bình tĩnh, chiếc quạt trong tay khẽ vẫy, "Hôm nay ta bói một quẻ, quẻ tượng đại cát, không, có thai hương đổ máu, Tuân huynh chi bằng nhân tiện rút lui." Ô Tuân Hành ánh mắt ngưng lại, "Vậy tại hạ xin thử một lần. Việc có lấy được huyền bảo trong trận nhãn hay không sẽ quyết định sự hợp tác của liên minh bốn tông có thuận lợi hay không. Chỉ riêng Động Huyền Tiên Tông, còn lâu mới đủ để hắn phải tránh xa ba thước." Vụ. Đúng lúc này, từ xa trên bầu trời một đạo độn quang lướt tới, là Trần Bắc Vũ. Cảm nhận được khí tức quen thuộc này, các tu sĩ Bích Tiêu Tiên Tông và Phục Long Tiên Tông đều biến sắc, ngay cả Tuân Hành cũng nhíu chặt mày. luận đạo chiến kết thúc, cộng thêm một lần gặp mặt ở Lạc Hà biệt viện, các tu sĩ 13 tiên tông đã có một nhận thức chung, Trần Bắc Vũ là cường giả mạnh nhất xứng đáng trong thế hệ thiên tiêu này, chỉ có tam tiêu của Thượng Thanh Tiên Tông mới có thể đánh bại hắn. Hiện tại Trần Bắc Vũ đột nhiên giáng lâm, đừng nói đến việc lấy được huyền bảo dùng một lần trong trận nhãn, bọn họ có thể thoát khỏi tay hắn hay không cũng khó nói. Mau rút! Tuân Hành quát lớn một tiếng, thân ảnh bạo lui. Các tu sĩ Bích Tiêu Tiên Tông và Phục Long Tiên Tông phản ứng cực nhanh, tiếng của Tuân Hành còn chưa dứt, bọn họ đã thúc giục các loại đột quang, lao nhanh về bốn phía chạy trốn. Ông. Khoảnh khắc tiếp theo, một tấm bình phong lưu ly bán trong suốt lặng lẽ hiện lên, phong tỏa hoàn toàn không gian thiên địa này. Mấy tu sĩ xông lên phía trước không kịp phản ứng, va mạnh vào bình phong. Bút, bút, bút. Bình phong không hề hấn gì, ngược lại các tu sĩ va vào như bị trọng kích, đột quang theo đó tan rã. Nhìn thấy cảnh này, Tuân Hành đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt tái xanh. Chỉ thấy ở bốn phương đông nam tây bắc, Ngọc Chiêu Hoa, Mạc Thanh Sương, Diệp Ân Nhã và Tiết Thiên Y bốn người mỗi người đứng một phương, hai tay kết ấn, địa sát chân khí quanh thân không ngừng hội tụ lại, triệt để tách rời không gian thiên địa này. Đây là tứ tượng phong công thuật, không phải nguyên anh chân quân toàn lực một kích không thể phá, chư vị đạo hữu vẫn nên ở lại đi. Ngọc Chiêu Hoa thần sắc bình tĩnh nói. Nghe vậy, các tu sĩ Bích Tiêu Tiên Tông và Phục Long Tiên Tông đều sắc mặt khó coi, duy chỉ có các tu sĩ Động Huyền Tiên Tông thần sắc vẫn bình tĩnh. Đúng vậy, chư vị chi bằng ở lại đây. Trần Bác Vũ vừa dứt lời, Kim Đản lập tức xông lên trời, thi triển tam tướng hiển thánh huyền thông, bùng phát ra uy áp mênh mông sánh ngang giả anh tu sĩ. Go. Thân ảnh thiết đạn lóe lên, thúc dục nghiệp hỏa lắng tội huyền thông, hóa thành hắc mang lấp lánh. Nơi nó đi qua, mông của các tu sĩ Phục Long Tiên Tông đều phun ra một đóa đoạn nghiệp chân hỏa, thiêu đốt khiến bọn họ kêu la vai vái. Khốn kiếp, đây là loại hỏa diễm gì? Phát hiện không thể dùng địa sát chân khí xua đuổi đoạn nghiệp chân hỏa, một số tu sĩ Phục Long Tiên Tông không nhịn được mắng chửi thành tiếng. Nè, vũ khí đằng hai tay hợp lại, sa mạc hoang vu đột nhiên nở rộ sắc xanh sinh cơ. Từng cây cổ thụ cao ngất trời đất mọc lên từ mặt đất, chỉ trong chớp mắt đã biến phần lớn sa mạc thành một khu rừng nguyên thủy hoang dã với vô số cổ thụ, bao vây cả ba đại tiên tông, 15 vị kim đan chân nhân. Nhìn thấy cảnh này, Tuân Hành trên trán rịn ra một giọt mồ hôi lạnh khó nhận ra. Trần đạo hữu, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, chúng ta có thể liên minh với người, cùng nhau chống lại Thượng Thành Tiên Tông. Chương 357 Xích Diễm Tạo Hóa, 1, chương 357 Xích Diễm Tạo Hóa, 1, dưới ánh mắt của 15 vị kim đan chân nhân, Trần Bắc Vũ đạp không mà đứng, đạo bào theo gió khẽ bay. Không cần đâu. Trần Bắc Vũ lắc đầu, thậm chí còn không thèm nhìn Tuân Hành một cái. Việc kết minh cần nhìn vào thực lực, chứ không phải số lượng. Không phải Trần Bắc Vũ coi thường đám kim đan tiên tiêu trước mặt, nhưng trước mặt Nguyên Anh chân quân như Triệu Nguyệt, số lượng thực ra không có ý nghĩa gì. Dù 15 vị kim đan tiên tiêu cùng nhau xuất thủ, cũng không địch lại một chiêu tùy tiện của Triệu Nguyệt. Nói trắng ra, kết minh với một đám kẻ yếu không những không mang lại bất kỳ tiện lợi nào cho Trần Bắc Vũ, ngược lại còn mang đến cho hắn một số phiền phức. Không bằng các ngươi tự giao ra ngọc bài, đỡ phải để ta tự mình động thủ. Vừa dứt lời, một luồng kim đan uy áp hùng vĩ, mênh mông lấy Trần Bắc Vũ làm trung tâm bùng nổ quyết tán, bao trùm toàn bộ tu sĩ ba tông có mặt, hình thành một khu vực cấm tuyệt đối. Trần Bắc Vũ, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn bức chúng ta ba tông liên thủ, ở đây liều mạng đến cá chết lưới rách sao? Ánh mắt Tuân Hành trở nên hung ác. Hắn có thể chấp nhận thất bại, nhưng không thể chấp nhận Bích Tiêu Tiên Tông bị loại sớm, xếp hạng trong quần anh hội tụt dốc thảm hại. Ngay cả khi Trần Bắc Vũ trong mắt Tuân Hành là một thiên tiêu tuyệt thế cực kỳ đáng để kết giao, cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, lời của Tuân Hành vừa dứt, một giọng nói bình thản đột nhiên vang lên. Tuân huynh, lời này sai rồi. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thủ tịch Động Huyền Tiên Tông, Mạnh Thừa Tiên, từ từ lắc đầu, thần sắc đạm nhiên nói, Bích Tiêu là Bích Tiêu, Động Huyền là Động Huyền. Tuân huynh ngươi là thủ tịch Bích Tiêu Tiên Tông, nhưng còn không thể đại diện cho Động Huyền Tiên Tông của ta. Nghe lời này, Tuân Hành ngẩn người, trong mắt xẹt qua một tia khó tin, Mạnh Thừa Tiên đều đã đến cảnh giới này, Trần Bắc Vũ rõ ràng sẽ không bỏ qua bất kỳ ai, chúng ta ba tông nếu không liên thủ một phen, chẳng lẽ còn trông mong hắn giơ cao đánh khẽ, diễn tha cho Động Huyền Tiên Tông các ngươi một con đường sao? Chuyện này, không cần Tuân huynh bận tâm. Mạnh Thừa Tiên phe phẩy quạt, ngữ khí bình thản, Động Huyền Tiên Tông của ta tự có chủ trương. Tốt tốt tốt. Tuân Hành không nói nên lời gật đầu, thân ảnh lập tức biến mất, độn vào lòng đất. Ngay cả khi tu sĩ ba tông Bích Tiêu, Động Huyền, Phục Long liên thủ cũng chưa chắc đã thoát khỏi tay Trần Bắc Vũ, huống hồ Động Huyền Tiên Tông hiện tại lựa chọn ngồi chờ thời cơ, một chút cũng không muốn xen vào. Thật có chút thú vị. Trần Bắc Vũ ánh mắt rơi trên Mạnh Thừa Tiên, trong lòng thầm nghĩ. Còn về Tuân Hành đang độn thổ chạy trốn điên cuồng, Trần Bắc Vũ coi như không thấy, bởi vì tiểu gia hỏa sẽ xuất thủ. Này, vũ khí đằng hai tay vỗ một cái, thúc dục chân khí hùng vĩ không ngừng tuôn trào trong cơ thể. Giây tiếp theo, dị biến đột ngột phát sinh. Theo ánh sáng ngũ hành bảo quang lóe lên, khu rừng nguyên sinh bao trùm phần lớn sa mạc lập tức được chuyển vào vô tận sinh cơ, từng cây cổ thụ to như chum nước với tốc độ chưa từng có mà bạo trướng và dung hợp. Ầm ầm ầm. Khi màu xanh lục quần quần hoàn toàn nuốt chửng sa mạc, một tạo vật khổng lồ che trời lấp đất bỗng nhiên thành hình. Nó cuộn mình trên mặt đất, hình dáng có chút tương tự với kim đản, nhưng lại có 5 cái đầu, mỗi cái đầu đều do vô số cổ mục vặn vẹo tạo thành, trông cực kỳ dữ tợn. Nhưng trên đỉnh đầu nó không có xương đồng, thay vào đó là những đóa hoa ngũ sắc, tản ra một luồng long uy cổ xưa hoang dã kinh khủng, đến mức tứ tượng phong không thuật mà Ngọc Chiêu Hoa bốn người duy trì cũng nổi lên những gợn sóng kịch liệt. Đây là quái vật gì? Một tu sĩ Phục Long Tiên Tông ngẩng đầu nhìn ngũ thủ mục long uy thế kinh người, quả quyết lựa chọn từ bỏ dãy rùa. Uy áp như thế này, so với Nguyên Anh sơ kỳ chân quân lại cũng không kém chút nào. Nhận thấy khí tức đáng sợ này, Tuân Hành cắn lưỡi phun ra tinh huyết, vận dụng bí thuật, khiến tốc độ độn quang của mình bạo trướng. Tụ tập sinh cơ của một vùng địa vực, ngưng hình hiện hóa, thủ đoạn như thế này gần như tạo hóa, khó trách Ngũ Khí Đẳng có thể xếp thứ 5 trong 36 thiên cương huyền thú. Mạnh Thừa Tiên thần sắc căng thẳng, trong mắt lộ vẻ chấn động. Trực giác mách bảo hắn, không cần Trần Bắc Vũ xuất thủ, chỉ riêng Ngũ Khí Đẳng với đạo hạnh gần cấp yêu vương bốn cảnh này ra tay là đủ để đánh tan tu sĩ hai tông biết yêu, phục lòng, giữ lại tuân hành. Ầm, ầm, ầm. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, Vũ Thủ Mộc Long đột nhiên túi đầu, linh cơ thiên địa xung quanh điên cuồng hội tụ và ngưng tụ trong miệng nó. Đồng thời, vô số cổ mộc trên Ngũ Thủ Mộc Long đột nhiên phồng lên, hóa thành vô số dao long quần quật bắn ra, lại như cuồng phong bạo vũ quét ngang toàn bộ sa mạc. Không tốt, mau phòng ngự. Nguy hiểm ập đến, mấy vị tu sĩ phục long bản năng thi triển đồng tham hóa binh, tế đồng tham thú làm pháp bảo phòng ngự, ý đồ chống cự. Nhưng dưới sự áp chế của thực lực tuyệt đối, sự phản kháng của những kim đan chân nhân này hoàn toàn không có hiệu quả. Chỉ vừa tiếp xúc với dao long cổ mộc, bọn họ liền như bị chọc kích, máu tươi phun ra, thân thể như diều đứt dây lùi mạnh về sau, nặng nề rơi xuống đất. Pháp bảo đồng tham tế ra cũng kêu lên một tiếng ai oán, bay ngược trở về, hiện ra đồng tham thú khí tức suy yếu, thân thể bị trọng thương. Ầm. Thấy vậy, Tuân Hành không giữ lại chút nào, trực tiếp thúc dục Bích Lạc Thiên Tùng, thi triển Thiên Cương Sát Chiêu, chính diện đối kháng với giao long của mục, sau đó mượn thế lùi mạnh về sau, tốc độ độn quang bạo trướng. Nhìn thấy cảnh này, Kim Đản thúc dục Tam Tuyệt Chân Cương, xuất hiện phía sau Tuân Hành, một móng vuốt nặng nề hạ xuống. Chúng một đòn này, Bích Lạc Thiên Tùng thân thể hơi cứng lại, cảnh cây trên người ầm ầm đứt gãy. Chân khí hộ thể trên người Tuân Hành cũng như giấy rách mà vỡ vụn. Đúng lúc này, miệng Ngũ Thủ Mộc Long lóe lên ánh sáng, phun ra năm đạo quang trụ màu xanh đen ngưng luyện đến cực điểm. Nơi quang trụ đi qua, không gian phát ra tiếng rên rỉ nặng nề, kẻ đầu tiên chịu trận chính là Tuân Hành đang một lòng độ trốn, sau đó là thủ tịch Phục Long có thực lực kém hơn một chút. Hai người này con người co rút lại, theo bản năng tế ra tất cả thủ đoạn phòng ngự. Ầm. Khí lãng cuồng bạo quét ngang toàn bộ thiên địa. Thần sắc Ngọc Chiêu Hoa bốn người hơi biến, lập tức hủy bỏ tứ tượng phong không thuật, tránh bị dư ba kinh khủng như vậy ảnh hưởng. Duy chỉ Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh, chỉ đứng tại chỗ, quanh thân liền có ngũ hành bảo quang lấp lánh, lặng lẽ tiêu diệt khí lãng tiếp cận 10 trượng quanh mình. Không lâu sau, báo cắt và khí lãng ngập trời dần dần lắng xuống, lộ ra 10 bóng người. Tuân Hành và thủ tịch Phục Long đều quần áo tả tơi, sắc mặt xanh mét. Phía sau hai người là một đám kim đan chân nhân sắc mặt khó coi miễn cưỡng đứng vững. Đã lấy được rồi. Kim đan thân ảnh chợt lóe, xuất hiện bên cạnh Trần Bắc Vũ, sau đó vung lòng lòng chảo, lộ ra 15 tấm ngọc bài trong lòng bàn tay. Một tấm ngọc bài đại diện cho một điểm thắng. Tổng cộng có 65 tấm ngọc bài trong xích diễm giới, tính cả những tấm ngọc bài mà Ngọc Thanh Tiên Tông vốn có, hiện tại đã có 1/3 nằm trong tay Trần Bắc Vũ. Hô, Tuân Hành thở ra một hơi trọc khí, đè nén sự phẫn nộ trong lòng. Hắn làm việc từ trước đến nay chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình. Hiện tại ngọc bài đã bị đoạt, bại đã bại rồi, hắn sẽ không vì một phút bốc đồng, vì nhất thời cảm xúc mà tiếp tục đắc tội Trần Bắc Vũ, người mà thành tựu tương lai không thể lường trước. Chương 357 xích diễm tạo hóa 2, chương 357 xích diễm tạo hóa 2, Trần đạo hữu thủ đoạn cao minh, là tại hạ thua rồi. Tuân Hành hướng Trần Bắc Vũ khẽ hành lễ, sau đó nhìn sâu vào Mạnh Thừa Tiên cách đó không xa. Chúng ta đi. Nói xong, Tuân Hành không ở lại xem kết cục của tu sĩ Động Huyền Tiên Tông, mà trực tiếp tuân theo quy tắc quần anh hội, dẫn dắt đồng môn rời khỏi sân. Mạnh đạo hữu thần sắc bình tĩnh như vậy, trước đó lại nói quẻ tượng đại cát, chẳng lẽ có thủ đoạn nào chưa thi triển? Trần Bắc Vũ nghiêng đầu nhìn Mạnh Thừa Tiên năm người, hướng thú nói, nếu không ngại, không bằng để tại hạ được kiến thức một phen. Nghe vậy, ánh mắt tu sĩ Kim Đan Động Huyền Tiên Tông khẽ động, kinh ngạc nhìn về phía thủ tịch của mình. Đúng vậy, đây quả thật là chuyện mà Mạnh sư huynh có thể làm. Mạnh sư huynh bình thường hành sự luôn làm mưu tính rồi mới hành động, luôn để lại hậu chiêu, thảo nào hôm nay không liên thủ với hai tông mỹ yêu, phục lòng chống địch. Nhận thấy ánh mắt của Trần Bắc Vũ, khuôn mặt bình tĩnh của Mạnh Thừa Tiên cuối cùng cũng lộ ra một tia dao động. Hắn khẽ lắc đầu, cười khổ nói, để Trần đạo hữu chê cười rồi, Mạnh mộ không hề có bất kỳ hậu chiêu nào. Mạnh Thừa Tiên giỏi suy diễn thiên cơ, nhìn rõ các hùng, xác suất bói quẻ sai là cực kỳ nhỏ. Chỉ tiếc Trần Bắc Vũ đã đúc thành nguyên thủy kim đan, không nằm trong phép tính. Quẻ mà hắn đã hao phí tâm thần bói ngày hôm nay, thực ra hoàn toàn không tính đến việc Trần Bắc Vũ sẽ xuất hiện. Nếu Mạnh đạo hữu không có hậu chiêu, vậy thì giao ra ngọc bài của Động Huyền Tiên Tông đi. Trần Bắc Vũ không trực tiếp động thủ, mà dùng lời nói thương lượng. Hắn có thể gặp gỡ Kim Đản, kết giao khế ước đồng tham cho đến ngày hôm nay, cũng có công lao của con linh quy dị chủng năm xưa. Nhân quả này, Trần Bắc Vũ thừa nhận, đối với tu sĩ Động Huyền Tiên Tông cũng tự nhiên có thêm vài phần hảo cảm. Tuy nhiên, quy tắc của quần anh hội tàn khốc, Động Huyền Tiên Tông căn bản không thể đi đến cuối cùng. Hắn hiện tại tha cho tu sĩ Động Huyền Tiên Tông tương đương với việc dâng điểm thắng ngọc bài cho người khác, khiến Ngọc Thanh Tiên Tông mất đi cơ hội đoạt quán quân. Ta có một đề nghị, không biết Trần đạo hữu có thể nghe một chút không? Mạnh Thừa Tiên thản nhiên nói. Đề nghị gì? Trần Bắc Vũ hứng thú. Ngọc Thanh hẳn là muốn đánh bại Thượng Thanh để đoạt quán quân. Nói đến đây, Mạnh Thừa Tiên khẽ dừng lại, ánh mắt quan sát phản ứng của Trần Bắc Vũ. Tại hạ có nắm chắc bố cục, vì Trần đạo hữu tạo ra cơ hội công bằng một trận với Nguyệt Tiêu Tiên Tử, chỉ cần các hạ bằng lòng dơ cao đánh khẽ, không lấy đi ngọc bài trên người chúng ta. Nghe vậy, ánh mắt Trần Bắc Vũ khẽ nhau lại, không nói gì. Tam tiêu của Thượng Thanh Tiên Tông quả thực là một đối thủ khó nhằn. Nhưng ý nghĩ của Trần Bắc Vũ vẫn không thay đổi, liên minh với kẻ yếu hoàn toàn không có ý nghĩa. Mất đi trận pháp trận bản, một mình Mạnh Thừa Tiên dựa vào cái gì mà có thể ngăn cản hai người Tình Tiêu, Vũ Tiêu? Chỉ điểm này thôi, vẫn chưa đủ để thuyết phục ta. Trần Bắc Vũ trầm giọng nói, Mạnh đạo hữu làm sao chứng minh ngươi có thể ngăn cản các tu sĩ còn lại của Thượng Thanh Tiên Tông? Mạnh Thừa Tiên ánh mắt khẽ động, nhìn về hướng trận nhãn tiên thiên nhất khí trận, khẽ cười nói, chỉ dựa vào huyền bảo dùng một lần được giấu trong trận nhãn, Một bên khác, khu vực đông nam xích diễm giới, nơi tọa lạc của trận nhãn tiên thiên nhất khí trận, núi lửa phun trào, dung nham sôi sục, một bóng người trắng tinh bước đi thong dong, tựa như dạo chơi trong vườn. Và phía trước bóng người này, kim đan của hai đại tiên tông và kiếp đại la đều như lâm đại địch, lộ ra biểu cảm nghiêm trọng chưa từng có. Chạy trốn, nếu có thể bọn họ cũng muốn chạy trốn ngay lập tức, nhưng trước mặt một vị nguyên anh chân quân, việc chạy trốn đơn thuần không có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ bị đánh bại trong chớp mắt, chi bằng liên thủ đối địch, lấy tu sĩ tông khác làm vỏ bọc mà chạy trốn. Ông không có bảo thuật hoa lệ đối chọi, cũng không có tiếng nổ long trời lở đất vang lên, đấu pháp kết thúc trong chớp mắt. Nguyệt Tiêu tiên tử Triệu Nguyệt chỉ khẽ động ý niệm, 10 vị kim đan chân nhân có mặt đều thân thể cứng đờ, địa sát chân khí trong đan điển khí hải lập tức ngưng động, hóa thành từng pho tượng băng sống động như thật, ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Đây chính là thiên nguyên khó vượt giữa kim đan chân nhân và nguyên anh chân quân. Chứng kiến cảnh này, tu sĩ thượng thanh tiên tông trong mắt không có gì bất ngờ. Trong mắt các nàng, trừ phi có nguyên anh chân quân ra tay, nếu không thủ tịch chính là tồn tại vô địch. Đây mới là thiên kiêu kim đan tiên minh bình thường, thần thức vừa hạ xuống là có thể miểu sát trong chớp mắt. Triệu Nguyệt thu hồi ánh mắt, vung tay áo một cái, trong lòng bàn tay có thêm 10 tấm ngọc bài. Sau một nén hương, trận nhãn tiên thiên nhất khí trận tiêu tán, thay vào đó là một tấm phù lục cổ xưa. Triệu Nguyệt liếc nhìn huyền phù một cái, tùy tay thu lại. Tỷ tỷ, bây giờ có thể dùng truy hồn huyền thông để xác định vị trí của Trần Bắc Vũ và Vương Thiên Không. Triệu Vũ đột nhiên mở miệng. Trong xích diễm giới, điều duy nhất có thể khiến ba người các nàng kiên kỵ chỉ có sự liên thủ của Trần Bắc Vũ và Vương Thiên. Không nổi, thời gian tu sĩ lưu lại xích diễm giới có hạn, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ đụng độ Trần Bắc Vũ. Triệu Nguyệt lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ba vầng đại nhật trên bầu trời. So với việc tìm kiếm Trần Bắc Vũ hai người, ta càng quan tâm đến những lời đồn đại trong tông môn về xích diễm giới. Lời đồn gì? Triệu Tinh chớp chớp mắt. Xích diễm giới vốn là một trung thiên thế giới, 3.700 năm trước bị tuần tiên bộ của Tiên Minh Thế Nghi Điện bắt được. Triệu Nguyệt khẽ nhíu mày nói, theo ta được biết, cường giả mạnh nhất giới này là một vị yêu tôn ngũ cảnh tự xưng Viêm Đế. Chỉ có chuyện này thôi sao? Triệu Tinh trợn trắng mắt, thần sát thả lỏng, dám tự xưng Viêm Đế trước mặt Tiên Diễm Tiên Tông, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Nhiều năm trôi qua, vị yêu tôn kia e rằng đã vất lạc, ngay cả cho cốt cũng không còn. Không, không đúng. Triệu Nguyệt liếc nhìn muội muội không nên nét của mình một cái, yêu tôn ngũ cảnh là tồn tại như thế nào? Nếu đổi lại là nhị muội, ngươi có nỡ diệt sát loại nguyên thú ngũ giai này không? Triệu Tinh phản ứng lại, đội vàng lắc đầu. Đùa à, đừng nói nguyên thú ngũ giai, cho dù là một con thiên cương huyền thú hệ hỏa nàng cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội ký khế ước. Trước khi tham gia tiên tông giao lưu hội, sư tôn từng nhắc nhở một câu, nói xích diễm giới tồn tại cơ duyên hóa thần, bảo ta chú ý nhiều hơn, nhưng không được cưỡng cầu. Triệu Nguyệt bước chân không ngừng, thần thức truyền âm nói, vì vậy ta đặc biệt thu thập rất nhiều tài liệu liên quan đến xích diễm giới trong tông môn, rút ra một kết luận không chắc chắn lắm. Kết luận gì? Triệu Tình, Triệu Vũ hai người tâm thần khẽ động, đã đoán được ý nghĩ của tỷ tỷ, nhưng lại không dám khẳng định. Ta nghi ngờ vị Viêm Đế kia tuy đã vất lạc, nhưng cũng không hoàn toàn tuyệt diệt, dù sao đó cũng là tồn tại cấp bậc hóa thần chân tôn. Triệu Nguyên suy đoán nói, sở dĩ xích diễm giới môi trường ngày càng khắc nghiệt, rất có thể là cao tầng thiên diễm tiên tông đã vận dụng huyền thông vô thượng, dẫn động hỏa chi bản nguyên của giới này, vì nó trọng tố tam hoa, tái tạo ngũ khí, muốn tạo ra một vị Viêm Đế thật sự quy thuận tiên minh. Nghe lời này, Triệu Tình, Triệu Vũ hai nữ không khỏi nuốt nước bọt, liếc nhìn đồng môn phía sau hoàn toàn không hay biết. Suy đoán của đại tỷ quá mức hoang đường, nhưng cũng không phải là không thể xảy ra. Dù sao đối với một vị thiên kiêu tiên minh mà nói, có cơ duyên hóa thần nào có thể so sánh với một vị nguyên thú ngũ giai từng đạt đến cảnh giới yêu tôn. Ý của sư tôn chẳng lẽ là muốn tỷ tỷ thu phục vị Viêm Đế kia? Nhưng Thiên Diễm Tiên Tông làm sao có thể cho phép? Triệu Tình hít sâu một hơi, thần thức truyền âm nói, đứng ở vị trí của người khác mà suy nghĩ, nếu đổi lại nàng là cao tầng Thiên Diễm Tiên Tông, tuyệt đối không cho phép có tu sĩ tông khác ngấp nghé nguyên thú tạo hóa mà tông môn đã mưu tính mấy ngàn năm. Nhị muội, ngươi vẫn còn quá trẻ. Triệu Nguyệt cười lạnh một tiếng, năm xưa chinh phạt xích diễm giới, tuy là Thiên Diễm Tiên Tông xuất thủ, nhưng ta đoán người thúc đẩy và chủ đạo phía sau, e rằng không phải riêng Thiên Diễm một tông, mà là Tam Thượng Tiên Tông. Thêm vào câu nói kia của sư tôn, ta đoán, phàm là Thiên Kiêu Tam Thượng Tiên Tông và Thiên Diễm Tiên Tông, hữu duyên giả đều có thể thử, lấy đi cũng không sao. Chúng ta bây giờ thay vì tìm kiếm tung tích của Trần Bắc Vũ và Vương Thiện, đoạt quán quân quần anh hội, chi bằng xác định vị trí Viêm Đế, tìm kiếm tạo hóa lớn nhất của giới này. Ánh mắt Triệu Nguyệt sáng rực, không còn vẻ thanh lãnh. Chương 358 Minh Cách Hỗn Hỏa, 1, chương 358 Minh Cách Hỗn Hỏa, 1, xích diễm giới, tuần tiên cung. Một vị tu sĩ trung niên thân hình gầy gò, khoác đạo bào vải thô đang nhắm mắt quanh chân tọa thiền. Hừm. Đào Viêm chân tôn mở hai mắt, trong mắt lóe lên dị sắc. Xích diễm giới chỉ là một trung thiên thế giới, sau khi bị bóc tách long mạch bản nguyên đã sụp đổ hơn nữa, diện tích thực tế còn chưa bằng 1/10 so với thời kỳ toàn thịnh. Dựa vào tu vi hóa thần, lại mượn ngũ giai nguyên trận do Thiên Diễm Tiên Tông bố trí bao năm qua, thần thức của Đạo Viêm Chân Tôn gần như có thể bao trùm toàn bộ xích diễm giới. Điều này cũng có nghĩa là, chỉ cần hắn muốn, từ việc kiến tìm thức ăn nhỏ bé, cho đến thiên tài địa bảo thai nghén thành thục, tất cả mọi chuyện xảy ra trong xích diễm giới đều có thể rõ ràng hiện rõ trong tâm, như xem vân tay trên lòng bàn tay. Thiên Tiêu Chân Quân của Thượng Thanh Tiên Tông, quả nhiên phi phàm, khiến việc quy thuộc của Diễm Đế thêm một tầng biến số. Đạo Viêm Chân Tôn lẩm bẩm, Thiên Diễm tứ cửu, độ thứ kỳ nhất. Đến cảnh giới như Đạo Viêm Chân Tôn, đã sớm hiểu rõ sự vận hành của trời đất không thể mãi mãi bất biến, luôn tồn tại một vài biến số và bất ngờ, Triệu Nguyệt có thể phát hiện bí mật của xích diễm cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Đạo Viêm Chân Tôn không có ý định ra tay can thiệp, mà ánh mắt khẽ động, nhìn về hướng của Ngọc Thành Tiên Tông. chữ duyên khó cầu, một bước chậm, bước bước chậm. Trước khi Triệu Nguyệt phát hiện bí mật của Diễm Đế, cơ duyên đó thực ra đã sớm để mắt đến tiên tiêu của Ngọc Thanh Tiên Tông. Rõ ràng, tiểu gia hỏa đó đã có mục tiêu, nhưng lại luôn không hạ quyết tâm. Giờ đây Triệu Nguyệt chen ngang một tay, việc Diễm Đế quy thuộc đã khó đoán, rất có thể sẽ sinh ra một vài sóng gió. Cùng lúc đó, sâu dưới lòng đất ba vạn trượng, một đôi mắt đỏ rực khẽ nheo lại. Nếu có Nguyên Anh chân quân ở đây, không cần thôi động thần thức cũng có thể phát hiện đôi mắt này không phải thực thể huyết đục, mà là một khối lửa đỏ rực có hình thái không ngừng biến hóa, khí cơ cực kỳ đặc biệt. Khi thì tụ lại thành mắt người, khi thì nở rộ thành đóa sen, quanh thân luôn bao quanh ba vòng quang luân, tuân theo đạo tam nhất. Diễm Tâm hiện huyền hoàng, chủ tinh phách của hỏa, là tinh hoa bản nguyên của hỏa phủ. Nội Diễm hiện xích tử, chủ thần hoa của hỏa, lưu chuyển không ngừng, chấp trưởng hình chất. Ngoại Diễm hiện xích sắc, chủ sinh cơ của hỏa, hiện lộ rõ ràng quyền bính của hỏa trung đế quân. Tuy nhiên, ngọn lửa này trông có vẻ hoàn mỹ không tì vết, như thể đã đạt đến cảnh giới vạn hỏa quy nhất, diễn hóa sinh diệt nhưng thực tế vẫn chưa mở ra bản nguyên, thần hồn ôm nhau, khí cơ giao hòa mà triệt để diễn hóa thành hình, thiếu mất vài phần viên mãn. Cũng chính sự viên mãn thiếu hụt này đã khiến cho thể nguyên tố đặc biệt này sinh ra một tia chấp niệm, không ngừng tìm kiếm cơ hội để bổ sung hoàn thiện. Hòa diệu đạo thể, thật là khó có được. Ánh mắt Diễm Đế luôn không rời Ngọc Chiêu Hoa. Trên người Ngọc Chiêu Hoa, nó có thể mơ hồ cảm nhận được một luồng linh cơ hành hỏa thuần khiết hùng vĩ và đạo vận tiên thiên. Cái trước thì dễ nói, nó chỉ cần ý niệm khẽ động là có thể thổ nạp thiên địa linh cơ ngưng luyện. Nhưng cái sau lại thừa hưởng tạo hóa thiên địa mà sinh, ám hợp một tia chân ý bản nguyên đại đạo thiên tiên, không phải do tu luyện hậu thiên mà thành, độ hiếm có vượt xa tu sĩ thiên linh căn. Nếu có thể cùng vị thiên tiêu nhân tộc này kết giao khế ước đồng tham, Diễm Đế có thể tự tin mượn sức mạnh của hỏa diệu đạo thể, diễn hóa bổ sung sự viên mãn còn thiếu của bản thân. Đáng tiếc là vị thiên tiêu này đã khế ước linh thú đồng tham thuộc tính hỏa, hơn nữa lại là toại nham bản lòng mà nó không thích nhất. Khát vọng và không thích, hai loại cảm xúc mâu thuẫn khiến Diễm Đế rời mắt, trong mắt lóe lên một tia do dự. Ôi! Đột nhiên, Diễm Đế khẽ kêu lên một tiếng, phát hiện ra điều bất thường, hai mắt chăm chú nhìn Trần Bắc Vũ. Trừ Ngọc Chiêu Hoa ra, những tu sĩ còn lại nó đều không có hứng thú quan tâm. Nhưng vừa rồi, ánh mắt liếc qua Trần Bắc Vũ, vậy mà lại cảm nhận được một tia chấn động nhỏ đến mức không thể nhận ra trên người đối phương. Vừa lúc đó, Trần Bắc Vũ dừng bước, cúi đầu nhìn xuống đất, ánh mắt vừa vặn chạm phải Diễm Đế. Hắn phát hiện ta rồi. Làm sao có thể? Tâm thần Diễm Đế chấn động, giật mình một cái, cơ thể theo bản năng tách làm đôi, hóa thành hai con mắt đỏ rực điên cuồng bỏ chạy sang trái và phải. Phải biết rằng, huyền thông quy huyền của nó vô thanh vô tức, ngay cả tu sĩ chân quân viên mãn cũng khó mà phát giác, duy chỉ không thể qua mắt được những tồn tại như hóa thần chân tôn. Đối phương có thể phát hiện sự dòm ngó dò xét của nó, chẳng lẽ là hóa thần chân tôn đang giả heo ăn hổ? Bên kia, Ngọc Chiêu Hoa nghi hoặc cúi đầu, liếc nhìn theo ánh mắt Trần Bắc Vũ, sao vậy, có gì không đúng sao? Có thứ gì đó đang lén lút rình rập, mọi người chú ý cảnh giác, cẩn thận là trên hết. Trần Bắc Vũ khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhắc nhở. Ban đầu, chỉ có Thiết Đản cảm thấy có gì đó không ổn, hắn chẳng cảm nhận được gì cả. Nhưng vừa rồi trên đường đi, trong lòng hắn bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, như thể bị một tồn tại cực kỳ nguy hiểm nào đó để mắt tới. Trần Bắc Vũ sẽ không nghi ngờ linh giác của bản thân, không nghi ngờ gì nữa, đối thủ có thể thoát khỏi cảm giác của hắn, ẩn nấp trong bóng tối rình rập chắc chắn là tồn tại cấp bậc Nguyên Anh chân quân. Nghe vậy, sắc mặt bốn người Ngọc Chiêu Hoa khẽ biến, thần thức theo bản năng dò xét xung quanh. Nhưng xung quanh ngoài luồng gió nóng bỏng và dung nham sôi trào phun trào ra, không có bất cứ thứ gì khác. Là tu sĩ thượng thành tiên tông sao? Ngọc Chiêu Hoa sắc mặt nghiêm trọng, truyền âm thần thức hỏi. Cảm giác không giống. Trần Bắc Vũ đáp, nếu tu sĩ thượng thành tiên tông phát hiện ra tung tích của bọn họ, căn bản không cần phải lén lút, mà sẽ trực tiếp phát động tấn công bất ngờ. Vậy là tiếp tục thực hiện kế hoạch, hay là ra tay dọn dẹp trước? Ngọc Chiêu Hoa liếc nhìn Mạnh Thừa Tiên một cách khó nhận ra. Loại trừ thượng thanh tiên tông, theo nàng thấy, nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối rất có thể đến từ vị thủ tịch động huyền thần thần bí này. Không cần, chúng ta tăng tốc độ, tìm kiếm linh mạch trung tâm gần nhất. Trần Bắc Vũ nói. Linh mạch trung tâm khác với trận nhãn tiên tiên nhất khí, thời gian chiếm giữ kéo dài đến 2 canh giờ, rất dễ bị vây công, hoặc bị tu sĩ tông khác ve sầu bắt ve, chim sẻ rình sau. Nhưng rủi ro càng cao, lợi ích càng lớn. Đội ngũ tiên tông thành công chiếm giữ linh mạch trung tâm có thể nhận được một địa mạch huyền lục uy lực cường hãn, phạm vi bao phủ cực rộng. Phù này uy năng đủ để uy hiếp Nguyên Anh chân quân, với điều kiện là có thể hoàn toàn trúng đích. Nhưng khuyết điểm duy nhất của địa mạch huyền lục là tốc độ phát động quá chậm, bất kỳ Nguyên Anh chân quân nào cũng có thể dễ dàng né tránh. Tuy nhiên, dùng để đối phó Kim Đan chân nhân lại là một sát khí không hơn không kém. Do đó, mỗi khi quần anh hội bắt đầu, hai linh mạch trung tâm do ban tổ chức thiết lập đều trở thành nơi tranh giành của các tiên tông lớn. Kỳ này có thể xuất hiện ngoại lệ, chỉ vì thượng thanh tiên tông xuất hiện một Nguyên Anh chân quân, tranh đoạt địa mạch huyền lục có 5% khả năng sẽ đụng độ. Trong trường hợp này, đa số tu sĩ tiên tông sẽ chọn ẩn giấu tung tích, mai phục trên con đường tất yếu đến trung tâm, hoặc tìm kiếm các đội ngũ tiên tông khác để săn lùng, cơ bản rất ít khả năng mạo hiểm đi chiếm giữ linh mạch trung tâm. Mà Trần Bắc Vũ thì ngược lại, sở dĩ chủ động chiếm giữ linh mạch trung tâm, chính là để đánh cược 5% khả năng đó, mai phục tu sĩ thượng thanh tiên tông. Còn về kẻ địch đang ẩn nấp trong bóng tối hiện tại, đến lúc đó e rằng cũng sẽ chủ động nảy ra, ý đồ ngư ông đắc lợi. Chiều tối hôm đó, linh mạch trung tâm từ từ biến mất, trong tay Trần Bắc Vũ có thêm một địa mạch huyền lục, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Mạnh Thừa Tiên. 5% khả năng không gặp được cũng là bình thường. Người sau bình tĩnh cười, Mạnh đạo hữu chẳng phải giỏi bói toán suy diễn sao? Trần Bắc Vũ khẽ nhướng mày. Trần huynh quá để cao ta rồi. Mạnh Thừa Tiên cười khổ nói, Nguyệt Tiêu tiên tử là Nguyên Anh chân quân, trên người lại có chí bảo che chắn tiên cơ, hạ giới làm sao có thể bói toán được. Vậy xem ra sự hợp tác giữa chúng ta chỉ có thể đến đây thôi. Trần Bắc Vũ khẽ thở dài. Nghe lời này, sắc mặt tu sĩ Động Huyền Tiên Tông kỳ biến, tiến vào trạng thái chiến đấu. Duy chỉ Mạnh Thừa Tiên vẫn phe phẩy quạt, thần sắc thản nhiên, Trần huynh không cần đợi, hạ giới đảm bảo, lời hứa trước đó vẫn có hiệu lực. Chương 358 Minh Cách Hỗn Hỏa 2, chương 358 Minh Cách Hỗn Hỏa 2, Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu, liếc nhìn Mạnh Thừa Tiên một cái, cơ hội chỉ có một lần. Hừ. Ánh mắt Mạnh Thừa Tiên ngưng lại, không ngờ Trần Bắc Vũ lại không theo lẽ thường mà ra bài. Không có hạ giới bố trận ngăn cách, Trần huynh có nắm chắc đánh bại Nguyệt Tiêu Tiên từ sao? Chuyện này không cần Mạnh đạo hữu bận tâm. Lời vừa dứt, Trần Bắc Vũ trực tiếp ra tay. Vì Mạnh Thừa Tiên không muốn hợp tác chân thành, lại chọn cách lẩn tránh câu giờ, hắn thả lấy 5 tấm ngọc bài, tích thêm 5 điểm thắng cho Ngọc Thanh Tiên Tông, tránh cho đối phương phản bội vào thời khắc quan trọng. Ầm, ầm, ầm. Giao thủ vài chiêu, Mạnh Thừa Tiên còn chưa kịp nhìn rõ tàn ảnh của Tam tướng Huyền Dao, đã phun ra một búng máu, cưỡi Huyền Quy bay lùi. Thấy thủ tịch rơi vào thế hạ phong, những tu sĩ Động Huyền Tiên Tông còn lại trong lòng sốt ruột, nhưng lại bị 4 người Ngọc Chiêu Hoa liên thủ ngăn cản đánh bại, đoạt lấy ngọc bài. Thôi được rồi, ta nhận thua. Mạnh Thừa Tiên tùy tiện ném ra lệnh bài đeo ở eo, thần sắc bất đắc dĩ. Đúng là một kẻ điên đấu pháp. Theo hắn thấy, Trần Bắc Vũ dù có đúc thành Nguyên Thủy Kim Đan, chiến lực có mạnh đến đâu, một mình tranh phong cũng không thể thắng được Thiên Kiêu Trần Quân như Triệu Nguyệt, dễ dàng kéo cả Động Huyền Tiên Tông bảo. Thà tránh xa Thượng Thanh Tiên Tông, tìm thêm vài đội Ngũ Tiên Tông khác để đánh bại, tích lũy điểm thắng, hắn lại chia sẻ một chút, đảm bảo thứ hạng của Động Huyền Tiên Tông vững chắc. Nhân tộc quả nhiên thích nội đấu. Thấy cảnh này, Diễm Đế ẩn sâu dưới lòng đất lắc đầu. Nó cũng không ngu, thấy Trần Bắc Vũ không đuổi theo ngay lập tức, liền biết mình có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều. Đối phương căn bản không phải Hóa Thần Chân Tôn gì cả, mà là một Kim Đan chân nhân phi thường. Còn về người này thần dị đến mức nào, nó cần phải thăm dò một chút mới có thể xác định. Dù sao, kết giao khế ước đồng tham với tu sĩ Tiên Minh không phải là chuyện nhỏ, cần phải hết sức thận trọng. Vạn nhất giao phó nhầm người, tương lai nó có thể sẽ vô duyên với ngũ cảnh yêu tôn, tiền đồ đoạn tuyệt, dừng lại ở cảnh giới tứ cảnh yêu vương. Nghĩ đến đây, xét đến giới hạn quy tắc của quần anh hội, thần thức Diệm Đế khẽ động, phân ra một khối lửa nhỏ biến mất, khoảng 20 phần một cơ thể của nó. Ầm. Giây tiếp theo, mặt đất phía trước Trần Bắc Vũ và những người khác đột nhiên nổ tung, một luồng sáng đỏ rực bùng ra. Cẩn thận. Trần Bắc Vũ là người đầu tiên nhận ra điều bất thường, theo bản năng thôi động độn quang dịch chuyển né tránh. Mạc Thanh Dương chỉ cảm thấy mắt hoa lên, tầm nhìn ngay lập tức bị vô tận hỏa quang lấp đầy, ngay sau đó ngực đau nhói, bình phong chân khí bao quanh thân thể vỡ vụn như thủy tinh. Thấy vậy, Lưu Ly kiếm phách đại nộ, bùng nổ toàn lực, hóa kiếm chém xuống. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên. Cảm nhận được linh cơ hùng vĩ từ hỏa quang truyền đến, Lưu Ly kiếm phách lộ ra vẻ không thể tin nổi, ngay sau đó đại não đột nhiên đau nhói, hoàn toàn mất đi ý thức. Thấy cảnh này, Tiết Thiên Y và Diệp Hân Nhã phản ứng cực nhanh, hai tay kết ấn, cùng với linh thú đồng tham bên cạnh bùng nổ thiên phú huyền thông, cố gắng bảo vệ bản thân. Kết quả là động tác bấm quyết của họ mới thi triển được một nửa, hỏa quang lại lóe lên một cái. Pháp ấn trong tay Tiết Thiên Y liên tục biến hóa, nhưng cũng không thể ngăn cản hỏa quang cực nóng có thể xuyên thủng mọi thứ, chân khí hộ thể vỡ vụn, ngay cả linh thú đồng tham bên cạnh cũng bị đánh tan, cơ thể như diều đứt dây nặng nề rơi xuống đất. Thiên cương huyền thú trước mặt Diệp Hân Nhã cũng ngực sụp đổ, thổ huyết bay ngược, khiến con ngươi của nàng co rụt lại, trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý. Mạc Thanh Dương là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ có thể vượt cảnh giới đánh bại địch, vậy mà còn không đỡ nổi một đòn của hỏa quang, huống chi là nàng. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Trần Bắc Vũ phá không mà đến, một ngón tay điểm ra. Động chân kiếp thiên chỉ. Trong nháy mắt, phong vân biến sắc, một ngón tay khổng lồ ngưng luyện vô cùng đột nhiên thành hình, đến sau mà tới trước, nặng nghề ấn lên hỏa quang đỏ rực. Rắc, rắc, rắc. Giang co một lát, ngón tay khổng lồ tan vỡ, cuốn lên khí lãng kinh thiên động địa. Trần Bắc Vũ mượn thế bảo vệ Diệp Hân Nhã lui về phía sau. Cảm nhận được bàn tay ấm áp ở ống tay áo, trong lòng Diệp Hân Nhã khẽ động, không kìm được nghiêng đầu nhìn về phía khuôn mặt Trần Bắc Vũ. Chú ý cảnh giác. Trần Bắc Vũ không quay đầu lại, ánh mắt chăm chú nhìn hỏa quang đỏ rực đã hiện rõ chân dung. Đó là một khối thể nguyên tố đỏ rực đang cháy hừng hực, dưới ánh lửa là 50 tấm ngọc bài Tiên Tông tỏa ra ánh sáng ấm áp. Nhưng hơn cả những thứ này, điều khiến Trần Bắc Vũ kiêng kỵ nhất chính là từng luồng tử khí không phải mây cũng không phải khói, khó có thể dùng lời nói để diễn tả trên người đối phương. Đây là ngũ giai nguyên thú ngàn năm khó gặp, hay là ngũ cảnh yêu tôn siêu việt nguyên anh Trần Quân? Trong lòng Trần Bắc Vũ ý niệm chuyển động, không tùy tiện ra tay, mà là đối đầu với nó. Nếu hắn không đoán sai, cảm giác nguy hiểm trước đó rất có thể đến từ luồng hỏa quang này. Chẳng lẽ đây là thử thách đặc biệt? Ngọc Chiêu Hoa cùng con ngươi khẽ ngưng lại, sắc mặt không giấu được sự kinh ngạc. Mang theo 50 tấm ngọc bài, đây là khái niệm gì? Điều này có nghĩa là trong mắt cao tầng Tiên Diễm Tiên Tông, thực lực của khối hỏa quang thần bí này tương đương với sự liên thủ của 10 đội tiên tông, thậm chí còn hơn thế nữa. May mắn là loại huyền thú đặc biệt có thực lực cường hãn này do quy tắc hạn chế, không thể loại bỏ tu sĩ tiên tông, họ chỉ cần đạt được sự công nhận của nó là có thể dựa vào đánh giá, nhận được một số lượng ngọc bài đặc biệt. Loại ngọc bài đặc biệt này không thể bị tu sĩ tông khác cướp đi, có thể khóa điểm thắng, sẽ không bị suy giảm. Ba người các ngươi, tư chất không tệ, đánh giá chiến lược không đạt. Lời vừa dứt, ba sợi hỏa tuyến mảnh như sợi tóc rơi xuống. Mạc Thanh Dương, Tiết Thiên Y Lý đang trong trạng thái hôn mê cùng với linh thú đồng tham bên cạnh từ từ tỉnh lại, thương thế trên người đều hồi phục như ban đầu. Đa tạ tiền bối. Hai người phản ứng lại đồng loạt cúi người hành lễ, biết rằng mình đã không vượt qua bài kiểm tra. Chỉ có một điều khiến họ cảm thấy kỳ lạ, theo quy tắc các kỳ trước, bài kiểm tra đặc biệt của quần anh hội chẳng phải nên được thông báo trước sao? Đâu có chuyện trực tiếp ra tay như vậy. Bỏ qua cảm xúc của hai người, hỏa quang đỏ rực khẽ dao động, nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Tư chất xuất chúng, đánh giá chiến lược là ưu, có thể nhận được 10 tấm ngọc bài đặc biệt, một luồng minh ly hỗn hỏa. Khoảnh khắc tiếp theo, 11 luồng sáng vụt ra, rơi vào lòng bàn tay Trần Bắc Vũ. Minh ly hỗn hỏa là một luồng hỏa chủng do bản nguyên của ta phân hóa mà ra, đưa nó vào đan điền, dùng kim đan ôn dưỡng thành hình, có thể tẩy rửa âm trọng, thăng hoa thanh linh, thay thế thiên cương thanh khí tẩy đi trọc khí của địa sát chân khí, rất có lợi cho việc chứng đạo nguyên anh. Hóa thân diễm đế giới thiệu, đa tạ tiền bối hậu tứ. Trần Bắc Vũ chắp tay hành lễ, để nén nghi hoặc trong lòng. Không đúng, trực giác mách bảo Trần Bắc Vũ, đầu ngũ giai nguyên thú này còn có âm mưu khác, tuyệt đối không phải sự bố trí của Thiên Diễm Tiên Tông, chẳng lẽ là cơ duyên mà thông tin tông môn nói không rõ ràng? Nhưng cơ duyên đó liên quan đến hóa thần, tuyệt đối không phải một luồng minh lý hỗn hỏa có thể sánh bằng. Chẳng lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều? Chương 359 quần anh thanh tràng, 1, chương 359 quần anh thanh tràng, 1, go. Thiết Đản không nghĩ nhiều như vậy, ngẩng đầu lên, đôi mắt vô thức nhìn về phía phân thân của Viêm Đế. Trên luồng hỏa quang đỏ rực ấy, nhờ cảm ứng của Đại Thiên Tịnh Mục tướng, nó loáng thoáng có thể nhìn thấy một ngôi sao lửa vĩnh hằng hùng vĩ, bên trong ngôi sao ẩn chứa vô tận quang hoa. Những quang hoa này không phải đến từ ngọn lửa đơn thuần, mà là ít nhất hàng chục đóa dị hỏa thiên địa hoang dã bá đạo, hình thái khác nhau. Nhưng những dị hỏa được tạo hóa thiên địa sinh ra này lại không hề có sự bạo liệt như ghi chép trong điện tịch tiên minh, ngược lại còn quy củ bị đối phương hoàn toàn nắm giữ, thậm chí là dung hợp thành một thể. Nghĩ đến đây, trong lòng Thiết Đản không khỏi dấy lên một tia cảnh giác. Dị hỏa cực kỳ huyền diệu. Một đóa dị hỏa thiên địa cấp hoang thành tinh hóa hình đã có thể sở hữu thực lực sánh ngang nguyên anh chân quân, huống hồ trong cơ thể đối phương còn xa không phải một đóa, mà là hàng chục đóa. Yêu vương tứ cảnh, hay yêu tôn ngũ cảnh? Đạo hạnh của Thiết Đản còn nông cạn, không thể đưa ra phán đoán chính xác, nhưng có thể rõ ràng nhận thấy khoảng cách thực lực chênh lệch giữa hai bên. Con hắc quyển này có chút thú vị. Hỏa quang đỏ rực khẽ dao động. Viêm Đế có ngàn năm đạo hạnh, cảnh giới vượt xa Thiết Đản, dù chỉ là phân hóa ra một sợi phân thân, cũng có thể nhạy bén cảm nhận được sự kính sợ và dò xét trong mắt hậu bối. Điều kỳ lạ là, so với con toại nham bản lòng cực kỳ đáng ghét kia, con hắc quyển đang cố gắng nhìn trộm bản chất của mình này lại không gây ra sự phản cảm cho nó. Mạnh Minh Ly hỗn hỏa chủng này có vẻ hợp với ngươi, còn không mau cảm tạ tiền bối. Trần Bắc Võ cũng nhận thấy sự khác thường của Thiết Đản, tiện tay đưa ra Minh Ly hỗn hỏa chủng. Bất Hủ Kim Đan là căn cơ của tu sĩ. Mạnh hỏa chủng này tuy giá trị không nhỏ, có thể thay thế thiên cương thanh khí tẩy rửa địa sát chân khí của Kim Đan chân nhân, nhưng trước khi làm rõ lai lịch của luồng hỏa quang đỏ dữ kia, Trần Bắc Võ không định đưa nó vào Kim Đan ôn dưỡng. Mà Thiết Đản sở hữu Huyền Thông Đại Thiên Tịnh Mục tướng, có thể hấp thu vạn hỏa làm củi đốt, ngay cả dị hỏa thiên địa bạo liệt cũng có thể luyện hóa, hiện hóa kiếp hồi, tự nhiên không sợ ám thủ có thể ẩn giấu trong hỏa chủng. Nhìn thấy cảnh này, Viêm Đế khẽ sững sờ. Đây là cơ duyên chân quân mà nó đặc biệt ban tặng, để tránh Trần Bắc Võ coi thường, còn đặc biệt giới thiệu rõ ràng công dụng của Minh Ly hỗn hỏa. Kết quả Trần Bắc Võ sau khi nhận được lại không thèm để mắt, trực tiếp chuyển giao cho chó, tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Viêm Đế. May mắn thay, đạo hạnh của Viêm Đế cường hãn, lại là một khối hỏa quang đỏ rực, không có thực thể huyết nhục cụ thể, bao gồm cả Trần Bắc Võ, các tu sĩ có mặt đều không thể nhận ra sự kinh ngạc của tiền bối. Gâu. Thiết Đản ngoan ngoãn nghe lời Trần Bắc Võ, gật đầu về phía phân thân của Viêm Đế, bày tỏ lòng cảm tạ. Viêm Đế do dự một lát, không nói tiếp nữa. Nói thật, nó không lừa dối Trần Bắc Võ, Minh Ly hỗn hỏa quả thực có thể giúp Kim Đan chân nhân ngưng anh, chỉ là một công dụng khác không được nói rõ chi tiết. Ví dụ như mảnh hỏa chủng này được phân hóa từ bản nguyên của Viêm Đế, giữa nó và bản tôn của Viêm Đế tồn tại một liên hệ huyền ảo không thể cắt đứt. Khi Trần Bắc Võ dùng Kim Đan ôn dưỡng luyện hóa hỏa chủng, nó có thể lấy hỏa chủng làm môi giới, dễ dàng dò xét mức độ tương hợp giữa mình và Trần Bắc Võ. Thôi vậy, bây giờ mở miệng nhắc nhở vừa mất thể diện, lại có chút đột ngột. Viêm Đế thu lại ánh mắt, quay sang nhìn Ngọc Chiêu Hoa. Những gì cần nói nó đã nói, duyên phận cần ban nó cũng đã ban. Trần Bắc Võ không trân trọng, chỉ có thể nói đối phương vô duyên với nó, không có phúc trở thành tu sĩ đồng tham của bản thể. Đến lượt ta sao? Nhận thấy ánh mắt của phân thân Viêm Đế, Ngọc Chiêu Hoa tỏ mò hỏi. Cái gì? Viêm Đế kinh ngạc nói. Kiểm tra công nhận chứ? Ngọc Chiêu Hoa đương nhiên nói. Bốn người Trần Bắc Võ đều đã hoàn thành kiểm tra, chỉ có một mình nàng bị bỏ qua có trò lọc. Nghe lời này, Viêm Đế khá cạn lời, có hai điều ta muốn trịnh trọng tuyên bố. Thứ nhất, theo quy tắc của quần anh hội, trong một đội tiên tông, nếu có bất kỳ tu sĩ nào vượt qua bài kiểm tra của ta, đạt thành tích từ đạt yêu cầu trở lên, toàn bộ đội đó đã được ta công nhận không được kiểm tra lại. Đây là thiết luật, cũng là công bằng. Nói đến đây, Viêm Đế liếc nhìn Trần Bắc Võ một cái. Thứ hai, ta tên là Viêm, không phải nguyên thú chuyên trách khảo hạch quần anh hội, đây chỉ là công việc kiêm nhiệm của ta. Sở dĩ ta luôn ở lại xích biên giới, mục đích là để ngộ đạo thiên địa, tìm kiếm sự viên mãn của bản thân, mà ở các người, ta có thể mơ hồ nhìn thấy một tia cơ duyên đó. Nghe vậy, Mạc Thanh Xương sắc mặt khẽ biến, phản ứng ngay lập tức, ánh mắt di chuyển qua lại giữa Trần Bắc Võ và Ngọc Chiêu Hoa. Người trước đúc thành nguyên thủy kim đan, người sau mang trong mình tiên tiên đạo thể. Không nghi ngờ gì nữa, trong số năm kim đan chân nhân có mặt, những tu sĩ có thể khiến Viêm nhìn thấy cơ duyên ngộ đạo e rằng chỉ có Trần Bắc Võ và Ngọc Chiêu Hoa. Nhưng vấn đề đặt ra là, một yêu vương có đạo hạnh cao thâm như Viêm, thông thường đã sớm kết giao ước đồng tham với nguyên anh chân quân, sao lại đi tìm cơ duyên đột phá ở các kim đan thiên tiêu? Tiền bối, ý ngài là gì? Trần Bắc Võ sắc mặt không đổi, trong lòng dấy lên một tia dự cảm. Ta sẽ đi cùng các ngươi, cho đến khi tìm được tia cơ duyên viên mãn đó. Viêm thu nhỏ thân hình, thản nhiên nói. Nó không bao giờ nói dối, chỉ chọn lọc nói sự thật, nên cũng không sợ bị bạch trần. Bây giờ nói rõ ràng đại khái, đi theo nhóm Ngọc Chiêu Hoa, nó cũng có thể sàng lọc tốt hơn, quyết định có nên đi theo tiên thiên đạo thể hay không. Ngược lại, nếu tiên tiêu đời này không được, nó cũng có thể nhanh chóng cắt đứt, tiếp tục ngủ say trăm năm chờ đợi. Được, tiền bối cứ tùy ý. Trần Bác Võ không từ chối. Xích Viêm giới có hóa thần chân tôn tọa chấn, hắn muốn xem vị Viêm tiền bối này rốt cuộc che giấu mục đích gì. Về vấn đề tên gọi của đối phương, Trần Bác Võ không nghĩ nhiều. Quá bình thường rồi. Xích Viêm giới thuộc về Thiên Viêm Tiên Tông, nguyên thú ngũ giai ở giới này lấy tên là Viêm cũng là chuyện đương nhiên, chưa đến mức khiến hắn liên tưởng đến Viêm Đế đã vẫn lạc nhiều năm trong ghi chép tình báo. Còn về cơ duyên hóa thần được nhắc đến trong thông tin tông môn, Trần Bác Võ cũng không có ý định tiếp tục tìm hiểu. Thế nào là duyên? Cưỡng cầu không được, không cầu tự đến. Được trưởng giáo đại nhân chỉ điểm, Trần Bác Võ sẽ không dồn hết tâm sức vào việc tìm kiếm cơ duyên hóa thần. Còn về vị Viêm tiền bối trước mặt, thực lực cường hãn, luôn giữ vẻ thần bí, không lộ chân dung, lại là nguyên thú ngũ giai, quả thực có vài phần trùng khớp với cơ duyên hóa thần được ghi chép trong thông tin tông môn. Nhưng Trần Bắc Võ sẽ không cuồng vọng đến mức nghĩ rằng mình có thể thu phục một tôn nguyên thú ngũ giai ít nhất đã bước vào cảnh giới yêu vương. Go go. Đúng lúc này, Thiết Đảng khẽ sủa hai tiếng, ý nói nó đã phát hiện ra dấu vết của tu sĩ gần đó. Là đội của Thượng Thanh Tiên Tông sao? Trần Bắc Võ ánh mắt ngưng lại. Quân anh hội bề ngoài là một đấu trường để các thiên tiêu của Thập Tam Tiên Tông đấu pháp tranh giành vinh quang, nhưng thể thức thi đấu của nó lại là một bản thu nhỏ của bản chất cá lớn nuốt cá bé trong giới tu tiên, thậm chí có thể nói là một trò chơi săn bắn được gán quy tắc. Trong giới tu tiên, sức mạnh không chỉ là cảnh giới tu vi. Ai có thủ đoạn ẩn nấp kém cỏi, khí cơ bại lộ trước, bị tu sĩ tông khác phát hiện, người đó sẽ rơi vào thế hạ phòng, trở thành con mồi. Chương 359 quần anh thanh tràng, 2, chương 359 quần anh thanh tràng, 2, ai có thủ đoạn trinh sát cao minh, có thể phát hiện kẻ địch ngay lập tức, người đó có thể ra tay trước, nghiền nát bằng thế sẽ đánh, hoặc từ tốn bảy binh bố trợ, mời quân vào trọng. Ai có khí vận đủ lớn, có thể nhận được nhiều cơ duyên, mượn vận bay lên, vượt cảnh giới đánh bại kẻ địch, lấy rắn nuốt voi, người đó sẽ trở thành thiên kiêu mang khí vận lớn. Ai túc trí đam mưu, có thể mượn thế mượn lực, hợp tung liên hành, hỏa thủy đồng dẫn, thậm chí là xua hổ nuốt sói, dù thực lực không đủ, cũng có thể đi đến cuối cùng, trở thành người thắng cuộc cuối cùng. Trong các kỳ quần anh hội trước đây, dù thiên kiêu của Tam Đại Tiên Tông áp đảo hoàn toàn Thập Đại Tiên Tông, Thập Đại Tiên Tông vẫn có thể liên thủ bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, cố gắng san bằng khoảng cách. Nhưng kỳ Tiên Tông quần anh hội này lại là một ngoại lệ. Không có lý do nào khác, thế hệ này của Thượng Thanh Tiên Tông xuất hiện một vị chân quân thiên kiêu Triệu Nguyệt. Phải biết rằng, Kim Đan chân nhân và Nguyên Anh chân quân hoàn toàn không phải là tồn tại ở cùng một chiều không gian, người sau sở hữu thực lực các đạo, thủ đoạn, khí vận, tâm tính, nhu lực những yếu tố có thể ảnh hưởng đến thắng bại của đấu pháp, trước vực sâu chênh lệch lớn như vậy căn bản không đáng kể. Ngay cả khi Thập Đại Tiên Tông cùng liên thủ, cũng sẽ bị Thượng Thanh Tiên Tông dễ dàng nghiền nát quét sạch. Nhưng Trần Bắc Võ vẫn muốn thử một lần, xem khoảng cách giữa Kim Đan và Nguyên Anh có thực sự không thể vượt qua bằng những thủ đoạn này hay không. Go. Thiết Đản nhìn Trần Bắc Võ, ý nói không giống. Trong lúc luận đạo chiến, nó đã thông qua nghiệp hỏa linh tội huyền thông, xác định mức độ nghiệp lực tội nghiệp trên người các thủ tọa Tiên Tông. Nếu nó không nhầm, những tu sĩ xuất hiện gần đây nên là tu sĩ của Cửu Tiêu Tiên Tông. Cửu Tiêu Tiên Tông. Cũng được. Trần Bắc Võ ý niệm khẽ động, thần thức sánh ngang Nguyên Anh chân quân tuôn trào ra, quét về phía hướng mà Thiết Đản đã chỉ. Bên kia, trong hẻm núi đá lởm chởm, nam tu sĩ mặc đạo bào Cửu Tiêu Tiên Tông bước chân nhẹ nhàng, thu liễm khí cơ đến mức cực điểm, làn da trên người còn luôn bao phủ một tầng gợn sóng hình kia chớp gần như không thể nhận thấy. Đột nhiên, dưới ánh mắt của mọi người, Lôi Hạo dừng bước mà không có dấu hiệu báo trước. Sao vậy, Lôi sư minh? Bốn người còn lại lập tức dừng bước, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, chuẩn bị phối hợp với đồng tham thú ra tay bất cứ lúc nào. Không đúng. Lôi Hạo cao mày thật chặt, ánh mắt từ từ quét qua những vách đá đỏ rực xung quanh, ta đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, như thể bị thứ gì đó theo dõi. Lôi sư minh có phải lo lắng quá rồi không? Một tu sĩ mặt chữ điền khẽ nói, năm người chúng ta liên thủ bố trí huyễn điệp lôi trướng có thể ẩn giấu khí cơ, nhiễu loạn bói toán, trung hòa dao động linh cơ. Thêm vào đó, môi trường giới này khắc nghiệt, thần thức bị hạn chế, ngay cả Nguyên Anh chân quân thúc dục thần thức dò xét, cũng cần phải trong phạm vi 300 dặm mới có thể phát hiện ra tung tích của chúng ta. Cẩn thận không sai, linh giác của Lôi sư minh cơ bản sẽ không sai. Một nữ tu khác nhắc nhở, hay là chúng ta bây giờ đổi lộ tuyến, từ bỏ việc xuyên qua hẻm núi. Giây tiếp theo, dị biến đột ngột xảy ra. Mặt đất đỏ rực dưới chân nhóm Lôi Hạo đột nhiên sụp đổ, từng cây cổ thụ chọc trời mọc thẳng lên, biến cả hẻm núi thành một khu rừng nguyên thủy. Kết trận. Lôi Hạo quát lớn một tiếng, toàn thân lôi quang bùng nổ, Vân Lôi Hổ đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên vai cũng theo đó biến đổi hình thái, hóa thành một cây vân lôi thường dẫn động lôi đỉnh, uy thế kinh người. Quá chậm. Trần Bác Võ một ngón tay điểm ra, coi Lôi Hạo như không có gì, điểm về phía bốn tu sĩ kim đan phía sau hắn. Mau lui. Lôi Hạo một tay nắm chặt vân lôi thường, phía sau lập tức xuất hiện hư ảnh cự hổ tím nhanh nhanh, khí thế bá đạo, tựa như phục hổ lôi thần giáng thế. Khí cơ toàn thân đột ngột từ cảnh giới kim đan viên mãn bùng nổ đến mức sánh ngang giả anh chân quân. Đối thủ của ngươi là ta. Kim Đản gầm lên một tiếng, thân hình giao long khổng lồ như quỷ mị xuất hiện trước mặt Lôi Hạo, chụp lấy sơ hở phòng ngự mà hắn để lộ khi thi triển thiên cương huyền thông. Không chút do dự, Kim Đản long chảo hợp lại, thúc giục tam tuyệt chân cương, nhằm vào Lôi Hạo mà xé toạc. Ầm. Không gian vỡ vụn, khí cơ bùng nổ của Lôi Hạo chợt trì trệ, vội vàng dùng thân thương chặn lại long chảo, thân thể vội vàng lùi lại. Nhưng bốn kim đan cựu Tiêu Tiên Tông khác lại phản ứng không kịp, chỉ kịp sáng lên hộ thể chân khí, ngay cả đồng tham pháp thân cũng không kịp triệu hồi. Trần Bác Võ khép cười một tiếng, mượn thủ nhất kinh quang, một ngón tay điểm vào nút then chốt của dòng chảy chân khí của bốn người. Rắc. Bốn kim đan cựu Tiêu Tiên Tông thân thể cứng đờ, hàng rào hộ thể chân khí lập tức tan vỡ, bốn tôn đồng tham thú bảo vệ bên cạnh xông lên, muốn chặn một ngón tay của Trần Bắc Võ. Thấy vậy, Ngũ Khí Đằng hì hì cười một tiếng, hai tay đan chéo, hàng chục cây cổ thụ quấn quanh ngũ hành bảo quang, mọc thẳng lên từ mặt đất điên cuồng lan rộng, cảnh cây chính xác vô cùng chói chặt bốn kim đan cựu tiêu tiên tông. Ngay lập tức, dùng ngũ khí nguyên lâm huyền thông phong tỏa kinh mạch của họ, cưỡng chế rút địa sát chân khí. Ầm, ầm, ầm. Theo chân khí tiêu tán, bốn kim đan muốn phản kháng dãy rủa lập tức toàn thân tê dại, vô lực dãy rủa, mất đi khả năng phản kháng, chỉ còn lại bốn tôn đồng tham thú bị trọng thương vẫn đang cố gắng. Dương tay, Trần Bắc Võ, ta có thể giúp ngươi đối phó thượng thành tiên tông. Lôi Hạo giận dữ hét lên một tiếng, toàn lực một thương đánh lui tam tướng Huyền Giao chặn đường. Quá nhanh. Từ lúc cổ thụ phá đất tấn công, cho đến khi Trần Bắc Võ đột ngột phát động tấn công, phối hợp với ngũ khí đằng đánh bại bốn kim đan cựu tiêu tiên tông, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chớp mắt. Không cần. Trần Bắc Võ quay người nhìn Lôi Hạo, tay phải năm ngón tay xuề ra, thi triển Thái Sơ Hỗn Kim ấn. Một ấn đạo ấn vàng nóng cỡ bàn tay lập tức từ trên trời giáng xuống, một ấn in lên vân lôi thương trong tay Lôi Hạo. Thái Tố phân phán, Hỗn Kim đạo nhân. Là một trong nguyên thủy ngũ kiếm ấn, Thái Sơ Hỗn Kim ấn uy năng cường hãn, có thể trấn áp thân thể hiện thế, cắt đứt nhân quả quá khứ, diệt trừ quả báo tương lai. Với tu vi Kim Đan đỉnh phong hiện tại của Trần Bắc Võ, không thể làm được hai điểm sau, nhưng trấn áp một tôn tiên cương yêu tướng tam cảnh có đạo hạnh 999 năm vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Ầm ầm ầm. Dưới ánh mắt khó tin của Lôi Hạo, vân lôi thương lôi quang lóe lên, ầm ầm tăng dã, hiện ra vân lôi hổ bị trọng thương. Trần Bắc Võ nhíu mày, tiên cương huyền thú quả nhiên ra dày thịt béo. Nếu là huyền thú hệ lôi tam cảnh bình thường, cứng rắn đón một chiêu Thái Sơ Hôn Kim ấn của hắn, e rằng đã sớm hôn mê bất tỉnh. Nhưng một tấn không được, có thể thêm một tấn nữa. Nghĩ đến đây, Trần Bắc Võ năm ngón tay xuề ra kết ấn, lại một chiêu Thái Sơ Hôn Kim ấn nữa giáng xuống Lôi Hạo. Nhìn thấy kết cục của vân lôi hổ, lần này Lôi Hạo không dám cứng rắn đón nữa, thân ảnh bạo lui, đồng thời hai tay kết ấn, muốn tế ra đồng tham pháp thân và thiên thụ chúng cảnh, toàn lực bùng nổ. Ngươi có phải đã quên ta rồi không? Kim đạn thúc dục tam tuyệt chân cương, phá vỡ không gian, một chảo vô về phía đầu Lôi Hạo. Phụt. Đầu Lôi Hạo nổ tung, thân thể hóa thành lôi đỉnh tiêu tán. Thấy vậy, Trần Bắc Võ không quay đầu lại, tay phải quấn nguyên thủy chân khí, hướng về phía sau thăng long, một quyền nặng nề đánh vào cự trưởng của vân lôi hổ. Vẫn còn muốn đánh tiếp sao? Trần Bắc Võ ngẩng đầu, nhìn Lôi Hạo đang thở hổn hển, phất lở vân lôi hổ bị khí lãng cuốn theo, chật vật lùi lại một bên. Còn phía sau Trần Bắc Võ, Kim Đản, Thiết Đản và Ngũ Khí đằng mắt khẽ nhau lại, năm đôi mắt cùng lúc khóa chặt Lôi Hạo, tản ra uy áp khiến Kim Đan chân nhân nghẹt thở. Thật quá đáng, thật ba tôn thiên cương huyền thú, mỗi tôn chiến lực đều vượt xa vân lôi hổ. Lôi Hạo từ từ đứng dậy, thở ra một ngụm trọc khí. Liếc nhìn đồng môn bị cành cây dây leo trói chặt không xa, hắn do dự một lát, từ bên hông lấy ra 6 miếng ngọc bài, ném cho Trần Bắc Võ. Người thắng rồi. Lôi Hạo bình tĩnh nói. Thua là thua, tiếp tục chiến đấu cũng đồng nghĩa, hắn không tìm thấy bất kỳ khả năng chiến thắng nào. Ngay cả khi hắn sẵn lòng từ bỏ đồng đội, cưới vân lôi hổ, thúc giục thiên cương huyền thông vân buôn lôi độn một mình bỏ trốn, cũng không thể cắt đuôi được tôn tam tướng huyền giao nắm giữ huyền thông dịch chuyển sánh ngang chân con kia.